Hà Thi San đương nhiên rõ ràng. Nếu như đối phương không xuất hiện, kia hiện giờ ngồi tại bàn ăn phía trước dùng cơm ăn cơm cũng không phải là Diệp Thanh Huyền, mà là chính mình trượng phu cùng hai cái hài tử. Lê mê một lát sau, Hà Thi San lúc này mới một lần nữa về tới trước chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống vừa mới chuẩn bị ăn cơm. Thi San. Mới vừa cầm lấy đũa lại để xuống, Hà Thi San nhìn về hơi hơi cúi đầu đã dừng lại ăn cơm Diệp Thanh Huyền. Làm sao vậy? Lưu Trường Vĩnh. Cái này người ngươi thực yêu thích đi. Thấp đầu chậm rãi dơ lên, Diệp Thanh Huyên nhìn qua chính đối diện Hà Thi San. Đầu bên trong hồi tưởng lại đêm đó nhìn thấy nam nhân. Cái kia xuyên tiện nghi quần áo, xách theo chứa thực phẩm chín túi nhựa thoạt nhìn có chút gầy yếu người cao nam nhân. Theo Diệp Thanh Huyên là cái không có lực hấp dẫn gì nam nhân, vì cái gì có thể cưới được Hà Thi San còn sinh hai cái hải tử. Rõ ràng, cao trung thời kỳ hai người, đều đối nam tính có nhất định thành kiến. Đột nhiên hỏi cái này chút làm cái gì? Có chút hiếu kỳ. Cầm đũa keo kiệt không ít, Diệp Thanh Huyên như là có chút khẩn trương như vậy nhìn qua trước mặt trưng bày đồ ăn, nội tâm bên trong lại dâng lên một cỗ không hiểu hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết, hai người là như thế nào kết hôn, là như thế nào. Quá như vậy nhiều năm cuộc sống hôn nhân. Hà Thi San trầm mặc lại, một lát sau mới mở to miệng nói chuyện. Theo. Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Trường Vĩnh ngày đó nói. Tầng dưới. Vừa mới đưa xong văn kiện xuống tới Triệu Lâm đi tới đỗ xe địa điểm. Tại mở ra chính mình đã lái qua tới ô tô cửa xe sau chui vào xe bên trong. Không có lập tức phát động ô tô rời đi. Mà là tại ngồi vững vàng về sau, lấy ra điện thoại bấm điện thoại. Cũng không lâu lắm, điện thoại được kết nối. Theo đầu bên kia điện thoại truyền đến một người nam nhân thanh âm. Mà Triệu Lâm khi nghe đến điện thoại đã thông về sau, lập tức bắt đầu hướng đối phương báo cáo lên tới. Báo cáo vừa mới nàng tại Diệp Thanh Huyên nhà thấy được hết thảy. Cùng với Lưu Trường Vĩnh tình hình gần đây. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, không muốn đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, không muốn đi. Ngày 25 tháng 5. Thứ tư. Chờ hai cái hải tử tất cả đều đi học về sau, Lưu Trường Vĩnh liền dẫn Hà Vân Xanh đơn giản đi bên ngoài ăn một chút điểm tâm. Sau khi về đến nhà giúp đối phương xách theo dương hành lý hướng có thể đánh đến xe taxi giao lộ đi đến. Tối hôm qua Hà Vân Xanh ở tại nhà hắn, cùng Lưu Hấu Dung ngủ ở một cái giường bên trên, mà Lưu Sương Văn còn lại là cùng phụ thân chen lấn một đêm, nhà bên trong cách cục so ra mà nói muốn nhỏ hơn như vậy một ít, hai phòng ngủ một phòng khách gian phòng cấu tạo cũng không thể làm Hà Vân Xanh ở nhà thường trụ quá lâu. Chờ hai người đạt tới đầu đường thời điểm Lưu Trường Vĩnh lúc này mới vung ra túm một đường dương hành lý. Nhìn bên người Hà Vân Xanh trầm tư một lát sau, vươn tay theo túi bên trong lấy ra một tiểu xuyên chìa khóa hướng đối phương đưa tới. Nhà bên trong sao Lưu chìa khóa, còn có bên kia chìa khóa đều tại này. Nghe được Lưu Trường Vĩnh thanh âm, Hà Vân Xanh nhìn một chút đưa tay nhận lấy, hai cái chìa khóa đập vào mắt bên trong trong đó một cái chính là Lưu Trường Vĩnh nhà bên trong chìa khóa. Mà đổi thành một cái còn lại là mẫu thân nhà chìa khóa. Tối hôm qua cũng ngủ không ngon Hà Vân Xanh chỉnh thể trạng thái cũng không quá hảo, theo nhà bên trong ra ngoài sau liền thường xuyên chớp động hai mắt một bộ tùy thời đều muốn đánh ngáp dáng vẻ. Có lẽ là Lưu Trường Vĩnh đợi ở một bên duyên cớ mới chống đỡ lấy không để cho chính mình buồn ngủ hiện lộ. Bên hai tiếp tục truyền đến Lưu Trường Vĩnh tiếng nói. Bên kia khóa ta đổi một chút dù sao thời gian có chút lâu, trước kia ngươi vẫn luôn tại nơi khác ta cũng không thời gian cái chìa khóa giao cho ngươi. Nếu như muốn bọn nhỏ tùy thời đều hoan nên ngươi tới chơi. Ân. Đợi mấy giây Hà Vân Xanh mới ừ một tiếng xem như đáp lại đối phương. Cùng tối hôm qua lại một lần nữa gặp nhau lúc khác biệt, hiện giờ hai người lập trường tựa hồ thay đổi đi qua. Lưu Trường Vĩnh bất luận là nói lời nói ngữ khí lại hoặc là thái độ đều bình thường không ít, ngược lại là Hà Vân Xanh trở nên có chút không biết nên như thế nào đáp lời. Dù sao nàng kia vẫn luôn ỉ lại tỉ tỉ từ khi ly hôn sau không có bất cứ tin tức gì. Hà Vân Xanh thực sự tưởng không rõ, như vậy yêu thích Lưu Trường Vĩnh tỉ tỉ vì cái gì sẽ đưa ra ly hôn. Ý gì theo nàng đối tỉ tỉ Hà Thi San hiểu rõ, đối phương là không thể nào nói ra quá đủ này loại nghèo khó sinh hoạt lời nói. Dương mắt nhìn thoáng qua bên người Lưu Trường Vĩnh. Cũng là khi biết đối phương cùng tỷ tỷ ly hôn sau Hà Vân Xanh mới hiểu được vì cái gì nhà bên trong hoàn cảnh có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu, một cái tự mình nuôi dưỡng hai cái hải tử trung niên nam tính xác thực không có quá nhiều thời gian đem nhà bên trong toàn phương vị quét dọn sạch sẽ. Nhìn Lưu Trường Vĩnh chính tại nhìn quanh đường cái lui tới cỗ xe dáng vẻ. Hà Vân Xanh không biết nghĩ đến cái gì, miệng há mở vừa định gọi lại đối phương. Tỷ phu. Xe tới. Tỷ phu hai chữ thanh âm cũng không lớn bị Lưu Trường Vĩnh nói lời hoàn toàn bao trùm, chỉ thấy đối phương hướng đường cái bên cạnh cơ tay, mấy giây lúc sau một chiếc xe taxi liền dừng sát ở trước mặt hai người. Không có làm Hà Vân Xanh động thủ, thân là tỷ phu Lưu Trường Vĩnh tự mình túm dương hành lý có chút tốn sức đem này chứa vào cốp sau. Phịch một tiếng đóng lại về sau, lúc này mới vớt bàn tay lần nữa tới đến Hà Vân Xanh trước mặt. Hít vào một hơi, để cho chính mình thoạt nhìn tận khả năng thẳng tắp một ít. Lưu Trường Vĩnh giúp đối phương lôi ra xe taxi chỗ ngồi phía sau cửa xe, sau đó nhìn về theo vừa mới bắt đầu liền một câu đều chưa nói qua Hà Vân Xanh. Cười cười. Đi vào đi, nếu có chuyện gì cần hỗ trợ tùy thời gọi điện thoại cho ta. Há to miệng, cuối cùng vẫn không có thể nói xuất khẩu. Hà Vân Xanh lộ ra một cái mất tự nhiên tươi cười gương mặt tại cùng Lưu Trường Vĩnh đơn giản cáo biệt sau tiến nhập bên trong xe taxi. Đóng lại cửa xe quay xuống cửa kính xe. Hà Vân Xanh nhìn qua đứng tại ngoài cửa sổ xe Lưu Trường Vĩnh thẳng đến cỗ xe bắt đầu tiến lên cũng không đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, chỉ là lưu lại một câu gặp lại hậu thừa ngồi xe taxi biến mất tại Lưu Trường Vĩnh ánh mắt bên trong. Xe càng chạy càng xa, thẳng đến triệt để nhìn không thấy. Lưu Trường Vĩnh dừng lại tại chỗ, nhìn qua đối phương rời đi sau lúc này mới xoay người hướng Trương Hưng Bình sở tại quán net phương hướng đi đến. Chờ đi bộ tới đến Trương Hưng Bình sở tại quán net về sau, Lưu Trường Vĩnh đẩy cửa đi vào. Thẳng đến Trương Hưng Bình vị trí đi đến. Chào hỏi còn không có đánh liền phát hiện phía sau quầy Trương Hưng Bình sắc mặt có chút khó xử, mà ánh mắt còn lại là nhìn về chính mình phía sau vị trí. Hơi chút dừng lại, Lưu Trường Vĩnh cũng không mở miệng dò hỏi. Chỉ là xoay người nhìn về phía chính mình phía sau. Khi thấy phía sau cảnh tượng kia một khắc, hắn nguyên bản coi như không tệ tâm tình nháy mắt bên trong bị hủy không sai biệt lắm. Trình Vũ Hân một lần nữa đi tới quán net. Ngồi trốn hổm ở quán net góc tường vị trí. Hai tay ôm chân co lại thành một đoàn, đầu còn lại là hơi hơi thấp hơi dài tóc mái che lại nàng đại bộ phận mặt. Chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy miệng. Lại ngao một đêm Trương Hưng Bình biểu tình như cùng ăn như cức, tại Lưu Trường Vĩnh còn chưa tới này đoạn thời gian nữ sinh này liền không nói tiếng nào đi tới quán net bên trong, cũng không lên mạng liền ngồi xổm tại góc tường chờ đối phương đến. Hôm qua theo Lưu Trường Vĩnh miệng bên trong, Trương Hưng Bình cũng biết chân tướng. Hắn cũng biết rõ cái này tên là Trình Vũ Hân tiểu nữ sinh đến tột cùng là như thế nào chết đầu óc, cũng tương tự rõ ràng đối phương từng cấp Lưu Trường Vĩnh mang đến như thế nào phiền phức. Bất quá hắn dù sao cùng đối phương không quá quen, bởi vậy chỉ có thể nhìn đối phương, trừ cái đó ra cũng không biết nên làm những thứ gì. Lưu Trường Vĩnh nhìn qua ngồi chồm hổm ở góc tường Trình Vũ Hân. Không biết qua bao lâu, mới cất bước hướng đối phương vị trí đi tới. Tại ước chừng không đến một mét khoảng cách lúc ngừng lại. Ánh mắt di động xuống dưới nhìn qua co lại thành một đoàn Trình Vũ Hân mở miệng hỏi. Ngươi tại này làm cái gì? Như là ngủ rồi như vậy, một lát sau Trình Vũ Hân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Hai mắt hơi có vẻ có chút phím hồng, như là vụng trộm bôi qua nước mắt như vậy. Sắc mặt không tốt lắm nàng ngẩng đầu nhìn qua hắn, qua nửa ngày lúc sau mới mở miệng nhẹ giọng thì thầm một câu. Ngữ khí bên trong có rất rõ ràng thanh âm rung động. Lão sư, ngươi không muốn đi có được hay không? Cũng may sáng sớm quán net còn không có quá nhiều người tới lên mạng, lúc này đại sảnh bên trong cũng chỉ có 3 người bọn họ. Này loại ý vị không rõ phát biểu bị Trương Hưng Bình nghe vào tai bên trong, bởi vì Lưu Trường Vĩnh là đưa lưng về phía hắn nguyên nhân cũng là không nhìn thấy giờ phút này đối phương là như thế nào biểu tình. Không biết vì cái gì, Trương Hưng Bình bỗng nhiên cảm giác có chút đồng tình chính mình này vị đã từng lao sư. Bị đệ tử như vậy quấn lên. Nhất định thực phiền phức đi. Không nói một lời nhìn qua trước mặt Trình Vũ Hân. Lưu Trường Vĩnh cư như vậy nhìn đối phương từ dưới đất dây rùa chậm rãi đứng lên. Dáng người hơi có vẻ nhỏ bé nàng loạch choạng hướng Lưu Trường Vĩnh đi tới. Cánh tay chậm rãi mở ra. Một bộ nghĩ muốn ôm trụ Lưu Trường Vĩnh dáng vẻ. Nhưng mà, Trình Vũ Hân một cử động kia cũng không có đạt được. Tại nàng sắp đến Lưu Trường Vĩnh trước mặt thời điểm, một cái tay chống đỡ nàng chán. Lưu Trường Vĩnh duy trì một cử động kia, mặt không thay đổi nhìn đối phương. Mở miệng rõ ràng nói cho đối phương biết. Ta đã không phải lão sư, cho nên ta cũng không có nghĩa vụ tại giải quyết ngươi vấn đề, nghe hiểu không có Trình Vũ Hân. Nhìn trước mặt có chút u ám Trình Vũ Hân, Lưu Trường Vĩnh nói ra nhất ngày thẳng lời nói. Đây hết thảy, đều là bái ngươi ban tặng. Bản chương xong. Chương 31, sống mà vi sư, ta rất xin lỗi. Chương 31, sống mà vi sư, ta rất xin lỗi. Lưu Trường Vĩnh không thích Trình Vũ Hân. Cũng không phải là giữa nam nữ này loại yêu thích. Mà là đại nhân đối trẻ vị thành niên này loại không thích. Thân thể tuổi tác thượng cách xa khiến cho ngay từ đầu hai người liền không có một chút xíu khả năng, lại càng không cần phải nói trước kia Lưu Trường Vĩnh còn là nhất danh lão sư. Nếu như không phải Trình Vũ Hân dây dưa, như vậy trước kia Lưu Trường Vĩnh cũng sẽ không bị sa thải giáo sư công tác, càng sẽ không tại cứu rơi xuống nước Trình Vũ Hân lúc vĩnh viễn rời đi cái này thế giới. Mà chính mình, cũng sẽ không thay thế đối phương trở thành hai cái hải tử phụ thân. Đối phương gia đình điều kiện cũng không tính kém, thậm chí còn thực ưu việt. Phụ thân thân là địa sản nhà đầu tư vốn là có không tầm thường gia sản, thế nhưng là ưu việt gia đình lại dưỡng thành đối phương loại bệnh này trạng thái tính cách, rõ ràng trải qua rất nhiều người đều qua không thượng ưu việt sinh hoạt, lại luôn yêu thích không ốm mà rên tìm cho chính mình chút việc vui. Có điểm giống là hậu thế này loại yêu thích tại Internet bên trên hư cấu một chút kinh nghiệm sau đó chiếm được dân mạng đồng tình loại người kia. Theo Lưu Trường Vĩnh, đây không thể nghi ngờ là thuần não tàn thao tác. Không để ý chút nào cùng với người khác cảm nhận, chỉ lo chính mình, cảm thấy thoải mái hư vinh tâm thỏa mãn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cùng trước kia Lưu Trường Vĩnh khác biệt, hắn hiện tại cũng không phải là nhất danh lao sư, hắn cũng sẽ không bị lao sư này loại nghĩ muốn làm học sinh khỏe mạnh trưởng thành tâm thái cảm động đến. Hắn hiện tại chỉ là một cái vừa mới ly hôn không bao lâu, tự mình nuôi dưỡng hai cái hải tử độc thân ba ba mà thôi. Nghĩ biện pháp làm như thế nào kiếm tiền đã để hắn đủ mệt mỏi, đối phương dây dưa không thể nghi ngờ làm vốn là tâm tình phiền não càng thêm khó chịu, có thể nói hại chết cái này thế giới Lưu Trường Vĩnh người chính là trước mắt cái này tên là Trình Vũ Hân nữ cao trung sinh. Đem lão sư hại tử chi về sau, yên tâm thoải mái tránh một đoạn thời gian không có trước bất kỳ ai nhắc lên. Sau đó một lần nữa thay cái trường học bắt đầu mới tinh sinh hoạt. Không đi nghe ngóng lão sư đến tột cùng như thế nào, liền lão sư chết hay không đều không rõ ràng. Lại một lần nữa nhìn thấy chính mình về sau, lại một bộ được đà lấn tới dáng vẻ tiến tới. Lưu Trường Vĩnh cảm thấy chính mình không quất nàng mấy cái miệng rộng đã đủ ôn nhu. Nhìn trước mắt Trình Vũ Hân, Lưu Trường Vĩnh vẫn như cũ bảo trì người kia phó mặt không thay đổi bộ dáng, như là đối đãi một người xa lạ như vậy nhìn qua đối phương. Rất là lãnh đạm nói một câu. Từ giờ trở đi, ta một giây đồng hồ đều không tưởng tại nhìn thấy ngươi này gương mặt. Chống đỡ đối phương chán tay tại này một khắc chậm rãi bung ra, Lưu Trường Vĩnh thẳng tắp sống lưng. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì cảm xúc thượng ba động, nhưng chính là này loại bình thản ngữ điệu nói ra càng có thể trực kích người khác nội tâm chỗ sâu. Trình Vũ Hân trừng lớn hai mắt. Ấn tượng bên trong cái kia đều là chiếu cố chính mình bảo hộ chính mình lão sư, hiện giờ lạnh lùng nhìn chính mình. Không biết vì cái gì, nháy mắt bên trong Trình Vũ Hân cảm thấy chính mình giống như bị toàn bộ thế giới sở vứt bỏ. Chính như nàng trước kia nghĩ tới như vậy. Không có lão sư thế giới, tiếp tục sinh hoạt cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cái kia vốn là có chút hai mắt sưng đỏ, tại đây một khắc tựa hồ ảm đạm xuống, Trình Vũ Hân chậm rãi cúi đầu như là chờ đợi nhận trừng phạt hài đồng như vậy không rên một tiếng. Quá không bao lâu bỗng nhiên động đứng dậy tới. Theo Lưu Trường Vĩnh bên người chen vào, chạy tới quán nét đại môn phía trước đẩy cửa ra sau giống như điên chạy ra ngoài. Chỉ để lại Lưu Trường Vĩnh cùng một bên xem kịch Trương Hưng Bình hai người. Không biết qua bao lâu Lưu Trường Vĩnh lúc này mới phát ra thở dài một tiếng, sau đó xoay người chính tính toán hướng Trương Hưng Bình vị trí đi đến. Chưa từng nghĩ vừa nghiêng đầu ánh mắt dư quang quét đến đối phương vậy không có mang đi túi sách. Thực phổ biến nhưng lại làm công tương đối hoàn mỹ túi sách. Nhìn liền để dưới đất túi sách, Lưu Trường Vĩnh nghĩ một lát sau còn là đi qua cầm lên, có lẽ là cầm ngược nguyên nhân vừa mới nhấc lên túi sách, bên trong chứa sách vợ liền từ túi sách cửa ra vào bên trong rớt xuống tản mát đầy đất. Không may sự tình liên tiếp tìm tới Lưu Trường Vĩnh, đã hơi choáng hắn ngồi xổm xuống dọn dẹp mặt đất bên trên tản mát sách vợ. Một bản cất vào trong túi sách. Đông nhiên ngừng lại. Nhìn mới vừa từ mặt đất bên trên nhặt lên cuối cùng một bản, Lưu Trường Vĩnh hơi có chút ngây người, cái này vợ hắn có chút ấn tượng, là lao sư văn phòng bên trong bán buôn này loại giá rẻ sổ ghi chép. Lưu Trường Vĩnh đã từng đưa cho Trình Vũ Hân một cái sổ ghi chép, đồng thời đề nghị đối phương có thể tại viết xong bài tập sau thích hợp đem một ngày phát sinh chuyện ghi chép lại. Cũng chính là nhật ký này loại đồ vật. Nhìn qua máy vi tính trong tay, Lưu Trường Vĩnh có vẻ hơi xuất thần. Biết rất rõ ràng tại không thông qua người khác cho phép tự tiện quan sát quyển nhật ký là một cái không đạo đức sự tình, nhưng hắn còn là lật ra tra duyệt một chút. Ngay từ đầu đọc qua động tác còn đối lập nhau tương đối nhanh thuộc về này loại đọc nhanh như gió chỉ là đại khái nhìn một chút. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lưu Trường Vĩnh quan sát tốc độ dần dần thả chậm xuống tới. Nguyên bản mặt không thay đổi mặt bên trên cũng bắt đầu chậm rãi có biến hóa. Nhật ký này loại lừa gạt ra trưởng đồ vật, Trình Vũ Hân viết thực cẩn thận. Cũng là tại nhật ký bên trong nàng mới có thể đem chính mình sở từng chịu đựng hết thảy toàn bộ đều viết nhập vào đi, tỉ như Lưu Trường Vĩnh biết đến chịu lớp học sinh xa lánh nội dung. Còn có, Lưu Trường Vĩnh không biết nội dung. Bị đe dọa uy hiếp, bị một đám nữ lưu manh kéo vào nhà vệ sinh nữ bên trong muốn tiền tiêu vặt này loại thường ngày sẽ phát sinh sự tình. Sau khi về đến nhà, đối mặt mẹ kế cùng với đệ đệ lạnh lùng. Này đó nội dung Trình Vũ Hân cũng không có viết quá mức cẩn thận. Mà phần lớn miêu tả đều tập trung ở Lưu Trường Vĩnh trên người. Đều không ngoại lệ đều là tán dương từ ngữ cùng câu văn. Chính là có Lưu Trường Vĩnh cái này lão sư làm bạn, nàng mới không có đi đến cực đoan con đường, cũng sẽ không ở mẹ kế cùng đệ đệ lạnh lùng chính mình thời điểm cảm thấy thương tâm. Phụ thân lâu dài không trở về nhà, đã khiến cho nàng sai lầm đem đối phụ thân ỷ lại chuyển rời đến Lưu Trường Vĩnh trên người. Văn tự bên trong miêu tả Lưu Trường Vĩnh ôn nhu thiện lương đối nàng vô cùng chi kỷ, tựa như là một cái hoàn mỹ người. Cũng biết đến ngay từ đầu nghĩ muốn theo dõi lao sư về nhà, nhưng bị phát hiện sau phê bình một trận sau đó liền không còn có đã làm, cũng biết đến kia thiên chi cho nên nhảy sông uy hiếp, đều chỉ là vì làm mỗi ngày tìm việc làm lao sư quan tâm một chút chính mình. Về sau bởi vì sợ trốn về nhà. Đối phương nhật ký bên trong ghi chép hối hận cùng sợ hãi. Sợ hãi lao sư thật biến mất tại cái này thế giới thượng, cũng là bởi vì đã từng Lưu Trường Vĩnh nói cho nàng đừng tới chính mình ra cho nên mới không có đi tự mình xác nhận. Trình Vũ Hân trên thực tế là cái thực nghe lời nữ hải. Chính là bởi vì Lưu Trường Vĩnh đã từng nói với nàng qua vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ nàng này loại lời nói, đối phương mới có thể sinh ra sai lầm ỷ lại cảm giác đồng thời nghĩ lầm này loại ỷ lại là ưa thích. Kia hải tử nếu như đem đầu tóc cắt một cắt lời nói, nhưng thật ra là một cái thoạt nhìn rất rực rỡ sáng sủa nữ hải. Trải qua nữ nhi ba ngày chưa ăn cơm sự kiện, Lưu Trường Vĩnh hoặc nhiều hoặc ít cũng phát sinh một chút chuyển biến. Có một số việc chỉ có thực sự trở thành bậc cha chú lúc sau mới có thể rõ ràng. Đã từng Lưu Trường Vĩnh có lẽ cũng là bởi vì hài tử Giáng sinh, mới có thể quyết định không từ bỏ bất kỳ một cái nào học sinh. Bất luận bọn họ, phải chăng ưu tú. Cầm sổ ghi chép tay bất chi bất giác siết chặt lên tới, Lưu Trường Vĩnh cuối cùng khép lại tay bên trong quyển nhật ký đem này nhét vào trong túi sách. Xách theo túi sách đi tới Trương Hưng Bình trước mặt, tạm thời đem túi sách gửi ở hắn nơi này. Xem ra ta trước tiên cần phải đi ra ngoài một chuyến. Nói câu này, Lưu Trường Vĩnh lại đem túi sách cất kỹ sau liền quay người hướng đại môn phương hướng đi đến. Nhìn lão sư rời đi bóng lưng, mặc dù một đêm không ngủ nhưng vẫn như cũ vô cùng tinh thần Trương Hưng Bình liền vội vàng đứng lên hướng đối phương hô. Lão sư, người muốn đi đâu? Xoay người, nhìn về gọi lại chính mình Trương Hưng Bình, Lưu Trường Vĩnh trầm mặc một lát sau đáp lại một câu. Ta muốn đi khuyên bảo một chút kia hài tử, dù sao. Ta cũng là nàng đã từng lão sư. Nói xong Lưu Trường Vĩnh liền đẩy ra quán nét cửa đi ra ngoài. Chỉ để lại Trương Hưng Bình một người đứng tại phía sau quầy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trương Hưng Bình chậm rãi ngồi trở lại chính mình vị trí bên trên, tại ngu ngơ một lát sau đốt một điếu thuốc lá. Hung ác hít một hơi sau đó phun ra. Nghiêng đầu một chút, biểu tình có vẻ hơi nghi hoặc. Tại chỉ có hắn một người quán nét tiền thính, lầm bầm lầu bầu nói thầm. T. Như thế nào cảm giác giống như phim truyền hình đồng dạng tình tiết. Còn định hăng hái. Bản chương xong. Chương 32, ta có thể giải thích. Chương 32, ta có thể giải thích. Lưu Trường Vĩnh ra quán net không bao lâu đã nhìn thấy Trình Vũ Hân thân ảnh. Có thể là cảm thấy lao sư lời nói mới rồi quá mức đả thương người nguyên nhân, lúc này chính một người vụng trộm bôi nước mắt, mà Lưu Trường Vĩnh cũng tại nhìn thấy đối phương sau thở dài một hơi. Dù sao có nhảy sông ví dụ, tuy nói đối phương chết sống cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng nếu quả thật hết hy vọng lý thượng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút băn khoăn. Thuống chi? Kia hải tử còn có được cứu. Trình Vũ Hân. Bước chân tiến lên tốc độ thả chậm xuống tới, Lưu Trường Vĩnh xa xa hô đối phương một tiếng. Vốn cho là đối phương cùng giải quyết dạng dừng lại, nhưng ra ngoài ý định, khi nghe đến lao sư gọi lại chính mình Trình Vũ Hân không chỉ có không có dừng bước lại ngược lại túi lầu chạy. Cũng không phải là hướng Lưu Trường Vĩnh chạy tới, mà là hướng nơi xa chạy tới. Nhìn thấy đối phương một cử động kia. Lưu Trường Vĩnh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng chờ hắn kịp phản ứng sau Trình Vũ Hân đã chạy ra không ít khoảng cách, xuyên trường cấp 2 đồng phục cánh tay hơi hơi nâng lên bãi xuống chạy ra. Là nữ sinh quen dùng này loại chạy bộ tư thế. Lấy lại tinh thần Lưu Trường Vĩnh nhìn đối phương né ra thân ảnh hơi có vẻ đến có chút bất đắc dĩ. Đại khái là nữ nhân thiên tính, đều là không nghe người khác giải thích phối hợp mình thoát đi. Thật là phiền phức. Nội tâm bên trong âm thầm nói thầm một câu, Lưu Trường Vĩnh bắt đầu di chuyển hai chân đuổi kịp đi. Hắn thấy lấy chính mình người trưởng thành thể trạng nghĩ muốn đuổi theo một cái gầy yếu nữ cao trung sinh kia quả thực là không muốn quá dễ dàng, nhưng theo thời gian trôi qua Lưu Trường Vĩnh dần dần phát hiện không phải có chuyện như vậy. Lâu dài khuyết thiếu rèn luyện thân thể khiến cho tại chạy bộ này phương diện hoàn toàn không phải là đối thủ của Trình Vũ Hân. Giữa hai người khoảng cách bắt đầu dần dần kéo xa, mà Lưu Trường Vĩnh thở dốc tần suất cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh, từ lúc mới bắt đầu dùng cái mũi tiến hành hô hấp chuyển biến làm mở to miệng lớn thở hào hẹn. Nếu như là 100m bắn vọt này loại cự ly ngắn, Lưu Trường Vĩnh có 100% nắm chắc bắt sống đối phương nhưng chạy cự ly dài hiển nhiên cũng không phải là hắn cường hạng. Mặc dù Trình Vũ Hân bề ngoài thoạt nhìn có chút nhỏ gầy u ám, hơn nữa chạy bộ tư thế khó coi tới cực điểm, nhưng không biết vì cái gì Lưu Trường Vĩnh chính là đuổi không kịp. Đến mức tại truy không biết bao lâu về sau, Lưu Trường Vĩnh không tự chủ thả chậm chính mình cước bộ, một tay chống nạnh miệng lớn thở dốc, đồng thời nhìn đối phương dừng lại bước chân. Khi thấy Trình Vũ Hân sau khi dừng lại, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới phát hiện hai người đã đi tới một cây cầu lớn bên trên. Lui tới cỗ xe phi tốc chạy, cầu lớn hai bên người đi đường cũng có chút kinh ngạc nhìn qua hai tay vịn lan can túi đầu Trình Vũ Hân, tại phát giác không cái gì không đúng địa phương sau lại tăng tốc bước chân từ đối phương bên người lách qua. Mở to miệng, miệng lớn thở hào hẹn. Lưu Trường Vĩnh cảm thấy chính mình giống như có chút đau sốc hông, một cái tay chống nạnh một cái tay khác còn lại là nâng lên lan can từng bước hướng Trình Vũ Hân vị trí đi đến. Ha! Ha! Ngươi chạy quá nhanh có phải hay không luyện qua, lão sư không được. Đối với Lưu Trường Vĩnh câu này do hỏi, Trình Vũ Hân cũng không có cho ra đáp lại, đầu hơi hơi đong đưa hai mắt xuyên thấu qua thật dày tóc nhìn về phía lão sư dần dần tới gần thân ảnh. Không có nhiều lời, chỉ là bỗng nhiên đào tay hám lật lại. Tốc độ nhanh chóng, thân thủ mạnh mẽ làm hiện giờ Lưu Trường Vĩnh có chút giật mình. Chung quanh người đi đường cũng phát ra kinh hô. Đứng tại biên duyên vị trí, Trình Vũ Hân hai tay còn qua đi gắt gao nắm lấy phía sau lan can, ánh mắt còn lại là hướng phía dưới nhìn qua. Cùng lần trước nhảy này loại sông khác biệt, nếu như từ nơi này nhảy xuống kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trình Vũ Hân đương nhiên cũng rõ ràng này một điểm, không phải nàng tay sẽ không nắm chặt như vậy. Tựa như sợ rơi xuống đồng dạng. Nhìn thấy đột nhiên một màn phát sinh, Lưu Trường Vĩnh hiển nhiên bị giật nảy mình, vội vàng hướng đối phương đi đến mà miệng bên trong còn lại là hô hào. Ngươi muốn làm gì theo này nhảy đi xuống, ta cũng không có bản lãnh cứu ngươi. Lão sư. Lưu Trường Vĩnh lời nói xong một lát sau, Trình Vũ Hân mới nghẹn ngào hô Lưu Trường Vĩnh một câu. Thấp đầu chậm rãi nâng lên nhìn về một bên. Nhìn về phía hắn. Đều tại ta. Tựa như ngươi nói hết thảy đều là bởi vì ta dẫn đến. Ta biết điều quái. Không phải. Với ngươi không quan hệ. Đừng làm chuyện điên rồ, ngươi còn trẻ. Vị lan can tay chậm rãi nâng lên, hướng Trình Vũ Hân vị trí đưa tới. Lưu Trường Vĩnh nhẹ giọng lẩm bẩm. Đến, cầm lão sư chậm tay chậm lại. Nhìn về Lưu Trường Vĩnh thu hồi ánh mắt lại, Trình Vũ Hân cúi đầu nhìn dưới chân. Chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy hai chân như nhung ra. Đầu bên trong hiện ra lần trước cảnh tượng. Đồng dạng là tương tự vị trí, khi đó lão sư cũng cùng hiện tại đồng dạng để cho chính mình nhanh lên xuống tới. Mặc dù một bên Lưu Trường Vĩnh cùng trí nhớ bên trong hình tượng có chút sai lệch, nhưng đối phương như trước vẫn là quan tâm nàng an nguy. Nhưng Trình Vũ Hân không biết là, Lưu Trường Vĩnh trên thực tế đối nàng chết sống cũng không phải là như vậy coi trọng, sở dĩ ngữ khí phá lệ ôn nhu cũng vẹn vẹn không nghĩ chọc phiền phức mà thôi. Nếu như đối phương thật theo này nhảy xuống, trước mặt mọi người tránh không được bị bắt đi vào. Một cái đã từng lão sư, một cái đã từng nữ học sinh. Nay loại tổ hợp rất dễ dàng liền có thể làm người khác hiểu sai. Coi như hắn biết chân tướng sự tình lại như thế nào, ai biết hắn đã có làm hay không tổn thương đối phương sự tình. Nếu như không có, đối phương êm đẹp nhảy sông làm gì? Chính là nghĩ đến này một điểm, Lưu Trường Vĩnh mới có vẻ hơi khẩn trương, sợ cái này có quá tiền khoa nữ hải làm ra việc ốc. Chân chậm rãi về phía trước dò xét, giữa hai người khoảng cách dần dần rút ngắn. Ta kỳ thật sơ chung thời điểm liền vẫn luôn bị khi phụ. Trình Vũ Hân bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía dưới chân nhìn qua kia lệnh người choáng váng độ cao, miệng bên trong còn lại là tiếp tục tự thuật. Ta cũng không biết đã làm sai điều gì, các nàng liền nói nhìn ta không vừa mắt. Người tóm lại cần trải qua một ít khổ sở khó, hiện giờ cực khổ chỉ là vì để ngươi trở nên tốt hơn tôi luyện đường nhục trí. Canh gà phát biểu thốt ra, Lưu Trường Vĩnh tiếp tục xê dịch bước chân. Ta vốn cho là cao trung sẽ khá hơn một chút, nhưng mà ai biết các nàng dự thính cũng tới đến nhất trung. Trình Vũ Hân hai mắt giảm đạm xuống. Nàng tựa hồ lại nghĩ tới kia đoạn chuyện cũ. Này đó cũng là không tính là gì, ta ba cùng ta mụ ly hôn sau hắn lại mang về một cái nữ nhân, còn có cái thượng nhà trẻ nhi tử. Thằng đến kia một khắc ta mới biết được hai người bọn hắn vì cái gì muốn ly hôn. Ta mẹ kế cũng không giống phim truyền hình bên trong như vậy ngoan độc, nàng cũng không đánh ta cũng không mắng ta chính là đơn thuần trang nhìn không thấy ta. Ta ba cũng bởi vì công tác nguyên nhân thật lâu mới có thể trở về một chuyến nhà. Ta tại cái kia nhà bên trong tựa như cái người trong suốt đồng dạng. Ở trường học còn muốn bị kia đoàn người khi dễ, may mà ta gặp ngươi lão sư. Cầm lan can tay gắt gao nắm chặt, Trình Vũ Hân nước mắt khống chế không nổi trượt xuống. Thế nhưng là ta không phải cố ý, ta cũng không biết ngươi sẽ bị trường học sa thải. Ta một lần kia đi tìm ngươi chỉ là thầm nghĩ xin lỗi, thế nhưng là lão sư không muốn nhìn thấy ta. Cho nên ta mới ở ngay trước mặt ngươi nhảy sông. Trình Vũ Hân lời nói truyền vào Lưu Trường Vĩnh thai bên trong, nhưng hắn lực chú ý nhưng không có tại này trên phương diện. Dần dần hướng đối phương tới gần thân ảnh chậm rãi đưa tay ra. Đứng sau lưng Trình Vũ Hân. Lưu Trường Vĩnh ngừng thở, đống nhiên động khởi tay. Lấy một cái xinh đẹp khóa cổ thành công hạn chế lại đối phương. vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Lưu Trường Vĩnh khóa cổ sử dụng xuất lực khí lớn đến không hợp thói thường, tiếp tục dựa vào quán tính lực lượng thân thể hướng về phía sau dùng sức thối lui ngạnh sinh sinh đem đưa lưng về phía lan can Trình Vũ Hân lôi xuống. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn giống như loáng thoáng nghe được đối phương nôn khan một tiếng. Ngạnh sinh sinh đem Trình Vũ Hân lôi xuống, cái này cũng dẫn đến đối phương toàn thân trọng lượng đặt ở hắn trên người. Ngã về phía sau, Lưu Trường Vĩnh đặt mông ngồi tại mặt đất bên trên, nhưng tay lại không có buông ra ý tứ miệng bên trong còn lại là hô. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này ngươi liền không muốn sống. Nhân ra khi dễ ngươi ngươi sẽ không vung lên băng ghế làm nàng sao, ta xem ngươi chạy như vậy nhanh thể lực tố chất không tệ à, như thế nào một chút phản kháng ý nghĩ đều không có. Phun. Phun phun. Lưu Trường Vĩnh cánh tay khóa lại Trình Vũ Hân cổ, cái này cũng dẫn đến nàng hô hấp không quá lưu loát cổ họng cũng dị thường khó chịu. Vươn tay dùng sức vuốt Lưu Trường Vĩnh cánh tay, tới tự nhân loại bản năng phản ứng khiến cho nàng nghĩ muốn lập tức tránh thoát. Móng tay tại Lưu Trường Vĩnh cánh tay bên trên lưu lại ấn ký. Đau đớn cảm giác truyền đến, điều này cũng làm cho Lưu Trường Vĩnh kịp phản ứng lập tức vung ra đối phương. Mà Trình Vũ Hân trùng hoạch tự do về sau, lập tức lật người lui về phía sau mở to miệng tham lam hấp thụ lấy không khí, ngồi quỳ chân tại mặt đất bên trên nhìn cách đó không xa Lưu Trường Vĩnh. Nàng cảm giác chính mình kém chút bị lao sư chơi chết, này loại hô hấp không được cảm nhận cũng không tốt đẹp gì. Cũng là tại đây một khắc, Trình Vũ Hân mới hiểu được tử vong là đáng sợ cỡ nào một việc. Còn sống, có thể tùy ý hô hấp là hạnh phúc dường nào. Chậm rãi bình tĩnh lại, Trình Vũ Hân nhìn chính nâng lên cánh tay xem xét thương thế lao sư, đối phương cánh tay bên trên lưu lại nàng móng tay cào ra vết tích. Nháy mắt bên trong, Trình Vũ Hân giống như bỗng nhiên trưởng thành như vậy. Hồi tưởng lại cùng lao sư từng ly từng tí. Nếu như nàng không có làm ra này đó sự tình, lao sư cũng sẽ không bị sa thải, cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Hãy nấy này một cảm xúc tại đây một khắc tràn ngập nàng toàn thân. 16 tuổi Trình Vũ Hân lúc này mới tỉnh ngộ lại chính mình trước kia đến rốt cuộc đã làm gì chuyện như thế nào. Hiện giờ xem ra, lão sư trước đây không lâu ở quán net lời nói một chút cũng không sai. Như vậy chính mình, quả nhiên kém cỏi nhất. Ngươi tính tình chính là quá mềm, chỉ cần cứng rắn một ít người khác là không dám khi dễ ngươi. Hít một hơi, Lưu Trường Vĩnh buông xuống bị Trình Vũ Hân cào qua cánh tay bàn tay chống đỡ lấy mặt đất đứng lên. Hướng đối phương đi tới, tại trước mặt lúc dừng bước lại. Túi đầu nhìn ngồi tại mặt đất bên trên Trình Vũ Hân. Tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt cái này nữ hài đầu, ngón tay đẩy ra đối phương kia dày đặc tóc mái. Mặt bên trên lộ ra ý cười. Tóc cũng nên cắt cắt thoạt nhìn không có chút nào tinh thần. Hai mắt trừng lớn đến cực hạn. Trình Vũ Hân cứ như vậy nhìn Lưu Trường Vĩnh. Hai mắt sưng đỏ bên trong một lần nữa đã tuôn ra nước mắt, nhìn hướng chính mình mỉm cười lao sư. Khóc lớn nhào tới ôm thật chặt trụ đối phương đùi. Lưu Trường Vĩnh đứng, Trình Vũ Hân ngồi. Nếu như chỉ là đơn thuần ôm cũng sẽ không có cái gì, nhưng trùng hợp là này loại độ cao sở tạo nên tư thế làm hai bên những người đi đường nhất thời ngẩn ra mắt. Lưu Trường Vĩnh nghĩ muốn đẩy đối phương ra, nhưng Trình Vũ Hân khóc không buông tay. Tại Lưu Trường Vĩnh ánh mắt bên trong, giống như nhìn thấy một số người đã lấy điện thoại di động ra. Một bộ muốn báo cảnh dáng vẻ. Bản chương xong. Chương 33, tại chỗ chấn kinh. Chương 33, tại chỗ chấn kinh. Ô tô đang chạy dọc đường. Triệu Lâm ngồi vào chỗ tài xế hai tay nắm trước mặt tay lái, ánh mắt tập trung ở phía trước an tâm lái ô tô. Quá không bao lâu, nhìn thẳng phía trước ánh mắt chậm rãi hướng lên nâng lên, theo nội thị kính bên trong nhìn thấy ngồi ở phía sau châu ngồi chính tại lật xem tối hôm qua đưa tới văn kiện Diệp Thanh Huyền. Nháy mắt bên trong, Triệu Lâm đầu bên trong hiện ra tối hôm qua nhìn thấy cái kia nữ nhân. Tên là Hà Thi San nữ nhân. Tại Diệp Thanh Huyền bên cạnh đã chờ đợi có 3 năm thời gian nàng. Theo sau khi tốt nghiệp đại học không lâu liền tiến vào đối phương công ty đồng thời nhận thức được Diệp Thanh Huyền, mặc dù thời gian chung đụng không tính là quá lâu, nhưng hai người ở chung coi như hài hòa. Lại bởi vì công tác thượng nghiêm túc làm Diệp Thanh Huyền có thể thả lỏng không ít, bởi vậy hiện nay rất nhiều chuyện đều sẽ từ nàng tự mình xử lý. Chỉ có tại đối mặt tương đối trọng yếu quyết sách lúc mới có thể tự mình làm Diệp Thanh Huyền quyết định. Dựa theo Diệp Thanh Huyền nhận biết tới nói, tối hôm qua đến nhà mình đưa văn kiện Triệu Lâm hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cái kia nhiều năm trước hảo hữu. Nhưng mà trên thực tế nàng không biết là, Triệu Lâm kỳ thật tại Diệp Thanh Huyền mới vừa gặp được Hà Thi San không bao lâu sau cũng đã tìm tới đối phương. Hoàn toàn không có giao tập hai người sở dĩ sẽ lựa chọn gặp mặt còn lại là bởi vì một người khác nguyên nhân. Diệp Thanh Huyền danh nghĩa bên trên trượng phu. Có lẽ là sinh hoạt đã lại hoặc là còn lại không biết tên nguyên nhân. Đoạn thời gian trước Triệu Lâm tại công ty lúc thường xuyên sẽ nhìn thấy Diệp Thanh Huyên thất thần ngẩn người dáng vẻ. Chính đương nàng hơi nghi hoặc một chút lúc, Diệp Thanh Huyên chủ động hướng nàng dò hỏi. Đại khái ý tứ chính là hỏi, nếu chính mình một cái rất nhiều năm không gặp nhưng đã từng tốt vô cùng bằng hữu hiện tại trôi qua không tốt lắm, có phải hay không hẳn là giúp đối phương một cái. Ngay từ đầu Triệu Lâm cũng không rõ ràng Diệp Thanh Huyên miệng bên trong người bạn kia đến tuột cùng là ai, vốn cũng không hiểu rõ chuyện đã xảy ra nàng không có mở miệng cho đối phương đề nghị. Lại về sau, một lần hội nghị kết thúc trở về văn phòng đường bên trên, Diệp Thanh Huyên nhận được vị hảo hữu kia điện thoại. Lúc ấy theo bên người Triệu Lâm cũng là loáng thoáng nghe được một chút trong lúc nói chuyện với nhau dung. Đại khái chính là đối phương trượng phu ném đi công tác, đối phương gọi điện thoại tới dò hỏi có phải là hay không nàng làm. Nay loại bị hoài nghi cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Trước đó không lâu vừa mới tìm tới Hà Thi San Diệp Thanh Huyên bị đối phương ngay lập tức chất vấn, nguyên bản bởi vì tiếp vào điện thoại vui sướng tâm tình cũng tại kia nháy mắt bên trong biến mất không còn một mảnh. Sau đó Diệp Thanh Huyên ngữ khí nặng một ít, vậy thì trò chuyện cũng liền lấy không thoải mái kết thúc. Điện thoại quan đoạn hậu, trở lại văn phòng Diệp Thanh Huyên sắc mặt thật không tốt. Có lẽ là chung quanh không có người khác nguyên nhân, liền bắt đầu ở sau lưng oán trách lên tới. Đại khái ý tứ chính là nếu như là nàng làm, đều có thể trực tiếp tìm người phá đổ đối phương không cần phải làm này loại chuyện phiền phức. Lúc ấy Triệu Lâm chỉ là nghe. Thẳng đến. Diệp Thanh Huyên cái kia trượng phu tìm tới nàng. Triệu Lâm gia cảnh cũng không tính hảo, nhà bên trong cung cấp nàng đọc sách đi học hao tốn quá nhiều tinh lực cùng tài lực, sở dĩ nỗ lực làm việc cũng vẹn vẹn chỉ là vì kiếm tiền. Tăng thêm bước vào xã hội sau giá trị quan bị xung kích khiến nàng hiểu thêm nếu muốn ở trong cái xã hội này đặt chân, tiền là ắt không thể thiếu đồ vật. Không có cái gì tâm lý đấu tranh, cũng không có cái gì không thể có phản. Chỉ là bởi vì đối phương cho điều kiện quá mức phong phú, Triệu Lâm liền như vậy đơn giản trở thành đối phương xếp vào tại Diệp Thanh Huyên bên người nhãn tuyến. Sau đó đem Diệp Thanh Huyên này đoạn thời gian sở tác sở vi báo cáo nhanh cho đối phương. Mà đối phương sau khi nghe xong thì biểu hiện ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lập tức biểu thị muốn để nàng có Diệp Thanh Huyên vì chính mình làm một việc. Kia chính là tại cái kia Hà Thi San trượng phu tìm được việc làm sau đi đối phương đi làm địa phương thông báo một tiếng. Không ai sẽ cùng tiền không qua được. Thậm chí không cần vận dụng quá phiền phức thủ đoạn, chỉ cần tại Lưu Trường Vĩnh chuẩn bị ngày thứ hai đi làm lúc cùng lao bản nói một tiếng, cấp một khoản tiền đồng thời muốn lao bản sa thải Lưu Trường Vĩnh. Không có bất kỳ tổn thất nào thậm chí còn có thể kiếm được tiền một ít, này loại bạch kiếm tiền cơ hội căn bản không cần cân nhắc do dự. Về sau, đối phương lại để cho Triệu Lâm đơn độc thấy định ngày hẹn Hà Thi San. Mà lại là có Diệp Thanh Huyên vụng trộm gặp mặt. Triệu Lâm lựa chọn làm theo. Tại nhìn thấy Hà Thi San về sau, trước đó điều tra qua nàng trực tiếp mở ra đối lập nhau phong phú điều kiện, đồng thời biểu lộ chính mình thân phận. Cũng là khi đó, Hà Thi San mới lần đầu tiên thấy được cái này Diệp Thanh Huyên người bên cạnh. Vừa mới trải qua mẫu thân chết bệnh không đến một năm Hà Thi San nhà bên trong tích xúc vốn đã còn thừa không có mấy. Hai cái hài tử vẫn chỉ là tiểu học niên kỷ, dựa theo nàng này loại cao trung đều không tốt nghiệp trình độ coi như cùng trượng phu vừa đi làm cũng tích lũy không được quá nhiều tiền. Tại đối phương mở ra mỗi tháng hướng nàng tài khoản bên trong đánh 3 vạn khối tiền điều kiện, Hà Thi San lâm vào trầm tư bên trong. Một mặt là trượng phu công tác thượng thất bại, nhà bên trong tích xúc cũng càng thêm giảm bớt, trên sinh hoạt chi tiêu đã bắt đầu các loại tinh kế. Đủ loại sự kiện liên hợp cùng một chỗ. Hà Thi San đều không hỏi nhiều tiện ý biết đến đây hết thảy đều là tới tự Diệp Thanh Huyên thu bút, lập tức hỏi thăm Triệu Lâm được đến cũng là cùng suy đoán tương xứng đáp án. Một mặt là trượng phu hài tử, một mặt là đối phương cho phong phú thù lao, chỉ cần rời đi đối phương, liền có thể vì bọn nhỏ để giành được một bút tiền không nhỏ tài. Cùng tiểu nữ hài khác biệt. Đã 32 tuổi Hà Thi San nghĩ đến hiển nhiên càng nhiều, tâm tư cũng cùng tuổi trẻ khi khác biệt càng thêm quan tâm bọn nhỏ. Cũng là vì về sau phát triển. Nàng cuối cùng đồng ý đề nghị của đối phương. Cùng trượng phu ly hôn đồng thời sau đó tìm tới Diệp Thanh Huyên. Nhưng mà từ đầu đến cuối Diệp Thanh Huyên đều chẳng hay biết gì, chờ Hà Thi San tìm tới cửa sau nàng cũng chỉ là yên lặng tại cùng đối phương lại một lần nữa trùng phùng vui sướng làm bên trong. Cũng càng thêm cảm thấy đối phương cùng chính mình giống nhau y hệt như là tri kỷ. Diệp Thanh Huyên biết, Hà Thi San sở dĩ cùng Lưu Trường Vĩnh kết hôn là đối phương mẫu thân nguyên nhân, cùng nàng chính mình bản thân trải qua giống nhau y hệt đều không có phản kháng đường sống. Khi nghe đến hảo hữu ly hôn về sau, nàng thậm chí đều không quá nhiều dò hỏi liền trực tiếp nhận định đối phương hôn nhân không hạnh phúc. Mặc dù nàng chính mình bản nhân không có phản kháng đường sống, nhưng tối thiểu nhất muốn để chính mình cái này đã từng tốt nhất bằng hữu thoát ly khổ hải. Mà Hà Thi San thì cảm thấy hết thảy đều là Diệp Thanh Huyên làm. Sau đó, Diệp Thanh Huyên cùng Hà Thi San ai cũng không có đối với việc này tiếp tục truy đến cùng. Hai người đều cho rằng chính mình đã biết chân tướng của sự thật. Nhưng mà trên thực tế hết thảy đều là một người khác quyết sách. Diệp Thanh Huyên trượng phu. Một cái. Tên là Phương Thần Nam Nhân. Nhìn theo nội thị kính bên trong phản xạ mắt bên trong Diệp Thanh Huyên, Triệu Lâm đột nhiên cảm giác được các nàng này loại kẻ có tiền sống thật mệt, bất quá cùng Diệp Thanh Huyên cộng sự mấy năm này nàng ngược lại không cảm thấy có cái gì áp lực quá lớn. Mặc dù thoạt nhìn Diệp Thanh Huyên mọc ra một trương không tốt lắm giao lưu mặt, nhưng trên thực tế cùng đối phương ở chung lên tới không khó phát hiện đối phương là cái tâm lý rất yếu đuối nữ nhân. Thường xuyên bày biện này loại băng lãnh sắc mặt đều chỉ là vì để cho chính mình thoạt nhìn càng thêm tác dụng uy hiếp lực mà thôi. Nay đoạn thời gian ngươi xử lý rất tốt, vất vả ngươi. Chỗ ngồi phía sau Diệp Thanh Huyên khép lại tay bên trên giày đặc văn kiện đặt tại một bên, thấp ánh mắt cũng tại lúc này dơ lên đối với phía trước chính tại lái xe Triệu Lâm một cái khẳng định khen ngợi. Nói xong, như là có chút mệt mỏi như vậy Diệp Thanh Huyên nhắm mắt lại trầm tư chỉ chốc lát. Trở lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc, ánh mắt đã nhìn về ngoài cửa sổ. Nhìn cầu lớn hai bên. Ánh mắt thoáng có chút xuất thần, Diệp Thanh Huyên ánh mắt bên trong xuất hiện cực kỳ không hợp thói thường một hình ảnh. Tại đêm đó cùng Lưu Trường Vĩnh gặp qua một lần nàng nhớ rõ đối phương mặc, mà lúc này giờ phút này cầu lớn bên cạnh lan can nơi kia nam nhân chính tại khóa cổ một người mặc đồng phục cao trung nữ sinh. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng Diệp Thanh Huyên giống như trông thấy đối phương chính tại hét to, tối hôm qua. Hà Thi San nói rõ với nàng cùng Lưu Trường Vĩnh quá trình quen biết. Cũng là từ đối phương lời nói bên trong, Diệp Thanh Huyên hiểu rõ đến đối phương là nhất danh vô cùng có trách nhiệm tâm đồng thời ôn nhu nam tính. Thế nhưng là, Hà Thi San miệng bên trong người kia cùng nàng vừa mới nhìn thấy kia phó hình ảnh cũng không tương xứng. Vô luận như thế nào Diệp Thanh Huyên cũng vô pháp đem vừa mới nhìn thấy cái kia khóa cổ cao trung nữ sinh nam nhân cùng Hà Thi San miệng bên trong ôn nhu trượng phu kết hợp tại một khối. Như là bị sợ choáng váng như vậy, Diệp Thanh Huyên cổ họng không chính mình dắt trên dưới nhuyễn động một chút. Nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt cũng tại lúc này thu hồi lại. Thấp giọng lẩm bẩm. Có thể là nhìn lầm. Làm sao vậy? Chính tại lái xe Triệu Lâm khi nghe đến phía sau mặc tới nói thầm thanh sau đưa cho dò hỏi. Mà cũng là tại đối phương một tiếng này dò hỏi về sau, Diệp Thanh Huyên thanh tỉnh lại, hơi hơi thấp đầu ngẩng lên nhìn hướng về phía trước. Qua nửa ngày sau mới nói một câu. Không cái gì. Xe vẫn tại chạy. Thế nhưng là Diệp Thanh Huyên đầu bên trong lại tràn đầy vừa mới nhìn thấy kia phó tráng cảnh, mặc dù chỉ là chợt lóe lên không thể 100% xác nhận kia nam nhân chính là Lưu Trường Vĩnh. Nhưng là, thân thể hướng về phía sau tới gần, Diệp Thanh Huyên một lần nữa hai mắt nhắm lại. Nàng quyết định nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ nhiều nữa. Bản chương xong. Chương 34, gia đình hòa thuận. Chương 34, gia đình hòa thuận. Giữa trưa ánh nắng có chút chướng mắt. Vừa mới được phóng thích ra tới Lưu Trường Vĩnh như là thấy được đã lâu mặt trời như vậy, không tự chủ dơ lên đầu hướng phía trên nhìn lại. Tiếp cận ngày mùa hè thời tiết càng thêm nóng bức lên tới, cũng không biết vì sao tâm lại lạnh đến giống như một khối đá. Lưu Trường Vĩnh không nghĩ tới những cái đó quần chúng vây xem thật báo cảnh sát. Hơn nữa cảnh sát đến tốc độ phi thường bên ngoài, tại chỗ liền đem bị hắn ép đến tại mặt đất, sau đó Lưu Trường Vĩnh mới biết được gần đây không bao xa chính là cảnh sát cục. Lưu Trường Vĩnh giải thích, nhưng kết hợp tình huống lúc đó đến xem này loại giải thích có độ tin cậy cũng không tính quá cao. Trình Vũ Hân nha đầu kia từ đầu đến cuối chỉ biết khóc khi nhìn đến lao sư bị ép đến lúc sau khóc đến lớn tiếng hơn. Xong lại nghĩ muốn giải cứu lao sư, lại bị một bên cảnh sát nghĩ lầm quá mức sợ hãi, vội vàng níu lại nàng không ngừng an ủi. Lưu Trường Vĩnh thực tuyệt vọng. Rõ ràng dăm ba câu liền có thể cởi bỏ hiểu lầm hắn không biết vì cái gì Trình Vũ Hân muốn vẫn luôn khóc sướt mướt, mặc dù mặt ngoài không nói gì thêm nhưng lúc đó bị đè xuống đất hắn đã bắt đầu trong lòng gầm thét. Ngươi mẹ nó ngược lại là nói a. Thằng đến mang về cảnh sát cục sau quá rất dài một đoạn thời gian hiểu lầm mới đến để giải trừ. Khi nghe đến cảnh sát xin lỗi sau, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới đi ra. Nhìn bên ngoài ngày. Lưu Trường Vĩnh đại khái hiểu vì cái gì phim ảnh bên trong mới vừa ra ngục giam các phạm nhân đều sẽ làm này loại cử động, trước kia không chú ý cảnh tượng hiện giờ xem ra cũng là tỏ ra chướng mắt rất nhiều. Thật sâu thán ra một hơi đến, Lưu Trường Vĩnh cất bước đi ra ngoài. Đời trước xem tiểu thuyết bên trong, nhân vật nam chính nhóm không phải vô cùng đơn giản liền kiếm cái tiểu trăm vạn, bằng không quyền đả kinh thành tứ thiếu chân đá hắc bang đại lao. Đoàn người đều lĩnh mãnh, đến hắn cái này kéo hông. Phiền toái chuyện một đống lớn không nói. Này còn bị bắt đi vào chờ đợi như vậy dài thời gian, Lưu Trường Vĩnh cảm thấy chính mình là thời điểm đi đốt nén nhang bái mai. Cảm giác chính mình bị vận rủi bao phủ. Cảnh sát cục bên ngoài ngừng lại một cỗ xe hơi. Kia là Trình Vũ Hân mẹ kế lái xe. Tại tiếp vào thông báo sau quá rất dài một đoạn thời gian nàng mới chạy tới, hơn nữa sắc mặt thoạt nhìn tương đương hỏng bét. Nguyên bản Lưu Trường Vĩnh dự định trực tiếp rời đi ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh, dù sao tại gặp được Trình Vũ Hân lúc sau hắn vận khí liền kém không hợp thói thường. Vừa mới chuẩn bị rời đi hắn, lại bị xe bên trong thanh âm hâu ngừng xuống dưới. Lưu lão sư. Quay đầu nhìn lại, trông thấy chính là nổ máy xe chuẩn bị rời đi Trình Vũ Hân mẹ kế. Tên nhớ do không rõ ràng lắm. Tại Lưu Trường Vịnh ấn tượng bên trong đối phương chỉ ghé qua trường học một lần còn là hai lần dáng vẻ, bởi vì ấn tượng không sâu lắm khắc nguyên nhân nhất thời bán hội cũng nhớ không nổi đối phương tên kêu cái gì. Vốn là muốn rời đi bước chân cũng tại đối phương gọi lại chính mình sau ngừng lại, do dự một lát sau Lưu Trường Vĩnh còn là xoay người hướng đối phương đi đến. Ngồi tại xe bên trong, chờ Lưu Trường Vĩnh đến trước mặt về sau, đối phương trên mặt hiện ra hơi có vẻ đến hư giả tươi cười gương mặt. Miệng bên trong ngôn từ phần lớn cũng là trách cứ nàng chính mình cái này làm ra trường không có cố hết trách nhiệm loại hình lời nói, nếu như không phải trước đó nghe qua Trình Vũ Hân nói từ, Lưu Trường Vĩnh lại cảm thấy đối phương là cái không tồi mẫu thân. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản, chính là bởi vì đối phương không chịu trách nhiệm mới có thể dẫn đến Trình Vũ Hân tại cái này vốn nên giáo dục niên kỷ dưỡng thành này loại quái dị tính cách. Có lẽ chính là gia đình nguyên nhân, ở trường học nhận khi dễ Trình Vũ Hân mới không dám hướng người khác kể ra. Bằng không thì cũng sẽ không đối chính mình như vậy ỷ lại. Đến mức quấn lên chính mình. Đối phương cũng không có nói thời gian quá dài, chỉ là giả bộ một chút bộ dáng ngụy trang chính mình đối hài tử thực phụ trách bộ dáng. Tại cảm thấy nói không sai biệt lắm về sau, liền đưa ra có việc phải rời đi trước nói tử. Đơn giản cáo biệt về sau, đối phương khởi động xe mới vừa dự định rời đi lúc, một bên Lưu Trường Vĩnh bỗng nhiên kêu dừng nàng. Dừng lại, đối phương ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe Lưu Trường Vĩnh. Chú ý tới hắn giờ phút này ánh mắt đang xem hướng ghế sau xe vị trí. Đằng sau, ngồi Trình Vũ Hân. Vẫn như cũng là bộ dáng kia. Dây đặc tóc mái che phủ lên hơn phân nửa khuôn mặt. Vốn cũng không lớn mặt càng sâu bởi vì túi đầu nguyên nhân ra phủ phát che đậy cơ hồ nhìn không thấy. Lưu Trường Vĩnh nhìn nàng, đồng thời cũng nhớ tới trước đây không lâu đối phương lời nói. Mặc dù lúc ấy hắn mãn đầu góc đều là vụng trộm tới gần sau đó đem đối phương lấy xuống, nhưng trên thực tế Lưu Trường Vĩnh còn là nghe vào trong lòng một ít. Hắn cũng tại lúc này mới hiểu được, đối phương vì cái gì sẽ như vậy ỷ lại chính mình. Thậm chí, có chút quá phận ỷ lại. Ánh mắt từ sau tòa không kêu một tiếng Trình Vũ Hân trên người rời. Lưu Trường Vĩnh một lần nữa nhìn về phía vị trí lái nữ nhân. Tướng mạo đến cũng được, chỉ là trên người phun mùi nước hoa quá mức gây mũi. Tại trong lòng tổ chức một chút từ ngữ mở miệng nói ra. Các ngươi ra tình huống ta cũng biết một ít, bất quá nàng hiện tại tuổi tác còn nhỏ chính là cần giáo dục niên kỷ. Các ngươi làm cha mẹ cũng nên chú ý nhiều hơn một chút. Nhìn đối phương chưa nói xong, Lưu Trường Vĩnh lại bổ sung một câu. Bất luận như thế nào tối thiểu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm lên tới. Lưu Trường Vĩnh nói thực hàm xúc. Đi lên điểm danh đối phương, tự mình biết nói Trình Vũ Hân gia đình tình huống, đồng dạng cũng là tại nói cho đối phương biết người sở tác sở vi hắn cũng đều rõ ràng. Cái này khiến vẫn luôn tại người ngoài trước mặt ngụy trang thành chịu trách nhiệm mâu thân hình tượng nàng có chút ngây người. Qua nửa ngày sau mới phản ứng lại, gật đầu đáp ứng. Sau đó liền phát động ô tô rời đi Lưu Trường Vĩnh phạm vi tầm mắt bên trong. Đứng tại chỗ. Lưu Trường Vĩnh nhìn đối phương lái xe rời đi, quá hồi lâu sau mới hít sâu một phen hướng chính mình nhà phương hướng đi đến. Tâm tình quá tệ, hơn nữa khoảng thời gian này Trương Hưng Bình kia tiểu tử cũng nên thay ca trở về phòng cho thuê ngủ. Vừa vặn nhà bên trong này mấy ngày không như thế nào thu thập, thừa dịp cái này thời gian trở về quét dọn một chút. Xe bên trên. So sánh với vừa mới, lúc này bầu không khí hơi có vẻ có chút áp lực. Xuyên thấu qua nội thị kính nhìn thoáng qua phía sau ngồi Trình Vũ Hân, nàng mắt bên trong lóe lên một tia chán ghét. So sánh với nàng này loại hơi có vẻ ích kỷ tính cách. Lờ đi đối phương đã là nàng trước mắt có thể cực hạn làm được. Bản thân Trình Vũ Hân cha mẹ cũng là bởi vì nàng tham gia mà ly hôn, tiểu tam xuất thân nàng cũng bởi vì cấp Trình Vũ Hân phụ thân sinh một nhi tử nguyên nhân thành công thượng vị. Còn tốt lần này chỉ là báo cho nàng, nếu để cho Trình Vũ Hân phụ thân biết. Đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt cũng theo trên gương rời. Dọc theo đường đi, nàng cùng Trình Vũ Hân không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tại sao khi về đến nhà cũng là xa xa hất ra đối phương. Tự mình hướng trước mắt chỗ ở đi đến. Ngồi thang máy lên lầu, tại mở ra cửa phòng sau đi vào. Vừa mới thay đổi phòng bên trong dép lên nàng còn chưa đi mấy bước, lại phát hiện ghế sofa nơi ngồi hai người. Một nam một nữ hai người. Bên trong một cái là Trình Vũ Hân phụ thân, mà đổi thành một cái trung niên nữ tính còn lại là Trình Vũ Hân mẫu thân. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Một giây sau, ngồi tại ghế sofa bên trên tràn đầy nộ khí nam nhân vụt một chút đứng lên, nhanh chân hướng nàng vị trí đi tới. Dừng lại tại trước mặt, giơ tay lên một bàn tay quất đi xuống. Một tát này khí lực đưa nàng phiến té xuống đất, không còn kịp suy tư nữa dương mắt nhìn lên nhìn thấy cách đó không xa cái kia nữ nhân. Không bao lâu, Trình Vũ Hân cũng đi đến. Nàng chưa kịp ngẩng đầu nhìn lại, ghế sofa bên trên ngồi nữ nhân cũng đã hướng nàng chạy tới rôi ra hai tay ôm lấy chính mình thân sinh nữ nhi. Nữ nhân đều là cảm tính, gặp lại nữ nhi kia một khắc Trình Vũ Hân mâu thân đã hai mắt ướt át. Hai tay dâng chính mình nữ nhi mặt các loại xem xét phải trang bị thương. Cũng là tại đối phương nâng lên nàng mặt về sau, Trình Vũ Hân mới nhìn đến trước mắt này người đến tột cùng là ai. Cũng tương tự nhìn thấy bởi vì công tác nguyên nhân thường xuyên không trở về nhà phụ thân. Nước mắt một lần nữa tuôn ra. Ôm lấy thân sinh mẫu thân Trình Vũ Hân lớn tiếng khóc, tựa hồ đang phát tiết chính mình này đoạn thời gian bị bất công. Chỉ có mẹ kế. Quỳ rạp xuống đất bản bên trên trường lớn hai mắt. Bản chương xong. Chương 35, gian thương lại như thế nào luyện thành. Chương 35, gian thương lại như thế nào luyện thành. Lưu Trường Vĩnh vẫn luôn tin chắc, nam nhân sở dĩ sẽ không quét dọn việc nhà kia chỉ là đơn thuần bởi vì lười mà thôi. Sự thật chứng minh, nam nhân làm lên việc nhà tới cũng tương đương ưu tú. Đứng tại phòng khách chính giữa, Lưu Trường Vĩnh trường thở ra một ngụm lên tới, đưa tay dùng cánh tay xóa đi đỉnh đầu mồ hôi một bộ người lao động vinh quang nhất bộ dáng. So sánh với sáng nay ra cửa lúc, hiện giờ hắn chỗ ở địa phương đã rực rỡ hẳn lên. Cùng dĩ vãng chỉ là cầm cây chổi nhanh chóng quét một lần khác biệt, Lưu Trường Vĩnh hôm nay đặc biệt kéo đồng thời dùng khăn lau đem có thể lau địa phương tất cả đều lau một chút lần, thuận tiện còn dùng nước trôi xông phòng vệ sinh sàn nhà. Bởi vì cái gọi là lúc làm việc thời gian trôi qua nhất nhanh trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đi tới trạng vạng tối lúc. Đem nhà bên trong có thể mở ra cửa sổ toàn bộ đẩy ra, Lưu Trường Vĩnh chuẩn bị dùng tự nhiên gió thổi làm phòng bên trong ẩm ướt sàn nhà. Còn hắn thì nằm ở ghế sofa bên trên làm sớm đã mệt mỏi thân thể thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Mới vừa yên tĩnh không bao lâu, ngoài phòng trong hành lang liền truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Loang thoáng giống như nghe được nữ nhi nói đừng chạy tiếng gào, ngay sau đó chính là chìa khóa mở cửa khóa động tĩnh. Cửa chống trộm bị đột nhiên đẩy ra, Lưu Sương Văn trước tiên từ bên ngoài vọt vào. Theo sát phía sau Lưu Hấu Dung một bộ khí thế hung hăng bộ dáng con cặp sách một bộ muôn giáo huấn đối phương bộ dáng. Mặc dù tại vũ lực thượng không kịp Lưu Hấu Dung, nhưng Lưu Sương Văn hiển nhiên thông minh một ít. Hắn rất rõ ràng vô pháp vô thiên tỷ tỷ chân chính sợ hãi nhân vật. Xông vào gian phòng về sau, Lưu Sương Văn chỉ là đơn giản quét một vòng, tại phát hiện Lưu Trường Vĩnh thân ảnh sau lập tức hướng đối phương chạy tới. Mũi chân dẫm lên gót chân, lấy cực nhanh tốc độ rút đi chân mang giày sau đó thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên ghế sofa. Túm lên phụ thân cánh tay một cái nhào thân chui vào. Mà theo sát phía sau Lưu Hấu Dung khi nhìn đến này một màn sau hiển nhiên tức điên lên, nhưng ngại vu phụ thân tại chàng nên cũng không dám xông đi lên cùng đối phương xoay đánh. Chỉ là thở hổn hển, một bộ hết sức tức giận bộ dáng. Rồi ra ngón tay hướng đối phương, lớn tiếng hô hảo. Người cho ta xuống tới. Ta liền không. Nhìn tuổi tác giống nhau hai cái hải tử lại một lần nữa cãi vã, Lưu Trường Vĩnh ngay lập tức cũng không có lựa chọn tiến lên trấn an. Mà là chuyển qua ánh mắt nhìn về phía chính mình mới vừa kéo xong không bao lâu sàn nhà. Tâm có vẻ như tại đau nhức. Còn chưa thổi khô sàn nhà bởi vì hai cái hải tử bỗng nhiên xâm nhập đã xuất hiện dấu dày tạo thành vết bẩn. Cái này khiến dụng tâm quét dọn hơn nửa ngày thời gian Lưu Trường Vĩnh rất là bị thương. Không kịp nghĩ nhiều, đứng trước mặt Lưu Hấu Dung liền đi tới túm này phụ thân cánh tay nhẹ nhàng lung lay mấy lần. Ngữ khí cũng trở nên tràn ngập ủy khuất. Ba ba hắn gạt ta. Ta mới không lừa ngươi. Lưu Sương Văn phản bác. Ngươi liền gạt ta. Ta không có. Ngươi có. Ta không. Được rồi. Lên tiếng ngăn lại hai cái hài tử máy lặp lại hành vi, Lưu Trường Vĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm tận khả năng để cho chính mình tâm tình bình phục lại. Đầu tiên là nhìn thoáng qua ẩn nấp vào chính mình lồng ngực bên trong nhi tử, lại liếc mắt nhìn đứng trước mặt nữ nhi. Mở miệng dò hỏi. Như thế nào chuyện? Là hắn trước gạt ta. Lưu Hấu Dung nghe được phụ thân dò hỏi. Lập tức vươn tay dùng ngón tay trỏ chỉ hướng Lưu Sương Văn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nộ khí. Không phải đã nói hai ngày nay hắn tiền tiêu vặt đều cho ta không, hôm qua hắn cho ta một khối, hôm nay liền không cho ta. Ta đã cho ngươi. Nghe được tỷ tỷ nói xấu, Lưu Sương Văn lớn tiếng phản bác. Nguyên bản xúc tại Lưu Trường Vĩnh lồng ngực bên trong hắn cũng tại lúc này cố lấy dũng khí ngồi dậy. Bẻ ngón tay cấp trước mặt tỷ tỷ giải thích nói. Ba ba không phải nói cho ngươi hai khối sao? Hôm qua 5 khối tiền hai chúng ta ăn đi 3 khối tiền điểm tâm, có phải hay không còn thừa lại 2 khối tiền? Ân. Lưu Hấu Dung tràn ngập lực lượng ân một câu. Tăng cường, Lưu Sương Văn tiếp tục nói. Ta có phải hay không đem kia 2 khối tiền đều cho ngươi? Là không sai. Ba, ngươi nhìn nàng thừa nhận. Tỷ tỷ còn chưa nói xong, Lưu Sương Văn liền mở miệng đánh gây đối phương, lập tức một bộ đây chính là chân tướng dáng vẻ nhìn một bên phụ thân, một bộ nhận đến rất lớn ủy khuất bộ dáng. Nàng nói xấu ta nói còn thiếu nàng một khối tiền. Ta không cho nàng liền ngay trước mặt bạn học túm ta tóc, ta thực mất mặt. Nghe được này loại tràn ngập bạo lực cử động, Lưu Trường Vĩnh hiển nhiên có chút không quá tán đồng. Dù sao cũng là chị em ruột, cũng bởi vì một chút tiền tiêu vặt liền trước mặt mọi người túm tóc của đệ đệ này loại cử động là thật không ổn, mặc dù nhi tử mới 10 tuổi nhưng đã bắt đầu thích sĩ diện. bị nữ sinh túm tóc, này muốn bị chuyển đi về sau tại ban bên trong còn thế nào đặt chân. Biểu tình lập tức nghiêm túc lên, Lưu Trường Vĩnh chuẩn bị cấp nữ nhi thuyết giáo vài câu. Gian dạy đã đến bên miệng, nhưng một giây sau Lưu Trường Vĩnh liền sửng sốt một chút tới. Nghĩ lại, có chút không thích hợp. Ánh mắt chậm rãi hướng về một bên di động, Lưu Trường Vĩnh nhìn nhi tử kia tràn đầy ủy khuất tiểu biểu tình, nhìn kỹ khỏe miệng tựa hồ có hướng lên hiện lên góc độ. Một bộ trộm vui bộ dáng. Hai mắt chậm rãi híp lại, Lưu Trường Vĩnh kém chút liền lên cái này 10 tuổi tiểu gia hỏa làm. Chiêu này trộm đổi khái niệm làm cho gọn gàng vào. Nếu như không nghĩ một chút quả thật bị đối phương đi vòng qua, nhưng y theo người trưởng thành chỉ số thông minh chỉ cần chú ý một chút liền có thể phát giác không thích hợp điểm. Lưu Trường Vĩnh sáng sớm hôm qua là đem 5 khối tiền giao cho nhi tử, đồng thời nói 2 ngày trước tỷ tỷ không được đến tiền tiêu vặt muốn theo đệ đệ tiền tiêu vặt bên trong khấu trừ. Mà Lưu Sương Văn chính là bắt lấy này một điểm, đồng thời tại văn tự bên trên động tay chân. Phụ thân lúc ấy chỉ nói đem 2 khối tiền trả lại cho tỷ tỷ. Bởi vậy Lưu Sương Văn tại hôm qua đem chính mình 1 khối tiền giao cho đối phương, cộng thêm thượng Lưu Hấu Dung vốn nên được đến 1 khối tiền, cả 2 thấu thành 2 khối hoàn mỹ hoàn lại chính mình lương bèo nợ nần. Chính mình thì tiết kiệm 1 khối tiền. Hảo tiểu tử. Có làm ăn tiềm lực. Lưu Trường Vĩnh thoáng cảm thấy một ít giật mình, chính mình ra cái này nhi tử không chỉ có tại số lượng thượng rất là mẫn cảm đồng thời có cực mạnh tính kỷ luật. Hiện giờ xem ra, ngoại trừ diễn kỹ này phương diện có chút tì vết bên ngoài, còn lại năng lực đều xa so với cùng lứa tuổi người cao hơn không ít. Nhà mình nữ nhi có thể tại vũ lực thượng chế phục đối phương, mà nhi tử lại có thể tại trí lực thượng trêu đùa tỷ tỷ. Hơn nữa y theo nhi tử này loại biết ăn nói miệng, sở dĩ nữ nhi sẽ làm chúng dắt hắn tóc đại khái cũng là bởi vì từ nghèo nói không lại đối phương, không có cách nào trong cơn tức giận mới lựa chọn vận dụng vũ lực. Ánh mắt một lần nữa theo nhi tử trên người rời, nhìn về đứng trước mặt nữ nhi. Lúc này nàng xem ra vô cùng ủy khuất, trải phẳng ngực kịch liệt phập phồng miệng ngập ngừng không phát ra thanh âm nào sau lại nhắm lại, mặt bên trên biểu tình cũng theo vừa mới phẫn nộ dần dần chuyển biến làm nghi hoặc. Xem ra, lại bị nhi tử vòng vào đi. Hiện tại rất rõ ràng đã bắt đầu hoài nghi mình. Giơ tay lên, ngón trỏ bốn lượn gõ nhẹ nhi tử đầu. Người A, ta kém chút đều không kịp phản ứng. Đem túi bên trong giấu 1 khối tiền trả lại cho người tỷ. Ta. Người kia thanh hí lừa gạt ngươi tỷ liền không sai biệt lắm, còn trông cậy vào có thể lừa ta. Nguyên bản thắng lợi nắm chắc Lưu Sương Văn bị phụ thân vô tình vạch trần, ngu ngơ một lát sau có chút không tình nguyện đem túi bên trong tiền đào ra tới đưa cho tỷ tỷ. Mà nhìn đệ đệ đưa qua 1 khối tiền, Lưu Hấu Dung ngay lập tức không kịp phản ứng, một lát sau mới đầy mặt mừng rỡ đưa tay tiếp nhận, sau đó cao hứng nhảy. Nhìn nữ nhi hưng phấn bộ dáng, Lưu Trường Vĩnh chỉ là cười cười đứng dậy chuẩn bị đi phòng vệ sinh đi nhà vệ sinh. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước lại bị phía sau nữ nhi gọi lại. Đúng rồi ba, lão sư hôm nay thông báo nói hạ tuần muốn kiểm tra. Nói xong, bởi vì vừa mới cầm lại chính mình 1 khối tiền Lưu Hấu Dung còn duy trì hưng phấn bộ dáng, rồi ra ngón tay chỉ ghế sofa bên trên đệ đệ. Hắn đầu tóc quá dài lão sư muốn hắn về nhà cắt đi. Phải không? Nghe được nữ nhi dò hỏi, Lưu Trường Vĩnh dương mắt nhìn lên. Nhi tử tóc sắc thực dài một chút, rõ ràng nhất chính là tóc mai vị trí bởi vì quá dài nguyên nhân đã bắt đầu hướng lên miết lên. Thoạt nhìn là tỏ ra chẳng phải tinh thần lưu loát. Bên cạnh cách đó không xa liền có một nhà tiệm cắt tóc một lần cộng thêm gội đầu thổi đầu liền cần 5 khối tiền, cẩn thận tính được là đắt như vậy một ít. Cũng may cùng đối phương coi như tương đối quen. Lưu Trường Vĩnh ngắn ngủi suy tư sau quyết định tiết kiệm này không cần thiết tiêu xài. Một hồi ta đi tiệm cắt tóc mượn cái tông đơ. Nói ra một câu nói như vậy, Lưu Trường Vĩnh quay người hướng phòng vệ sinh đi tới. Theo hắn rời sân, Lưu Hấu Dung dơ cao lên tay bên trong 1 khối tiền tiền xu. Giật giật rời đi phòng khách. Chỉ còn lại có bị vạch trần Lưu Sương Văn một thân một mình ngồi tại ghế sofa bên trên. Hắn chính tại tự hỏi. Nên như thế nào đem tiền theo chính mình tên ngu ngốc kia tỉ tỉ tay bên trong kiếm về. Cái này. Hiển nhiên cần hảo hảo kế hoạch một phen. Bản chương xong. Chương 36, nhi tử trả thù. Chương 36, nhi tử trả thù. Thôi động tông đơ bên trên chốt mở. Một hồi ong long long vang động tại 3 người vang lên bên hai. Lưu Sương Văn Nhu thuận ngồi tại nhựa tợ lặt tiệp băng ghế nhỏ bên trên mà hắn trên cổ lại được mới vừa bị phụ thân nịt lên một đầu khăn lông khô, thuận tiện trải lên một đầu ga giường phòng ngừa tóc dính đến quần áo bên trên. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Trường Vĩnh bắt đầu động thủ. Cầm lược đầu tiên là đem nhi tử cái hót tóc từ dưới đi lên trải lên, theo lược khe hở bên trong chui ra tóc bại lộ tại hắn tầm mắt bên trong, thôi động tay bên trong tông đơ chậm rãi đem hơi dài tóc đẩy đi. Theo thủ pháp nhìn lại tương đối thành thục. Trên thực tế đó cũng không phải Lưu Trường Vĩnh lần đầu tiên cho nhà hài tử cắt tóc, tại trí nhớ bên trong ngoại trừ nữ nhi bởi vì là nữ hài nguyên nhân muốn tới tiệm cắt tóc tu bổ, mà thân là Nam Hải Lưu Sương Văn thì vẫn luôn là từ hắn cái này làm phụ thân tự mình động thủ. Vừa mới bắt đầu mấy lần hơi có chút sai lầm, nhưng theo thời gian trôi qua hắn thủ pháp cũng càng thêm tinh xảo lên tới. Này đó năm đi qua sau, Lưu Trường Vĩnh đã rất ít đeo nhi tử đi tiệm cắt tóc. Lấy hắn thủ pháp cấp nhi tử cắt tóc quả thực không muốn rất dễ dàng. Cắt tóc vẫn còn tiếp tục. Ngược lại là ghé vào bàn trà trước mặt làm bài tập Lưu Hấu Dung gặp một chút phiền toái. Lão sư tan học lúc tại trên bảng đen lưu lại một đạo toán học ứng dụng đề tài rõ ràng có chút khó khăn. Cái này khiến Lưu Hấu Dung không thể không dừng lại cẩn thận đọc đề mục, ở trong lòng tính nhẩm nên dùng loại nào phương thức giải đọc. Hai cái hài tử thành tích học tập cũng còn không tồi. Mặc dù không có toàn trường xếp hạng phía trước mấy trình độ, nhưng tại lớp cũng là xếp tại hàng đầu trình độ. Dù sao phụ thân trước kia chính là lão sư tại dạy học này phương diện cho bọn hắn trợ giúp rất lớn. Lại càng không cần phải nói mẫu thân mỗi ngày đều sẽ nhìn các nàng làm xong bài tập. Tại dạng này gia đình bên trong Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn hai tỷ đệ thành tích cũng còn tính không sai, chỉ bất quá nhi tử toán học đối lập nhau lợi hại một ít, mà nữ nhi còn lại là ngữ văn tương đối ưu tú. Cả hai còn có chút bổ sung, đến cũng cho các gia trưởng tiết kiệm không ít thời gian. Lấy ra bản nháp bản, Lưu Hấu Dung tại lật ra một chương không có bất kỳ cái gì vẽ xấu giấy trắng về sau, bắt đầu ở mặt bên trên liệt khởi đã tiếp xúc qua công thức. ABBB. Sau đó, chính tại tính, Lưu Hấu Dung toàn bộ ánh mắt tập trung ở bản nháp bản bên trên, nhưng chính đương nhanh muốn phân tích thời điểm từ một bên bảy biện trong chén trà chui ra vẫn luôn thâm đen màu nâu đồ vật. Hướng không biết khu vực xuất phát, cuối cùng dừng lại tại Lưu Hấu Dung bản nháp bản bên trên. Chính tại viết bút nháy mắt bên trong ngừng lại. Tới từ nữ hải thiên tính khiến cho Lưu Hấu Dung hai mắt trừng lớn đến cực hạn, thân thể cũng bắt đầu không nhịn được lay động. Nha 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 ai nha. Rít lên một tiếng thanh đánh tới, này dẫn đến chính tại cấp nhi tử cắt tóc Lưu Trường Vĩnh giật nảy mình. Khoát tay xoay người nhìn về phía sau, nhìn qua xuyên giày toàn bộ co quắp tại ghế sofa bên trên nữ nhi, ngựa khí có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Trương 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 trương. Con rán. Thật lớn một đầu. Con rán. Nói thầm một tiếng Lưu Trường Vĩnh có chút lơ đễnh, này loại đồ vật hắn thấy không có gì phải sợ, cũng chỉ có tiểu nữ hài cùng bộ phận nữ nhân sẽ cảm thấy sợ hãi. Thân là nam nhân Lưu Trường Vĩnh vẫn luôn không biết rõ, như vậy tiểu đồ chơi có cái gì? Ánh mắt tùy ý liếc nhìn, Lưu Trường Vĩnh tìm kiếm con rán tung tích, khi thấy bản trà bên trên bản nháp bản bên trên nằm sấp đồ chơi kia về sau, hô hấp nháy mắt bên trong ngừng lại, cả người như là bị côn đánh qua đầu bình thường ông trực hưởng. Thật là lớn con rán. Ngoa tạo, đây là con rán sao? Vẫn luôn tại hài tử trước mặt bảo trì lễ phép dùng từ Lưu Trường Vĩnh cuối cùng vẫn phá giới. Tại hắn hiểu biết bên trong chỉ có to bằng móng tay con rán hiện giờ đã mở rộng đến gấp mấy lần. Cái này cũng dẫn đến vốn là có chút buồn nôn đồ vật, nháy mắt bên trong càng thêm buồn nôn. Ba ba, mau đưa nó đuổi đi. Bị dọa phát sợ nữ nhi lớn tiếng hét to, nữ sinh đặc thù bén nhọn tiếng gào bay thẳng Lưu Trường Vĩnh bên hai. Nuốt ngụm nước miếng, Lưu Trường Vĩnh nín thở. Đưa tay kéo qua một bên tiểu nhựa tợ lặt tiệp ghế trái lại cầm trong đó một đầu ghế chân, bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tới gần bàn trà vị trí. Cách càng gần cái kia con rán xem càng là rõ ràng. Nữ nhi tiếng thét chói tai cũng không dọa chạy đối phương, có thể nói nhân loại càng sợ hãi nó càng cảm thấy hưng phấn. Không biết có bao nhiêu chân lay động, nguyên bản đưa lưng về phía Lưu Trường Vĩnh nó lấy chính diện tư thái rằng có tay cầm nhựa tợ lặt tiệp ghế nam nhân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Con rán thân thể về phía trước hơi hơi tìm kiếm. Một giây sau phía sau khôi giáp mở ra một đôi cánh xuất hiện tại phần lưng của nó. Lấy mắt thường không thể phát hiện đến tốc độ kích động, toàn bộ lang theo bản nháp bản bên trên tại chỗ cất cánh. Hướng Lưu Trường Vĩnh đánh tới. Ta dựa vào nó như thế nào sẽ còn bay a? Ba ba, mau đánh nó. Ở đâu? Bên kia, chính ở đằng kia. A a a a a. Đi chết đi. Nó chạy. Bên người phụ thân cùng tỷ tỷ tiếng thét chói tai truyền vào Lưu Sương Văn thai bên trong. Mà hắn theo vừa mới bắt đầu liền không có bất luận cái gì động đậy dấu hiệu. Vì quan sát cắt tóc sau chỉnh thể hiệu quả, phụ thân đặc biệt tại hắn chính đối diện thả đài mâu thân trước kia dùng để trang điểm tấm gương. Mà gương bên trong, tóc trên đầu hắn, rõ ràng có chút không đúng lắm. Vị trí giữa thiếu một điều nói. Con mắt trừng lớn đến cực hạn. Lưu Sương Văn đầu bên trong đã không có cách nào lại làm suy nghĩ. Nguyên bản chính suy nghĩ nên như thế nào theo tỉ tỉ tay bên trong kiếm tiền hắn giờ này khắc này tràn ngập gương bên trong phản xạ ra tới hình ảnh. 10 tuổi hài tử đã hiểu được đẹp xấu. Không phải buổi sáng cũng sẽ không bởi vì bị tỉ tỉ trước mặt mọi người kéo túm tóc mà cảm thấy mất mặt thương tâm. Bên hai truyền đến tỉ tỉ thét lên, cùng với phụ thân tạp đồ vật vang động. Có thể. Lưu Sương Văn chỉ là nhìn trước mặt tấm gương. Cả người như là mất hồn bình thường ngốc ngốc nhìn. Hai mắt nhìn thấy ánh mắt chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Lưu Sương Văn chỉ cảm thấy một cô ấm áp cảm giác theo chính mình hốc mắt trong chảy ra. Theo gương mặt nhỏ xuống ở trên người khoác lên trên giường đơn. Như vậy chính mình. Không có chút nào xoáy khí. Con rắn chạy trốn. Ngay tại Lưu Trường Vĩnh mí mắt phía dưới. Tuy nói không có trừ bỏ đối phương có chút đáng tiếc, nhưng yên tĩnh xuống sau Lưu Trường Vĩnh phát hiện chính mình làm càng kỳ quái hơn chuyện. Bởi vì nữ nhi thét lên khiến cho hắn sinh ra sai lầm, mà này một sai lầm cũng dẫn đến nhi tử tóc nhận đến tổn hại. Địa Trung Hải. Đại khái chính là này loại bộ dáng. Vốn nên là dụng tóc đám người hoặc là đã có tuổi người mới sẽ có kiểu tóc, lại xuất hiện tại chỉ có 10 tuổi Lưu Sương Văn trên đầu. Lưu Trường Vĩnh thực ấy nấy. Lại có chút muốn cười. Nhưng sự tình đã phát sinh, đã không có khả năng cứu vãn, hắn chỉ có thể làm bộ cứu. Nhi tử tóc toàn bộ đều biến mất. Vì chỉnh thể hiệu quả chỉ có thể đem còn lại tóc toàn bộ thoái thác, cái này cũng dẫn đến từ phía sau nhìn lại nhi tử đầu có chút giống kho qua trứng gà. Lưu Sương Văn sẽ không còn cảm thấy vui vẻ. Hắn chỉ là ngốc trệ bới mấy ngụm cơm sau đó một thân một mình tắm rửa, lập tức liền chui vào phòng bên trong dùng chăn che lại toàn thân. Co lại thành một đoàn. Nhìn thấy hiện tượng này, Lưu Trường Vĩnh càng áy náy. Hắn thử đi nhi tử gian phòng nói lời xin lỗi, nhưng kia hải tử căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong lúc nhất thời Lưu Trường Vĩnh cũng không biết nên làm thế nào cho phải, theo thời gian trôi qua sắc trời đã toàn ám. Hơn 10 giờ đêm thời gian, bọn nhỏ đã bắt đầu lên giường nghỉ ngơi. Mà cái cuối cùng tắm rửa xong Lưu Trường Vĩnh cũng về tới thuộc về chính mình phòng ngủ trong, tại đem toàn bộ đèn đều sau khi lửa tắt nằm ở giường bên trên. Đem mới vừa tràn ngập điện thoại tin thay đổi sau bỏ vào gối đầu bên cạnh. Chậm rãi tiến vào trong mộng đẹp. Đêm nay, Lưu Trường Vĩnh làm giấc mộng. Mộng bên trong hắn thành công đem bọn nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, tại chính mình tuổi già lúc nhi tử đến thăm chính mình. Sau đó, Dung Tông Đơ đem chính mình kia còn sót lại không nhiều tóc toàn bộ đầy sạch sẽ. Rất rõ ràng, đó là cái ác mộng. Lưu Trường Vĩnh tại dãy rủa một lát sau đột nhiên bừng tỉnh từng ngụm thở dốc, chờ tỉnh táo lại sau cầm lấy một bên sửa chữa điện thoại đem này mở ra, nhìn thoáng qua mặt bên trên biểu hiện thời gian. Rạng sáng 01:32. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lưu Trường Vĩnh nhìn một chút tối như mực chung quanh, khép lại phát ra ánh sáng điện thoại một lần nữa nằm xuống. Chính đương hắn mơ mơ màng màng lại một lần nữa ngủ lúc, một tiếng chung điện thoại di động đem hắn đánh thức. Bị bừng tỉnh sau Lưu Trường Vĩnh lấy cực nhanh tốc độ cầm điện thoại di động lên, khi nhìn đến điện báo người sau cả người như là chưa tỉnh ngủ như vậy sửng sốt mấy giây. Điện báo người là Hà Vân Xanh. Chính mình cái kia cô em vợ. Kịp phản ứng về sau, Lưu Trường Vĩnh nhận nghe điện thoại. Đệ thấp âm lượng phòng ngừa ầm ĩ đến sắt vách bọn nhỏ, nhỏ giọng hỏi thăm một tiếng. Cho, làm sao vậy? Ô ô ô, thị phu. Ra ngoài ý định, bên kia Hà Vân Xanh tựa hồ đang khóc. Đồng dạng đệ thấp chính mình thanh âm, ngựa khí bên trong tràn đầy sợ hãi này một cảm xúc. Dùng rõ ràng mang theo thanh âm rung động âm sắc nói. Nhà. Nhà bên trong giống như vào kẻ trộm. Ta thật là sợ. Thị phu. Bản chương xong. Chương 37, đi theo ta đi. Chương 37, đi theo ta đi. Tại ấn tượng bên trong Lưu Trường Vĩnh còn là lần đầu tiên nghe được Hà Vân Xanh dùng này loại ngựa khí nói chuyện, tiếng nói đệ thấp đến cực hạn. Hơn nữa có thể rõ ràng nghe ra được có thanh âm rung động. Như là trốn tại một cái nhỏ hẹp khu vực cho chính mình đánh này thông điện thoại. Thời gian đã đi tới rạng sáng. Bối rối cũng tại tiếp vào này thông điện thoại lúc sau biến mất vô tung vô ảnh, Lưu Trường Vĩnh không có quá nhiều ý nghĩ, tại phát giác được tình thế tính nghiêm trọng sau lập tức từ trên giường xoay người xuống tới một cái kéo qua ghế bên trên đắp quần áo, gương mặt kẹp lấy điện thoại bắt đầu xuyên tới quần. Ta bây giờ đi qua. Kéo quần lên nhảy hai lần. Sau đó cài nút áo lại tròng lên áo sơ mi sau này sử dụng dây lưng nắm chặt, tiếp tục lại đối bên đầu điện thoại kia Hà Vân Xanh nói một câu. Ngươi chờ ta một hồi, ta mau chóng chạy tới. Ân, ngươi mau tới. Biết. Đối thoại kết thúc. Lưu Trường Vĩnh tại cút máy tay bên trong điện thoại về sau, đệ thấp bước chân sinh ra vang động hướng ngoài phòng đi đến. Rời đi chính mình sở tại phòng ngủ về sau, quay đầu nhìn thoáng qua bọn nhỏ đóng chặt cửa phòng. Tại bảo đảm chính mình tạo thành tiếng vang không có đánh thức đang ngủ say hải tử về sau, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới tới lặng lẽ tới cửa đẩy cửa ra đi ra ngoài. Dùng chìa khóa chậm rãi đem khóa cửa khóa lại, lập tức tăng tốc bước chân hướng đầu hành lang chạy đi. Lúc rạng sáng đường đi khác biệt cùng ban ngày. Hai bên cửa phòng đóng chặt ngoại trừ mấy nhà mặt tiền cửa hàng còn để lộ ra ánh sáng bên ngoài, còn lại địa phương thì tỏ ra đen kịt một màu. Buổi tối gió có chút mát mẻ, Lưu Trường Vĩnh hướng đại đường cái vị trí chạy đi. Cùng hậu thế khác biệt, hiện giờ đón xe thủ đoạn còn đối lập nhau rất lại phía sau rất nhiều, vẹn vẹn đứng tại giao lộ Lưu Trường Vĩnh liền lãng phí gần 5 phút đồng hồ thời gian mới nhìn đến một chiếc xe taxi thân ảnh. Vội vàng vây gọi làm này dừng lại, đang tiến vào sau xe nói ra mẹ vợ nhà sở tại địa chỉ. Nói xong địa chỉ sau theo bản năng một câu giá cả.
20.
Tài xế xe taxi nhàn nhạt đáp lại nói. Như vậy hồi phục làm vừa mới chuẩn bị đeo lên dây an toàn Lưu Trường Vĩnh sửng sốt một chút, ngồi ở vị trí kế bên tài xế hắn biểu tình kinh ngạc nhìn về bên trái tài xế. Mở miệng nói. Ngươi thế nào không đi cấp A?
Không được, ngươi đánh cho ta biểu.
Liên cái giá này yêu có ngồi hay không? Trầm mặc lại, Lưu Trường Vĩnh tay phải không tự chủ sờ sờ chính mình vòng. Trước mấy ngày phá mất 100 khối tại này đó ngày tiêu xài bên trong đã còn thừa không có mấy, vì giảm xuống rất tiền khả năng Lưu Trường Vĩnh vẫn luôn ở trên người bảo trì chút ít mức tiền mặt. Hắn nhớ mang máng túi bên trong giống như liền 10 đồng tiền. Quay đầu lại xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, tại nhìn xem chính mình tới khi đi qua kia con đường. Cắn răng, nịt lên dây an toàn. Tới trước lại nói. Lộ trình cũng không tính được quá mức xa xôi. Tại đánh tới sau xe ước thời gian nửa tiếng Lưu Trường Vĩnh đạt đến Hà Vân Xanh sở tại khu vực. Làm tài xế hiện tại dưới lầu chờ một hồi, Lưu Trường Vĩnh đẩy cửa xe ra liền liền xông ra ngoài. Mẹ vợ nhà tại lầu 2. Chờ Lưu Trường Vĩnh đi vào đối phương cửa nhà thời điểm mới phát hiện cửa bị đóng chặt lại, cũng không nghĩ nhiều dùng chính mình lưu lại dự bị chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Phòng bên trong đen kịt một màu. Có lẽ là không bật đèn nguyên nhân ánh mắt hơi chút nhận đến một chút trở ngại, vươn tay ở một bên vách tường bên trên tìm tòi một hồi. Đang tìm thấy đèn chốt mở sau đêm này mở ra, ánh đèn sinh ra sáng ngời lấp kín toàn bộ phòng khách. Nhà bên trong có bị quét dọn qua vết tích, tại mẹ vợ qua đời sau vợ trước sẽ ngẫu nhiên về nhà thu thập một chuyến, nhưng theo hai người ly hôn, đối phương cũng chưa có trở về qua cái nhà này. Đại khái quét mắt một vòng, không phát hiện cái gì trạng huống dị thường sau Lưu Trường Vĩnh nhẹ giọng hô một tiếng Hà Vân Xanh. Bước chân còn lại là hướng đối phương đã từng ở lại gian phòng đi đến. Phanh phanh. Tiếng động rất nhỏ thanh tại Lưu Trường Vĩnh vang lên bên hai, tại phát giác được này khẽ động tĩnh sau trực tiếp đẩy ra Hà Vân Xanh ở lại gian phòng đi vào. Mở đèn lên chốt mở, rực rỡ hẳn lên gian phòng đập vào mắt bên trong. Người ở đâu?
Thị phu.
Lưu Trường Vĩnh mới vừa mở miệng dò hỏi, áo khoác tủ vị trí liền truyền đến như vậy một tiếng dò hỏi. Tựa hồ bởi vì nghe không rõ lắm duyên cớ, Hà Vân Xanh có chút không quá xác định tới có phải hay không là Lưu Trường Vĩnh bản nhân.
Là ta, ngươi ra đi.
Ân. Đáp lại một câu, áo khoác tủ phía bên phải nửa bên cửa bị chậm rãi đẩy ra một đầu chân trước đưa ra ngoài, lập tức Hà Vân Xanh cả người cũng xuất hiện tại Lưu Trường Vĩnh ánh mắt bên trong. Mặc trên người tương đối đồ ngủ đơn bạc, đảo cũng không có lộ ra cái gì địa phương không nên lộ. Nhìn lướt qua, Lưu Trường Vĩnh rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Tiến đến cửa sổ vị trí đem màn cửa kéo ra, thò đầu nhìn một chút ngoài phòng vị trí. Ta vừa mới nhìn một chút, giống như không ai. Thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Lưu Trường Vĩnh quay người đối mặt với đứng tại áo khoác tủ bên cạnh Hà Vân Xanh. Mở miệng hỏi ra một loại khác khả năng. Ngươi có phải hay không nghe lầm?
Không có.
Ta xác thực nghe được thanh âm. Phản bác Lưu Trường Vĩnh dò hỏi, Hà Vân Xanh nguyên bản hơi hơi thấp đầu dơ lên. Ta ngủ thời điểm mơ mơ màng màng nghe phía bên ngoài cửa mở, chờ ta kịp phản ứng thời điểm. Đã nhìn thấy ta phòng cửa giống như bị vặn ra.
Cửa.
Nghi hoặc hỏi một tiếng, Lưu Trường Vĩnh chỉ cửa phòng ngủ. Là cái này môn bị đẩy ra.
Ân.
Nhìn thấy đối phương gật đầu dáng vẻ, Lưu Trường Vĩnh suy tư chỉ chốc lát đi tới cửa phía trước kiểm tra một chút, sau đó lại một lần nữa từ trong phòng đi ra ngoài. Nhìn phòng khách sạch sẽ dáng vẻ, xác thực không giống có người đi vào dáng vẻ. Ánh mắt theo bản năng cong lên, nhìn về ban công sở tại khu vực. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lưu Trường Vĩnh đi đến phòng khách chốt mở đèn địa phương đem chờ đóng lại, sau đó nhìn thấy ban công nơi chiếu ra quần áo hình dáng. Bởi vì cây chổi loại hình quét dọn công cụ cũng đặt tại ban công nguyên nhân. Đột nhiên vừa nhìn quả thật có chút giống như một người đứng ở nơi đó. Lưu Trường Vĩnh nháy mắt bên trong tiện ý nhận ra Hà Vân Xanh có thể là thấy được cái này, cho nên mới sẽ cảm thấy có người tiến vào chính mình phòng bên trong. Người đều là yêu thích suy nghĩ lung tung, Hà Vân Xanh rất có thể là tại ngủ nhìn đằng trước đến cảnh tượng này cho nên mới tại ngủ sau làm cái có kẻ trộm đi vào mộng. Sau đó không phân rõ là nằm mộng vẫn là chân thực phát sinh. Cứ như vậy bị dọa đến giấu tại trong tủ treo quần áo lớn cho chính mình gọi điện thoại. Ý thức được có thể là cái ô long sự kiện, Lưu Trường Vĩnh lộ ra bất đắc dĩ cười. Vừa mới chuẩn bị trở về phòng cấp Hà Vân Xanh giải thích một chút, có thể tại hắn quay người nháy mắt bên trong phát hiện ban công mang theo quần áo tựa hồ có run rẩy dấu hiệu. Quay người động tác tại lúc này dừng lại. Lưu Trường Vĩnh quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía ban công vị trí, một lát sau lúc này mới hướng ban công đi tới. Kéo ra cửa thủy tinh. Lưu Trường Vĩnh nhìn phía trên mang theo quần áo. Trong đó có một ít Hà Vân Xanh sát người quần áo. Ánh mắt cũng không có ở phía trên dừng lại lâu, Lưu Trường Vĩnh nhìn về phía ban công nơi cửa sổ. Cửa sổ được mở ra. Ngoài cửa sổ thổi vào gió khiến cho mang theo quần áo có yếu ớt run rẩy. Ngươi trước khi ngủ mở cửa sổ ra thông gió sao? Một lát sau, Lưu Trường Vĩnh đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Giọng cũng không tiểu, cái này khiến đứng tại cửa phòng ngủ Hà Vân Xanh nghe được tương đối rõ ràng. Cẩn thận suy tư một hồi, cho đáp lại. Ta trước khi ngủ đem cửa sổ đều đóng lại. Phải không? Đi về phía trước một bước, Lưu Trường Vĩnh theo trong cửa sổ thò đầu ra, không có trang phòng trộm cửa sổ. Hơn nữa bên cạnh cách đó không xa liền có một cái ống thoát nước nói cố định tại vách tường bên trên. Nhìn một chút đại khái độ cao, giơ tay lên đem cửa sổ đóng lại. Quay người đi ra ban công, hướng Hà Vân Xanh đi tới. Mặt bên trên lộ ra ý cười. Không có gì đại sự, có thể là ngươi nhìn lầm. Nói xong, Lưu Trường Vĩnh chỉ ban công mang theo quần áo. Phòng đoán ngươi trước khi ngủ trông thấy cái kia, ta vừa mới vào phòng ngươi thời điểm cửa đóng hảo hảo. Nghe được Lưu Trường Vĩnh lần này lý do thoái thác, Hà Vân Xanh cũng biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù nàng nhớ rõ mơ mơ màng màng giống như nhìn thấy cửa bị đẩy ra một đạo khe hở, nhưng thực tế ngẫm lại lại là không thấy được có người tiến vào chính mình gian phòng. Chính đương nàng bắt đầu đáp lại lúc ấy nhìn thấy chi tiết lúc, Lưu Trường Vĩnh thanh âm lại tại nàng bên tai vang lên. Người trước thay quần áo khác, buổi tối hôm nay đi ta ngủ ở đâu một đêm, chờ thêm mấy ngày ta làm người theo cái phòng trộm cửa sổ tỉnh có phiền toái không cần thiết. Đêm nay Hà Vân Xanh hiển nhiên bị hù dọa, khi nghe đến tỷ phu cái này đề nghị sau cũng không có cự tuyệt. Một lát sau nhẹ gật đầu, liền quay người trở lại chính mình gian phòng. Cùng với cửa bị đóng lại, Lưu Trường Vĩnh một thân một mình thân xử tại phòng khách bên trong. Đầu tiên là đi tới đại môn vị trí, đẩy cửa ra sau bốn phía xem xét một phen, tại bên cạnh cửa màu trắng vách tường bên trên thấy được hữu dụng nét bút qua vết tích. Trước kia lờ mờ nghe người khác nhắc qua, kẻ trộm nhóm cũng không phải là chẳng có mục đích ăn cắp, mà là có dự mưu có kế hoạch lựa chọn. Từ khi mẹ vợ chết bệnh về sau, cái nhà này bên trong đã có rất ít người chiếu cố. Đại khái cũng là bởi vì điểm ấy mới có thể bị để mắt tới đi. Cùng đối mặt Hà Vân Xanh lúc khác biệt, Lưu Trường Vĩnh tại phát hiện này một điểm sau biểu tình trở nên tương đương nghiêm túc. Ước chừng quá hơn 10 phút thời gian về sau, mới nhìn đến thay quần áo khác Hà Vân Xanh đẩy cửa phòng ra đi ra. Rời đi này đóng phòng ở, Lưu Trường Vĩnh dùng chìa khóa tướng môn khóa chặt. Lập tức mang theo đối phương cùng nhau đi xuống lầu. Bản chương xong. Chương 38, giống nhau vị trí. Chương 38, giống nhau vị trí. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo phía sau Hà Vân Xanh. Lưu Trường Vĩnh có vẻ hơi do dự. Tại sắp đi ra cửa hành lang thời điểm dừng bước, xoay người nhìn còn đứng ở bậc thang bên trên bởi vì chính mình đột nhiên dừng lại cũng cùng nhau dừng lại Hà Vân Xanh. Mặt hơi hơi hướng bên một bên, Lưu Trường Vĩnh có chút do dự. Người! Trên người mang tiền sao? Tại nhanh đến tầng dưới thời điểm, Lưu Trường Vĩnh mới nghĩ đến bên ngoài ngừng lại xe taxi. Tới khi tiền xe liền đã không đủ, hiện giờ này nếu là lại trở về. Nay loại lời nói ra miệng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút mất mặt. Húng chi đối phương còn một mực gọi chính mình tỷ phu, tuy nói đều là người trưởng thành tài vụ cũng coi là tự do nhưng hỏi đối phương đòi tiền tóm lại có chút không ổn. Nghe được Lưu Trường Vĩnh câu này do hỏi, Hà Vân Xanh rõ ràng có cái ngu ngơ quá trình. Một lát sau lúc này mới nhẹ gật đầu. Ta trên người có chút tiền mặt. Vậy là được, tới thời điểm quá vội vàng không có mang đủ tiền, bất quá ngươi yên tâm đợi sau khi trở về ta đem tiền cho ngươi ha ha ha. Tựa hồ là vì làm dịu này loại hơi có vẻ xấu hổ nói tử. Lưu Trường Vĩnh cố ý cười vài tiếng. Khi thấy Hà Vân Xanh kia gương mặt về sau, tiếng cười dần dần thu nhỏ thẳng đến hoàn toàn biến mất. Xoay người tăng nhanh một chút bước chân, nói về đến tiền tổng về là có chút xấu hổ, huống chi đối phương còn là chính mình cô em vợ. Mà Hà Vân Xanh còn lại là vác lấy túi sách đứng tại xuống lầu bậc thang bên trên, nhìn qua tỷ phu tăng tốc bóng lưng rời đi. Kia gương mặt không tự chủ lộ ra một chút ý cười, sau đó lại rất mau trở lại về bình tĩnh. Nàng! Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương này loại bộ dáng. Rơi xuống bậc thang đồng dạng tăng nhanh tốc độ, chạy chậm đi theo phía trước Lưu Trường Vĩnh. Tựa hồ cách đối phương gần một chút. Kia cổ an toàn cảm giác cũng liền cường một ít. Dù sao tự mẫu thân qua đời tỷ tỷ liên lạc không được về sau, đối phương là chính mình duy nhất coi như quen thuộc người nhà. Tài xế xe taxi chính tại hút thuốc. Khi nhìn đến Lưu Trường Vĩnh ra ngoài sau lúc này mới đem trên tay sắp đốt hết tàn thuốc ném ở một bên. Ngay sau đó lại thấy được đối phương đi theo phía sau tuổi trẻ nữ nhân. Có chút khó chịu lẩm bẩm một câu. Chẳng trách như vậy gấp. Sư phụ, đường cũ trở về. Cũng không nghe thấy tài xế nghĩ linh tinh, Lưu Trường Vĩnh kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống, đeo lên dây an toàn sau đối tài xế như vậy nói. Mà Hà Vân Xanh cũng đi theo sau người ngồi xuống chỗ ngồi phía sau vị trí. Xuyên thấu qua nội thị kính, tài xế thấy rõ chỗ ngồi phía sau nữ nhân trẻ tuổi tướng mạo. mặc dù không có nói cái gì nhưng vẫn là ở trong lòng nói thầm mấy câu. Phát động ô tô sau hướng về nơi đến phương hướng chạy tới. Trên đường cũng không có gì giao lưu, thứ nhất một hồi Sở lãng phí thời gian đã nhanh nửa giờ, chờ xe taxi dừng ở giao lộ thời điểm thời gian đã đi tới rạng sáng 2 giờ 57 phút. Chính đương tài xế chuẩn bị hỏi Lưu Trường Vĩnh muốn tiền xe lúc, phía sau ngồi Hà Vân Xanh đã đem 100 nguyên tiền mặt đưa cho đối phương. Thoáng có chút ngây người. Nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau đưa qua tiền mặt tài xế có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua một bên Lưu Trường Vĩnh, sau đó nhận lấy bắt đầu trả tiền thừa. Đem trả tiền thừa tiền giao cho Hà Vân Xanh về sau, xe bên trong hai người cũng cùng nhau xuống xe. Hướng nhà vị trí đi đến. Tài xế còn lại là nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, như là cảm thán bình thường lẩm bẩm một câu. Chính là người so với người làm người ta tức chết a. Nghĩ đến nhà mình cái kia mỗi ngày trách cứ chính mình không kiếm tiền thê tử, tài xế sư phụ có chút bất đắc dĩ thán ra một hơi phát động ô tô cách xa nơi này. Đường đi có chút vắng vẻ. Lưu Trường Vĩnh cùng Hà Vân Xanh song song đi lại, hai người cũng không có cái gì cộng đồng chủ đề. Hà Vân Xanh cũng rõ ràng này một điểm, chủ động tìm chút lại nói rõ. Ta cũng liên lạc không được ta tỷ, về nhà sau ta lại đi gần đây hỏi thăm một chút. Bọn họ đều nói thật lâu không thấy được ta tỷ trở về. Ân. Nghe được đối phương đề cập cái này, Lưu Trường Vĩnh chỉ là ừ một tiếng không có còn lại phản ứng. Bầu không khí lại một lần nữa có chút xấu hổ. Hà Vân Xanh lặng lẽ nhìn về phía một bên, nhìn qua Lưu Trường Vĩnh kia trương gò má. Cùng trí nhớ bên trong so sánh đối phương trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không tốt, trước kia thường xuyên mang theo mỉm cười cũng tại cùng tỷ tỷ ly hôn sau biến mất vô tung vô ảnh. Thoạt nhìn có chút nghiêm túc, lại có chút lạ lẫm. Vác lấy bao tay siết chặt móc treo. Chờ ta tìm được nàng ta nhất định phải hỏi rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra cái gì, ta tỷ nàng sẽ không vô duyên vô cớ. Không cần phải hỏi quá rõ ràng. Hà Vân Xanh lời còn chưa nói hết, Lưu Trường Vĩnh liền lên tiếng đánh gãy đối phương. Theo Hà Thi San lần trước mang về kia 3 vạn khối tiền đến xem, đối phương hiện giờ trôi qua khẳng định so với chính mình muốn tốt rất nhiều. Nhưng loại số tiền này Lưu Trường Vĩnh lại cảm thấy phá lệ phòng tay. Lúc trước ly hôn lúc đối phương kia kiên quyết dáng vẻ đến nay còn dừng lại tại hắn đầu bên trong, nếu như đối phương thật gặp chuyện phiền toái gì phu thê như vậy nhiều năm không có khả năng không thương lượng một chút. Một cái cao trung đều không thượng xong gia đình bà chủ, làm sao lại tại ngắn như vậy thời gian lấy tới 3 vạn khối. Tựa hồ là không nghĩ nhắc tới đối phương, Lưu Trường Vĩnh tiếp tục bổ sung một câu. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cũng không tệ, lúc trước ngươi tỉ gả cho ta cũng là bởi vì ngươi mụ. Phỏng đoán nàng đối đoạn hôn nhân này bản thân liền có chút lời oán giận đi. Không. Được rồi, đừng có lại để cái này chuyện, một hồi trở về sau ngươi liền ngủ ta phòng đi ta đêm nay trước đi phòng khách thấu hợp một chút. Thì phu. Không có việc gì, ghế sofa cũng thật thoải mái, ta đã sớm cảm thấy cái kiên nệm cứng rắn nằm khó. Giơ tay lên gõ gõ chính mình eo, Lưu Trường Vĩnh đối với Hà Vân Xanh cười nói. Cùng tuổi trẻ khi khác biệt, lấy trước kia cái tiểu bất điểm hiện giờ cũng đã trở thành đại nhân. Lưu Trường Vĩnh cũng rõ ràng tránh hiểm nghi tầm quan trọng. Đến nhà mình cửa. Tại mở cửa ra về sau, Lưu Trường Vĩnh mang theo Hà Vân Xanh đi lặng lẽ gần phòng bên trong. Không có mở đèn, mà là dùng di động yếu ớt sáng ngời đảm nhiệm chiếu sáng. Chờ trở lại gian phòng sau lúc này mới đem đèn mở ra. Giảm thấp xuống âm lượng. Người trước tiên ngủ đi, ta cầm cái gối đầu đi bên ngoài. Nói xong Lưu Trường Vĩnh trước theo trong tủ treo quần áo lớn lấy ra một giường mới tờ đơn bỏ vào giường bên trên. Sau đó chính mình ôm cái gối đầu cùng với chính mình cái chăn hướng bên ngoài đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, Lưu Trường Vĩnh liền bị Hà Vân Xanh bắt lại cánh tay. Bước chân cũng theo đó ngừng lại, quay đầu lại nhìn đối phương. Do hỏi lời nói còn chưa nói ra miệng, liền thấy được Hà Vân Xanh đưa tay chỉ đi phương hướng, khi thấy trước khi ngủ thay đổi đồ lót cùng tất Lưu Trường Vĩnh lao kiểm không khỏi đỏ lên. Liền vội vàng đi tới đem này giữ tại tay bên trong. Bộ pháp nhanh chóng rời đi gian phòng, nhưng đóng cửa lúc động tĩnh lại nhỏ rất nhiều. Phòng ngừa phát ra cái gì văng động. Nhìn Lưu Trường Vĩnh rời đi thân ảnh, Hà Vân Xanh đứng tại mép giường một lát sau mới đi hướng chốt mở đèn vị trí, thường đèn đóng lại sau rút đi trên giày giường. Nam xuống. Thời gian đã không còn sớm, Hà Vân Xanh cũng không có thay đổi áo ngủ. Xuyên tới khi mặc quần áo, nam tại sớm đã không có bất kỳ cái gì nhiệt độ giường bên trên, kéo qua cái chăn đắp lên trên người thẳng đến bả vai vị trí, hơi hơi nghiêng người sang gối lên chỉ còn một cái gối đầu. Hai mắt khép kín. Kia là nàng tỷ tỷ trước kia ngủ vị trí. Ngoài phòng. Ngủ ở ghế sofa bên trên Lưu Trường Vĩnh đem chăn che lại đỉnh đầu. Bên ngoài con muỗi đúng là có chút nhiều, hắn chỉ có thể dùng này loại biện pháp tránh cho bị con muỗi đốt. Thực buồn bực, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bản chương xong. Chương 39, một nhà người vui vẻ hòa thuận. Chương 39, một nhà người vui vẻ hòa thuận. gương bên trong chiết xạ ra tới kia gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Lưu Sương Văn nắm chặt khăn mặt tay càng ngày càng gấp. Bọc tại chùi lủi trên đầu nghĩ muốn dùng khăn mặt che lại này loại xấu xí hình thái. Đồng phục đã mặc hoàn tất, chỗ cổ cũng đã nịt lên tượng trưng cho thiếu tiên đội viên thân phận khăn quàng đỏ, vốn nên tại số tuổi này chiều khí phồn thịnh hắn lại bởi vì hôm qua phụ thân sai lầm dẫn đến tóc bị cạo sạch quang. Nếu như là tóc hối cua này loại cũng vẫn có thể chịu đựng, nhưng giờ này khắp này gương bên trong sở hiện ra hình ảnh, hiển nhiên và tóc hối cua không có nửa xu quan hệ. Nhìn gương bên trong chính mình, nhìn kia khỏa chỉ có nhàn nhạt màu đen đầu. Lưu Sương Văn cảm thấy chính mình về sau cũng sẽ không lại ăn trứng luộc nước trà. Khu khu, thật xin lỗi a. Cửa phòng vệ sinh Lưu Trường Lĩnh thấy được nhà mình nhi tử cử động, nhất là liều mạng dùng khăn mặt che chắn ra đầu động tác càng khiến người ta cảm thấy chua xót. Vươn tay, đem dấu ở sau lưng mũ lưỡi chai đem ra đưa cho đối phương. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhi không tại chính mình phía sau, lúc này mới về phía trước dò xét thân thể hướng nhi tử nhẹ nói. Nhìn xem bên trong chính là cái gì? Nghe được phụ thân thanh âm, ánh mắt đờ đẫn Lưu Sương Văn chậm rãi vừa quay đầu nhìn về phía đưa qua kia đỉnh mũ lưỡi chai. Bên trong chứa hai cái tiền xu. Lưu Sương Văn nhìn thoáng qua mũ lưỡi chai bên trong tiền xu, lại liếc mắt nhìn cửa phòng vệ sinh đầy mặt áy náy phụ thân. Quay đầu tiếp tục dùng khăn mặt bao vây lấy đầu. Nhìn thấy nhi tử này loại không kêu một tiếng giận dỗi bộ dáng, Lưu Trường Vĩnh cắn răng lại từ túi bên trong rút có một lát sau bỏ vào mũ lưỡi chai bên trong. Là một trương mệnh giá cao tới 10 nguyên giấy phiếu. Điên điên. Lần sau dẫn ngươi đi tiệm cắt tóc, ta bảo đảm về sau cũng sẽ không giúp ngươi cắt tóc. Dư Quang nhìn lướt qua, khi nhìn đến phụ thân đưa tới kia đỉnh mũ lưỡi chai bên trong nằm tờ giấy kia tiền giấy, Lưu Sương Văn bất vi sở động. Quá không đến 2 giây liền vươn tay nhanh chóng đem mũ lưỡi chai nhận lấy, trước đem bên trong giấy phiếu cùng tiền xu đem ra nhét vào túi bên trong về sau, một cái trở tay đem mũ lưỡi chai chụp tại trên đầu. Hít mũi một cái nhìn về phía phụ thân. Ngươi nói a, muốn làm thật. Tuyệt đối. Ta bảo đảm. Ân. Ư nhẹ một tiếng, Lưu Sương Văn rời đi trong phòng vệ sinh, mang theo vừa mới phụ thân theo tủ quần áo bên trong lật ra mũ lưỡi chai, một lần nữa về tới chính mình gian phòng. Lê mê một lát sau lại một lần nữa đi ra. Nay một lần tinh thần thoạt nhìn tốt hơn nhiều không giống mới vừa rời giường lúc kia toàn thân tràn ngập ủ rũ bộ dáng. Thật nóng thật nóng. Phòng bếp vị trí truyền đến Hà Vân Xanh thanh âm, một giây sau nàng liền bưng một cái nóng hôi hổi nồi cháo chạy chậm ra tới. Đứng tại cửa phòng bếp quét mắt tại nhìn một vòng sau có chút bất lực nhìn về cửa phòng vệ sinh Lưu Trường Vĩnh. Bởi vì quá bỏng nguyên nhân tại chỗ không ngừng dậm chân. Thì phu, bàn ăn. Bàn ăn trống ra. A, tốt. Vội vàng kịp phản ứng, Lưu Trường Vĩnh bước nhanh đi vào chịu tường đặt vào gấp bàn ăn phía trước, lấy cực nhanh tốc độ trống ra mặt bàn. Mà Hà Vân Xanh cũng tại hắn trống đỡ hảo sau cái bàn vội vàng đem tay bên trong bưng nồi để lên bàn. Dưới hai tay ý thức nắm hai bên vành hai. Hai cái chân không ngừng đạp trên mặt đất, chân mày hơi nhíu lại miệng bên trong còn lại là không ngừng hít vào khí. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Lưu Trường Vĩnh đầu bên trong chẳng biết tại sao hiện ra đã từng hình ảnh. Tại hắn cùng Hà Thi San còn chưa kết hôn trước kia đoạn nhật tử. Chính mình sinh bệnh nằm trên giường thời điểm, này nha đầu chính là từ trong phòng bếp bưng dùng bát sứ thịnh hảo cháo gạo trắng, cũng cùng như bây giờ bị bỏng không ngừng dậm chân. Khi đó còn là cái đầu tóc ngắn giả tiểu tử. Ngón tay cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Lòng ra nắm bắt vành thai hai tay tiến tới bên miệng miệng nhỏ thổi mấy lần, kia cổ bởi vì bị bỏng đến mà sinh ra cảm giác đau cũng chậm chậm biến mất. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, tại phát hiện Lưu Trường Vĩnh nhìn chính mình về sau, Hà Vân Xanh có chút không hiểu đưa tay xoa xoa mặt. Bảo đảm không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sau lúc này mới quay người trở về phòng bếp, lấy ra bát đũa sau múc lên tới. Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn cũng tiến tới. Sáng nay hai cái hải tử mới vừa rời giường liền thấy trong nhà mình tiểu di. Hơi kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi quá nhiều chỉ là cảm giác thực vui vẻ. Hai cái hài tử đều tương đối yêu thích Hà Vân Xanh. Dù sao nàng thân là trưởng bối, cả hai chi gian số tuổi chênh lệch cũng không có quá lớn, đồng thời mỗi lần tiểu di đều sẽ cho các nàng một ít tiền tiêu vặt. Mức không nhiều, nhưng so phụ thân phải hào phóng. Gia đình bình thường hài tử rất dễ dàng thỏa mãn, tỉ như Lưu gia tỷ đệ, thường thường chỉ là được đến một khối tiền tiền xu đều có thể vui vẻ hồi lâu. Một nhà người vây quanh không lớn gấp bàn ăn. Lưu Hấu Dung bóc lấy trứng gà, đem vỏ trứng phóng tới mặt bàn sau đem lòng đỏ trứng lấy ra ngoài ném vào đệ đệ cháo gạo trắng bên trong. Mang theo mũ lưỡi chai Lưu Sương Văn chỉ là nhìn đột nhiên xuất hiện tại chính mình chén bên trong lòng đỏ trứng, không hề do dự một cái đảo vào miệng bên trong. Dùng sức nhai nuốt lấy. Phụ thân đã từng nói lòng đỏ trứng rất có dinh dưỡng, hắn chỉ cần ăn đến đủ nhiều một ngày nào đó sẽ tại thân cao thể trạng thượng vượt qua nhà mình tỷ tỷ. Khi đó, đối phương liền không khả năng đánh thắng được chính mình. Hắn bất mãn Lưu Hấu Dung vũ lực chi phối đã rất lâu rồi. mà không phải giống như bây giờ bị nghiền ép. Lưu Trường Vĩnh bóc lấy trứng gà một ngụm nhét vào chính mình miệng bên trong, yên lặng nhìn phát sinh tại cảnh tượng trước mắt, khả năng liền hắn chính mình đều không phát hiện giờ phút này mặt bên trên tràn ngập ý cười. Đời trước ngoại trừ tại đường ca nhà có quá này loại quay chung quanh bàn bên cạnh ăn cơm cảnh tượng, tự thân hắn ta ở nhà lúc đều là yên lặng ngồi tại ghế bên trên. Ăn cơm đều chỉ là vì nhét đầy cái bao tử mà thôi. Một người, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy cô độc. Một hồi muốn để ta đi đưa hai người bọn họ đi học sao? Chính đương Lưu Trường Vĩnh yên lặng giữa kỳ lúc, một bên Hà Vân Xanh dò hỏi đem hắn tỉnh lại tới. Nhìn về phía bên trái Hà Vân Xanh, Lưu Trường Vĩnh vừa định trả lời không cần. Nhưng nghĩ lại một hồi chính mình phải đi ra ngoài một bận, nếu như hai người đơn độc ở chung không có hài tử tại chàng chỉ sợ sẽ có chút xấu hổ. Nghĩ đến này, Lưu Trường Vĩnh nhẹ gật đầu. Bữa sáng cũng không ăn quá lâu. Tại 8 giờ ra mặt thời gian kết thúc, lập tức hai cái hài tử học thuộc lòng bọc sách của mình tại Hà Vân Xanh dẫn dắt hạ từ nơi này nhà rời đi. Mà Lưu Trường Vĩnh cũng tại làm sơ chỉnh lý sau lựa chọn rời đi. Hà Vân Xanh có chuẩn bị dùng chìa khóa, lần trước đối phương ngồi xe rời đi lúc Lưu Trường Vĩnh cũng đem chính mình ra bên trong dự bị chìa khóa cùng với mẹ vợ nhà chìa khóa cùng nhau giao cho đối phương. Ra cửa sau khóa kỹ cửa chống trộm, tại bảo đảm chính mình khóa xong cửa sau Lưu Trường Vĩnh lúc này mới rời đi. Trước mấy ngày tại hắn cổ động hạ, Trương Hưng Bình kia sớm đã tâm bình tĩnh trở nên xuẩn xuẩn rục động. Trẻ tuổi người chung quy là phải có chút bốc đồng. Hôm trước thời điểm Trương Hưng Bình đã cùng lão bản đã nói muốn từ chức, chờ chiêu đến người sau đại khái liền không ở quán net tiếp tục đi làm. Mở đầu tài chính có chút không đủ, nhưng Lưu Trường Vĩnh đã nghĩ kỹ cùng lắm thì liền đi vay điểm. Vẫn như cũng lựa chọn đi bộ. Tại đến gần lúc 9 giờ, Lưu Trường Vĩnh mới đạt đến quán net cửa ra vào. Đẩy cửa ra mới vừa dự định gọi Trương Hưng Bình, nhưng đối phương cùng một cái khác quản trị mạng đối thoại thanh lại tại này một khắc truyền vào hắn thai bên trong. Lưu Trường Vĩnh chỉ nghe được một cái khác quản trị mạng hỏi như vậy một cái vấn đề. Người lão sư kia hắn thật đáng tin cậy sao? Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đưa tiền là biện pháp đơn giản nhất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đưa tiền là biện pháp đơn giản nhất. Quán net bên trong có hai người quản trị mạng. Một cái là Trương Hưng Bình. Một cái khác còn lại là tên là La Hạo Kiệt trẻ tuổi người. Vẫn như cũ cùng lần trước Lưu Trường Vĩnh nhìn thấy đối phương sai giờ không nhiều lắm, có lẽ là thường xuyên thức đêm nguyên nhân hắn tinh khí thần so sánh với Trương Hưng Bình mà nói phải kém quá nhiều. Nhất là trực quan chính là kia rõ ràng quầng thâm mắt. Ngồi tại quản trị mạng vị trí sau quầy. La Hạo Kiệt đúng giờ thuốc lá, đem bên miệng thuốc lá nhóm lửa sau hít một hơi lập tức phun ra một đại cổ khói đặc. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn mới vừa giá trị xong ca đêm Trương Hưng Bình. Ngươi thật xác định từ trước? Ừm. Nhẹ gật đầu, Trương Hưng Bình trả lời nói. Hiện giờ sở thụ cực khổ đều chỉ là vì càng thêm quang minh tương lai, thừa dịp hiện tại coi như trẻ tuổi không phấn đấu một chút người đều không biết chính mình đến tuột cùng có thể làm thành cái gì đại sự. So sánh với có chút hể hoài La Hạo Kiệt, Trương Hưng Bình hiển nhiên tràn đầy nhiệt tình. Mà nghe được đối phương lời nói này về sau, La Hạo Kiệt còn lại là một bộ trông thấy đồ đần bộ dáng, có chút buồn bực nhìn qua bên người Trương Hưng Bình. Người này đó đều là từ chỗ nào học? Lão sư nói với ta, không thể không nói Lưu lão sư khẩu tài sát thực đồng, đại đạo lý nói cũng làm cho người rất thụ cổ vũ. Lời nói rất xinh đẹp là không sai, nhưng ta luôn cảm thấy có chút họa bánh nướng ý vị. Làm sao có thể, ta khi còn đi học Lưu lão sư ở trường học phong bình rất tốt hắn tuyệt không có khả năng gạt ta. Phải không? Đối với Trương Hưng Bình miệng bên trong Lưu Trường Vĩnh, dù sao không phải dạy qua chính mình lão sư La Hạo Kiệt cũng không có quá mức tin phục, chỉ là hít một hơi kẹp lấy thuốc lá. Qua nửa ngày hảo mới tiếp tục hỏi. Người lão sư kia hắn thật đáng tin cậy sao? A, chính tại kém chút tiền mặt chuẩn bị giao tiếp Trương Hưng Bình dừng trong tay ít tiền động tác, có chút kinh ngạc nhìn về phía nói ra câu này lời nói La Hạo Kiệt. Ngay sau đó, hắn liền nghe được đối phương nói. Ta nghe ngươi nói hắn không phải không làm lão sư sao, mỗi ngày buổi sáng đến tìm ngươi xem ra cũng không có công tác. Ngươi không phải nói mới vừa thấy hắn thời điểm, hắn chính tại kia vọc máy vi tính sao? Ngậy! Không sai! Làm sao vậy? Ngươi liền hắn cái gì tình huống đều không rõ ràng, liền bị vài câu lời nói đả động. Bây giờ tại này làm quản trị mạng không phải cũng thật thoải mái sao, không ai quản không ai hỏi nhàm chán còn có thể chính mình đánh biết bơi hí. Muốn ta nói ngươi cũng đừng từ trước tích lũy ít tiền chờ sang năm về nhà, đến lúc đó. La Hạo Kiệt kia có chút tiêu cực ngôn luận truyền vào Trương Hưng Bình thai bên trong, đi qua đối phương này một nhắc nhở Trương Hưng Bình mới bỗng nhiên ý thức được chính mình đối Lưu Trường Vĩnh hiểu rõ rất ít. Ít đến chỉ biết là đối phương hiện tại không làm lão sư, hơn nữa còn bị sắt vách nhị chung một cái nữ học sinh cuốn lên. Hôm qua hắn đã gọi điện thoại cùng lão bản nói không làm tin tức. Chỉ cần chờ mới quản trị mạng tìm được sau hắn liền có thể rời trước. Cũng không phải không có đảo ngược đường sống, chỉ cần hắn hiện tại gọi điện thoại qua, cấp lão bản nói tiếp tục làm liền có thể tiếp tục hắn quản trị mạng kiếp sống. Trương Hưng Bình trầm mặc lại. Quá không bao lâu, ít tiền tay một lần nữa kích thích khởi tiền mặt. Miệng bên trong còn lại là lẩm bẩm. Ta đã không nhỏ, quê nhà đồng học hải tử đều có ta cái này sinh viên ngược lại tại này bên trong hôn thành như vậy. Nhìn trong tay tiền, mức không nhiều nhưng tiền xu bên trong trộn lẫn lấy giấy phiếu cho người ta một loại chấn động cảm giác. Nhưng này đó tiền đều không thuộc về Trương Hưng Bình. Có thể sờ đến tiền nhìn thấy tiền, nhưng lại không chiếm được tiền. Này đó chung quy là lão bản. Mà hắn chỉ có thể được đến chính mình nên có được kia một phần ít ỏi tiền lương, cùng La Hạo Kiệt chen tại cũ nát phòng cho thuê. Nhìn trong tay tiền, Trương Hưng Bình không cam lòng lẩm bẩm. Luôn cảm thấy có chút mất mặt, cho nên tốt nghiệp sau này 2 năm ta đều không trở về nhà liền sợ bị người chê cười, bất quá. Đem kiểm kê hảo siêu lại để lại trong tủ chén, Trương Hưng Bình dùng bút tại vở bên trên nhớ ký mức. Quay đầu nhìn về phía một bên hút thuốc La Hạo Kiệt. Cười nói, ta không nghĩ tại qua như vậy nhật tử. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng hắn. Nhìn Trương Hưng Bình kia Trương dâu cũng không kịp phá mặt, La Hạo Kiệt trầm mặc lại chỉ là yên lặng lại hít một hơi. Quay đầu. Tùy ngươi. Ha ha, về sau ngươi liền tự mình vất vả một chút, không có ta phỏng đoán ngươi muốn tịch mịch chết. Mau mau cút, đừng ôm ta. Kiệt ca đừng thẹn thùng A. Quán nét cửa bên ngoài. Lưu Trường Vĩnh nghe xong hai người toàn bộ đối thoại, không biết là ở vào loại nguyên nhân nào hắn giờ phút này lộ ra ý cười. Trương Hưng Bình này tiểu tử. Quả nhiên không phải cái đồ đần. Đứng tại đã bị đẩy ra gần một nửa quán nét cửa ra vào, phát giác thời cơ không sai biệt lắm sau Lưu Trường Vĩnh chuẩn bị đẩy cửa tiến vào. Vừa vặn sau đống nhiên ô tô đỗ văng động, theo bản năng quay đầu trông thấy lại là một cô đối lập nhau cao cấp xe hình, đối cái này thế giới bảng số xe không hiểu rõ lắm Lưu Trường Vĩnh cũng không thấy rõ xe tiêu. Chính đương hắn chuẩn bị trở về quá mức tiến vào quán nét lúc, theo trong ghế xe chui ra trung niên nam tử kêu hắn lại. Lưu lão sư. Một tiếng này kêu gọi khiến cho Lưu Trường Vĩnh ngừng vào cửa động tác, vung tay ra tùy ý quán nét cửa gậy trở về. Xoay người nhìn qua kia danh gọi lại chính mình trung niên nam tử. Thân thể hơi trọn có chút mập mạp, cái này cũng dẫn đến đối phương trên người xuyên cái này áo sơ mi trắng bị trống có chút biến hình, mặt mũi thoạt nhìn có chút hiền lành nhưng luôn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua dáng vẻ. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới đối phương đến tột cùng là ai, nhưng dù sao kêu chính mình, Lưu Trường Vĩnh do dự một lát sau đưa tới. Trung niên nam tử vòng quanh xe tới đến Lưu Trường Vĩnh trước mặt, giơ tay lên một cái cầm chặt còn tại suy nghĩ hắn đến tột cùng là ai Lưu Trường Vĩnh. Trên dưới đung đưa, một bộ vô cùng cảm kích bộ dáng. Ta nữ nhi hôm qua đều nói với ta, trận này bận rộn công việc không trở về nhà, bất quá ngươi yên tâm ta đã giáo huấn qua kia hải tử. Giọng rất lớn, cái này cũng nhiệt đi ngang qua người đi đường nghiêng đầu quan sát. Mà Lưu Trường Vĩnh thì càng phát giác đối phương nhìn quen mắt, tên đến bên miệng nhưng lại kêu không được. Thẳng đến đối phương nói ra cái tên đó. Trình Vũ Hân kia hải tử chính là thích cái gì chuyện đều hướng trong lòng giấu, lại còn làm qua này loại việc ngốc hại ngươi công tác ném, ta ấy nay à. Nháy mắt bên trong, đầu bên trong hiện ra liên quan tới đối phương ký ức. Lưu Trường Vĩnh cũng tại đây một khắc nhận ra đối phương. Trước mắt cái này thoạt nhìn mập mạp có vẻ hơi cường tráng trung niên nam tử chính là Trình Vũ Hân phụ thân, tại hắn vừa mới tiếp nhận Trình Vũ Hân sở tại lớp học kia thời điểm, cái này ra hỏa liền mang theo mấy thùng đồ vật bái phỏng qua chính mình. Trên miệng muốn để chính mình quan tâm một chút nhà nàng hài tử, lúc ấy Lưu Trường Vĩnh đáp ứng nhưng cũng không có thu đối phương đồ vật. Sau đó đối phương lại tưởng đưa tiền, nhưng cũng bị khi đó Lưu Trường Vĩnh cự tuyệt. Mà đối phương hôm nay xuất hiện ở đây, nói rõ cách khác Trình Vũ Hân cái kia hài tử đã đem này đoạn thời gian đã phát sinh qua sự tình đều cùng nhà bên trong người nói. Đoán chừng là đi qua chính mình ra xem không ai về sau, lúc này mới đi tới quán nét. Ánh mắt từ đối phương mặt bên trên rời. Nhìn về phía xe hơi chỗ ngồi phía sau vị trí. Khi nhìn đến Trình Vũ Hân cùng đối phương đã ly hôn thân sinh mẫu thân ngồi cùng một chỗ lúc. Nhìn qua trước mặt Trình Vũ Hân phụ thân. Tên là Trình Thực trung niên nam tử. Nhìn đối phương theo túi bên trong lấy ra một chương thẻ, cường ngạnh nhét vào chính mình tay bên trong. Lưu Trường Vĩnh. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bản chương xong. Chương 41, đánh ta thẻ bên trong. Chương 41, đánh ta thẻ bên trong. Đầu tiên là nhìn thoáng qua tay bên trong vừa mới bị nhét vào tới thẻ, Lưu Trường Vĩnh quá mấy giây mới phản ứng được. Nhìn về trước mặt nở nụ cười Trình Thực. Chỉ từ tướng mạo nhìn lại, đối phương chỉ có thể coi là bình thường này loại, có lẽ là lâu dài giàu có sinh hoạt khiến cho đối phương dáng người hơi mập ra rất nhiều, thực hiện nhiên này loại ý tứ sự tình đối phương làm không ít. dựa vào nắm tay quay người đem thẻ nhét vào chính mình tay bên trong, trong đó còn có bao nhiêu tiền Lưu Trường Lĩnh cũng không biết được. Bị cầm cái tay kia chậm rãi rút ra. Liền mang theo tấm thẻ kia cũng cùng nhau rời đi đối phương nắm giữ, Lưu Trường Lĩnh ủy thở ra một hơi, mặt bên trên thần sắc cũng trở nên nghiêm túc dị thường. Nguyên thân là nhất danh thực chính trực lão sư. Thân là lão sư ở niên đại này đối phương rõ ràng có càng nhiều thủ đoạn thu hoạch không nhỏ tiền biếu, nhưng từ nghiệp này đó năm chưa hề thu qua học sinh ra trưởng bất luận cái gì hảo lễ. Cái này cũng dẫn đến năm trước mẹ vợ sinh bệnh lúc, hết sạch này đó năm thật vất vả để dành tới tiền tài. Nhìn tay bên trong Trình Thực đưa qua tới tấm thẻ kia, Lưu Trường Vĩnh rơi vào trầm tư bên trong. Nếu như đổi lại là hắn, hắn sẽ nhận lấy này đó tiền sao? Dựa theo lẽ thường tới nói, đối phương nữ nhi Trình Vũ Hân cho chính mình mang đến phiền phức rất lớn, không chỉ có tiền thân bởi vì cứu đối phương mà chết, chính mình cũng bị bức tới đến cái này thế giới thượng. Coi như như thế, Lưu Trường Vĩnh cũng không theo nguyên chủ trên người cảm nhận được bất luận cái gì hối hận cảm xúc. Tại đối phương xem ra, nếu như lại tới một lần nữa tại biết rõ hậu quả tình huống hạ, hắn còn là sẽ lựa chọn nghĩ cách cứu viện đối phương. Như vậy người tốt, chính mình thật nên nhận lấy này đó tiền sao? Thay thế đối phương. Nhìn về thẻ ánh mắt chậm rãi nâng lên, Lưu Trường Vĩnh mặt hướng Chính Thực, trong đầu cũng đã phân biệt ra được đáp án chính xác. Hắn rôi chống không tay trái cầm lên đối phương bàn tay, sau đó đem tay phải cầm thẻ đưa cho đối phương. Mà vẫn luôn mặt mang ý cười Trình Thực cũng tại lúc này hơi kinh ngạc. Cục cảnh sát cái thứ nhất thông báo chính là hắn vợ trước, cũng chính là Trình Vũ Hân thân sinh mẫu thân, cũng chính bởi vì đối phương biết được nữ nhi tại cục cảnh sát sau lúc này mới tìm tới hắn. Tại nhà bên trong, Trình Thực theo nữ nhi miệng bên trong biết được này đoạn thời gian phát sinh nhật tử, cũng nghe đến Lưu Trường Vĩnh lúc ấy vì cứu nàng mà kém chút chết đuối sự tình. Có quan hệ Lưu Trường Vĩnh ký ức tại Trình Thực đầu bên trong hiện ra. Làm ăn tựa hồ có chút quy củ đặc biệt. Có một số việc cần dùng tiền tới đả thông một chút quan hệ, lúc trước đưa nữ nhi đi học lúc Trình Thực chính là ôm này loại tâm tính đi tìm Lưu Trường Vĩnh, đồng thời nghĩ muốn để tên này lão sư nhiều tại trường học bên trong chiếu cố nhà mình hải tử. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, đối phương cự tuyệt hắn hảo ý. Đồng thời công bố đối mỗi cái học sinh đều sẽ đối xử như nhau, tuyệt không buông tha bất cứ người nào. Nghe được đối phương như vậy nói, Trình Thực còn tưởng rằng là chính mình mang ít. Về sau lại đi một lần. Rất rõ ràng khi đó Lưu Trường Vĩnh có chút tức giận. Rõ ràng về tuổi, kia danh gọi là Lưu Trường Vĩnh lao sư còn so chính mình nhỏ hơn một ít, có thể dạy vấn khởi chính mình vận may trận không hiểu ra sao chân. Có lẽ chính là đã nhận ra này một điểm, về sau Trình Thực không có lại cấp đối phương đưa qua bất luận cái gì lễ. Hôm nay sở dĩ sẽ làm như vậy cũng là có cảm kích tâm tư ở bên trong, nếu như đối phương không cứu được nhà mình nữ nhi khả năng khi đó cái này ngốc nha đầu liền đã chết đuối sông bên trong. Nhìn qua Lưu Trường Vĩnh bỏ vào trở về thẻ, Trình Thực không hiểu có chút bội phục đối phương. Tại hiện giờ xã hội này bên trong dạng người như hắn, cơ hồ đã không thấy được. Như vậy nhiều năm ở trong xã hội sờ soạng lần mò đạt được kết luận, cũng tại Lưu Trường Vĩnh làm xong một cử động kia sau bắt đầu một lần nữa lật đổ. Chính đương Trình Thực nghĩ muốn đem thẻ thăm dò lúc trở về, bên hai truyền đến Lưu Trường Vĩnh để thấp âm lượng thanh âm. Đánh ta thẻ bên trong, hoặc là trực tiếp tiền mặt. Ngu ngơ chỉ chốc lát. Trình Thực trong lúc nhất thời cho là chính mình nghe nhầm rồi. Dương mắt nhìn lên nhìn thấy lại là Lưu Trường Vĩnh hơi hơi lao về đằng trước tới kia gương mặt, đồng thời cũng nhìn thấy đối phương theo tiếp vào thẻ sau liền vẫn luôn hết sức nghiêm túc biểu tình. Cái này, không có cách, ném đi công tác sau ta vẫn luôn không quá thuận lợi, trên thực tế nhà bên trong đã không có nhiều tiền, đồng dạng thân là phụ thân ngươi hẳn là cũng rõ ràng dưỡng hải tử có nhiều dùng tiền. Ta cũng không khách khí với ngươi hiện tại đúng là cần dùng gấp tiền thời điểm, số thẻ 6217. Được rồi, ta đến lúc đó trực tiếp đem số thẻ phát ngươi di động bên trên, đúng rồi, ngươi không đổi hảo đi. Tam quan phá toái đại khái chính là này loại cảm giác. Trình Thực nhìn qua rõ ràng một mặt nghiêm túc thoạt nhìn vô cùng chính trực Lưu Trường Vĩnh nói ra câu này lời nói, không biết vì cái gì luôn cảm thấy luôn luôn xem người thực chuẩn hắn hiện tại không quá linh. Chẳng lẽ, lấy trước kia đều là trang? Không cần phải a. Mặc dù trong lòng như vậy nói thầm một chút, nhưng rất nhanh Trình Thực liền kịp phản ứng. Thu hồi mặt bên trên kia hơi có vẻ vẻ khiếp sợ khôi phục ngay từ đầu cười ha hả bộ dáng. Có thể sử dụng tiền bãi bình, kia cũng không tính là cái gì quá lớn chuyện. Hai người lại khôi phục ngay từ đầu gặp nhau lúc không khí, quan hệ tựa hồ thêm gần một bước. Thằng đến Trình nói thật ra câu nói kia. Ta chuẩn bị làm ta vợ trước mang hài tử. Nói xong, Trình Thực quay đầu lại nhìn thoáng qua ghế sau xe ngồi đôi mẹ con kia. Mặc dù nữ nhi mới từ nhất trung chuyển đến nhị trung. Thường xuyên thay đổi trường học bản thân cũng không phải là một cái quá sáng suốt lựa chọn. Có thể. Bọn họ dù sao đã ly hôn. Hắn hôm nay có nhất danh mới lao bà hơn nữa còn có nhất danh tiểu nhi tử. tuy nói ở nhà lúc bởi vì tức giận đánh đối phương một bàn tay, nhưng trên thực tế đối phương cũng không có đối nữ nhi tiến hành ngược đãi cùng vô nhân đạo cử động, cộng thêm hắn công tác bản thân liền khá là bận rộn nguyên nhân, vì để tránh cho như vậy trước đó tại phát sinh chỉ có thể làm vợ trước chiếu cố. Trình thực cuối cùng có chênh lệch chút ít tâm. Coi như nữ nhi gặp như vậy vắng vẻ, nhưng trên thực tế tại hắn tiểu lao bà cũng chính là hiện tại thê tử cho chính mình sinh một nhi tử về sau, hắn chú ý điểm đã lặng lẽ theo nữ nhi trên người chuyển rời. Có thể lý giải, nhưng tuyệt không tán đồng. Lưu Trường Vĩnh hiển nhiên cũng đã nhận ra đối phương ý tưởng, trầm mặc hồi lâu sau nhẹ gật đầu. Nhìn một cái tựa hồ tại và thân sinh mẫu thân nói thì thầm Trình Vũ Hân. Kia hải tử tựa hồ cũng buông lòng không ít. Có thể nhìn ra được, so sánh với bị phụ thân dưỡng dục nàng càng muốn cùng mẫu thân ở cùng một chỗ. Hít một hơi thật sâu, Lưu Trường Vĩnh một lần nữa về tới giáo sư nhân vật. Ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng lại vô cùng đứng đắn. Trình Vũ Hân có chút lại khoa có thể muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, hơn nữa ngươi về sau cũng muốn thỉnh thoảng đi xem một chút một nhà nhiều người họ gặp, mặc dù nàng hiện tại không nhỏ nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cái tiểu hài mà thôi, có rất nhiều chính mình tiểu ý nghĩ chỉ là không muốn nói ra. Ân, này đó ngày ta xác thực theo nàng tương đối ít. Thừa dịp nàng còn nhỏ quan tâm nhiều hơn một cái đi. Hành! Kia cái gì? Ngươi nhanh đi mau lên, ta đợi chút nữa còn có việc muốn làm. Nghe được Lưu Trường Vĩnh lời nói này, Trình Thực trả lời một tiếng sau lại bổ sung vài câu, lập tức liền hướng đỗ cỗ xe đi tới. Sau khi lên xe, xe bắt đầu phát động lên tới. Tại sắp rời đi lúc, Lưu Trường Vĩnh lại thấy được chính tại cùng mâu thân nói xong thì thầm Trình Vũ Hân quay đầu lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chính mình. Há to miệng mặc dù nghe không rõ thanh âm nhưng tựa hồ đối với ngoài xe Lưu Trường Vĩnh nói chút cái gì. Xe biến mất tại Lưu Trường Vĩnh ánh mắt bên trong. Mà lúc này giờ phút này, Lưu Trường Vĩnh bản nhân có lẽ cũng không biết hắn mặt bên trên vẫn như cũ không tự chủ được lộ ra tươi cười. Mới vừa từ Trình Vũ Hân há miệng khẩu hình đến xem, nói xong đại khái là: "Cảm ơn ngươi, lão sư." Một dòng nước gấm theo đáy lòng tuôn ra, Lưu Trường Vĩnh phát giác được này một điểm sau có chút kinh ngạc, đứng tại chỗ sửng sốt sau một hồi, lúc này mới xoay người hướng quán nét phương hướng đi đến. Hắn tựa hồ cũng ý thức được, tại nguyên thân ảnh hưởng dưới hắn đã làm ra rất nhiều không phù hợp hắn tính cách cử động. Nếu là lúc trước hắn, tuyệt đối sẽ không bởi vì bị học sinh cảm tạ mà đắc chí, thậm chí sẽ có chút chán ghét Trình Vũ Hân. Nhưng hiện tại nhìn thấy đối phương kia trầm tĩnh lại dáng vẻ, chẳng biết tại sao hắn cũng giống là nhẹ nhàng thở ra như vậy. Dù sao, trước kia Lưu Trường Vĩnh thẳng đến một khắc cuối cùng, còn tại lo lắng đến học sinh an nguy. Bản chương xong. Chương 42, ở thêm mấy ngày. Chương 42, ở thêm mấy ngày. Đứng tại máy ATM phía trước, Lưu Trường Vĩnh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân dâng lên. Rõ ràng sắp đi vào ngày mùa hè, thế nhưng là toàn thân lại tại đánh dùng mình. Nhiều lắm. Nhiều, là chỉ Trình Thực đánh tới tiền. Trở lại quán net về sau, Lưu Trường Vĩnh liền chịu không đem chính mình thẻ ngân hàng hào lấy gửi nhắn tin hình thức phát cho đối phương, sau đó không quá dài thời gian liền nhận đến một đầu tin nhắn. Vì để tránh cho chính mình hoa mắt nhìn lầm, Lưu Trường Vĩnh chuyên tới để đến ngân hàng thẩm tra. Làm xem đều hai đằng sau năm cái lẻ về sau, Lưu Trường Vĩnh chợt cảm thấy chính mình trước kia thẻ bên trong còn có chừng 300 khối đột nhiên trở nên nhỏ bé rất nhiều. Ở quán net cửa ra vào lúc, Trình Thực đưa qua tới tấm thẻ kia bên trong có bao nhiêu tiền, Lưu Trường Vĩnh cũng không hiểu biết đối phương cũng không có rõ ràng nói rõ. 20 vạn ở đời sau xem ra cũng là một bút tiền không nhỏ tài. Lại càng không cần phải nói tại hiện giờ cái này thời đại. Hoàn toàn đủ mua phòng ốc. Mặc dù không phải này loại thực thượng đẳng nhà ở nhưng chỉ cần mua nhà giật chờ tăng giá trị tổng sẽ không hao tổn, đối trước đó không lâu còn mỗi ngày móc quá nhật tử, vì như thế nào kiếm tiền mà buồn rầu Lưu Trường Vĩnh bị bất thình lình tiền tạp váng đầu não. Chỉ cần không phải ngồi ăn dông núi, hắn hôm nay đã so với người bình thường nhà tốt hơn nhiều lắm. Quay đầu lại tuần tra bốn phía một cái. Tại bảo đảm không có khả nghi phần tử theo dõi chính mình về sau, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới nhanh chóng đem chính mình thẻ rút ra. Cùng sáng nay vừa ra cửa so sánh, hiện giờ Lưu Trường Vĩnh hiển nhiên tâm tình tốt không ít. Trương Hưng Bình đã trở về phòng cho thuê ngủ. Mà quán net cửa ra vào cửa bên trên cũng đã dán chặt in ra thông báo tuyển dụng tin tức, chỉ cần chờ người đưa tới sau đối phương liền có thể theo quán net bên trong thoát thân. Bởi vậy hôm nay chỉ là đơn giản bàn giao vài câu về sau, Lưu Trường Vĩnh liền khởi hành hướng nhà phương hướng đi đến. Tối hôm qua đi đón Hà Vân Xanh thời điểm. Sở dĩ sẽ nói vài ngày sau tìm người lắp đặt phòng trộm cửa sổ còn lại là bởi vì lúc ấy tay bên trong tương đối chặt, bởi vậy mới nghĩ đến kéo dài một ít thời gian. Hiện giờ tiền tài sung túc sau này một đề nghị cũng có thể mau chóng áp dụng. Đi bộ trở lại liếu ra cửa ra vào. Lưu Trường Vĩnh dùng chìa khóa mở cửa ra, nhưng vừa vặn kéo cửa ra kia một khắc hắn liền thấy được một bộ làm người cảm thấy có chút kinh ngạc cảnh tượng. Lưng hướng về phía Lưu Trường Vĩnh. Hai đầu gối quỳ tại mặt đất bên trên, mà xung quanh dựa vào tường vị trí trưng bày rất nhiều cùng loại với ghép hình nhựa tợ lặt tiệp chất liệu có đỏ hoàng hai loại nhan sắc. Lưu Trường Vĩnh hiển nhiên biết những này là cái gì, đồng dạng đều là dùng ở trong nhà trải đất bản bên trên. Tựa hồ là nghe được mở cửa động tĩnh, chính tại quỳ gối một khối màu lam nhựa tợ lặt tiệp bên trên Hà Vân Xanh dừng tay bên trong chính tại ghép lại động tác, hơi hơi nghiêng đầu nhìn đứng ở cửa ra vào Lưu Trường Vĩnh. Mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Ngươi làm cái gì đi, ta đưa xong bọn họ về nhà sau xem ngươi không ở nhà. Đi ra ngoài làm chút chuyện. Đáp lại một câu, Lưu Trường Vĩnh đi vào đóng cửa phía sau cửa chống trộm, nhìn xuất hiện tại chính mình chân hạ đã cửa hàng có một khoảng cách đệm. Biểu tình có vẻ hơi nghi hoặc. Ngươi đây là từ chỗ nào làm ra? Này đó sao? Ta trở về thời điểm mua. Quay đầu, dùng tay đè xuống trước mặt vừa mới trải tốt đệm, trần trụi hai chân sau khi đứng dậy từ một bên gấp lại địa phương lại cầm một khối. Lặp lại vừa mới cử động một lần nữa quỳ gối mặt bên trên, cung thân về phía trước phủ lên. Ta trở về thời điểm trùng hợp đi ngang qua trung tâm thương mại, chính nghĩ ngợi tới mua chút đồ rửa mặt thời điểm thấy được này loại cái đệm tại bán hạ giá, rất rẻ. Chân mày hơi nhíu lại, Lưu Trường Vĩnh nghe được đồ rửa mặt mấy chữ này. Tối hôm qua tới khi tương đối vội vàng, đối phương đảo cũng không mang bàn chải đánh răng cái ly khăn mặt loại hình đồ vật, mà bây giờ đi mua có thể nghĩ là dự định tại chính mình ra bên trong ở lại một đoạn thời gian. Thời gian ngắn thấu hợp một đêm Lưu Trường Vĩnh cũng vẫn có thể chịu đựng, nếu như thời gian dài ở tại chính mình ra bên trong. Đầu bên trong hiện ra tối hôm qua bị con muỗi đốt đau đớn. Vội vàng lắc lắc đầu đem đầu bên trong bất mãn đánh tan, Lưu Trường Thanh thở ra một hơi để cho chính mình thử buông lỏng một ít, tại vào cửa vị trí cởi bỏ giày, dẫm lên có chút có giãn đệm hướng Hà Vân Xanh vị trí đi đến. Tại bên người nàng lúc ngừng lại, ngồi xổm xuống. Không cái gì tất yếu đi, mua này đó bỏ ra bao nhiêu tiền. Cũng không có nhiều, nói thế nào ta hiện tại cũng là người trưởng thành rồi. Hà Vân Xanh tóc cũng không có bị trói lại. Chính là bởi vì như thế nàng hai bên tóc bởi vì về phía trước không lưng cử động mà theo sau thai trượt xuống, sợi tóc sát qua gương mặt có thể là cảm thấy có chút ngứa, Hà Vân Xanh lập tức dừng trên tay công tác chống đi tay đem sợi tóc một lần nữa vặn bên thai sau. Lưu Trường Vĩnh nhìn đối phương cử động. Cùng nhiều năm trước cái kia gầy yếu giả tiểu tử khác biệt, hiện giờ Hà Vân Xanh hiển nhiên đã đổi một bộ dáng. Coi như lúc trước đối phương cao trung lúc cũng là tóc ngắn tạo hình, hiện giờ tóc dài cũng là tại thượng đại học sau mới đặc biệt lưu lên tới. Cùng tỷ tỷ Hà Thi San đồng dạng, các nàng hai tỷ mỗi tóc đều theo mẹ vợ, không chỉ có đen hơn nữa còn phi thường mềm mại, coi như không cần hộ dầu thoa tóc loại hình đồ vật cũng có thể vô cùng mềm nhẵn. Hôm qua ngươi mới kéo xong, buổi sáng hai hải tử liền dẫm đến bẩn thỉu. Ta nhìn có chút chịu không nổi, vừa vặn trải lên này loại cái đệm bọn họ lúc không có chuyện gì làm còn có thể mặt đất bên trên chơi sẽ. Còn có thể bảo trì vệ sinh thật tốt nha. Thời gian dài cái đệm phía dưới rất bẩn. Phối hợp nói xong ưu điểm Hà Vân Xanh bởi vì Lưu Trường Vĩnh câu này lời nói rơi vào trầm tư bên trong. Quá mấy giây sau lúc này mới ngẩng đầu nhìn một bên tỷ phu. Sắc mặt chẳng biết tại sao có chút đỏ lên. Ta đương nhiên biết, nhưng là ngươi chỉ cần không sốc lên chẳng phải không biết phía dưới bẩn sao, ngươi thử ngốc. Đối phương bắt đầu cưỡng từ đoạt lý đi lên. Nháy mắt bên trong. Lưu Trường Vĩnh lại nghĩ tới đối phương khi còn nhỏ dáng vẻ. Khi đó phụ đạo đối phương công khóa, gặp được đều là phạm sai lầm điểm phê bình vài câu sau đối phương cũng sẽ nói ra không sai biệt lắm lời nói, cùng nàng tranh luận vài câu liền sẽ kêu to chạy tới tìm tỷ tỷ. Khi đó dáng vẻ, ngược lại là cùng hiện tại không kém quá nhiều. Nhìn vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác ở nơi đó chuyên tâm phủ lên mặt đất Hà Vân Xanh, Lưu Trường Vĩnh có thể thấy rõ ràng đối phương vành thai bộ vị hưởng luận. Rất rõ ràng. Nàng chỉ là bị tỷ phu điểm phá sau có chút thẹn thùng mà thôi. Lưu Trường Vĩnh cười cười không có tại tiếp tục nói cái gì. Đưa tay kéo qua một bên xếp đống cái đệm tại nhìn một chút mặt đất bên trên sau cũng bắt đầu cửa hàng. Là nơi này đúng không? Phản. Cái nào phản, này không phải có thể ấn lên sao? Tỷ phu ngươi tốt đần à, nhan sắc đồng dạng dính vào cùng nhau thực không hài hòa có được hay không, lớn tuổi quả nhiên thẩm mỹ cũng không được. Nhà danh suy nghĩ phải giúp một tay Lưu Trường Vĩnh. Hà Vân Xanh đoạt lấy hắn tay bên trong đệm, tại đặt tại chính xác vị trí sau miệng bên trong thì tiếp tục lẩm bẩm. Vừa nhìn liền biết không thường thường làm việc nhà, ta khi trở về thuận tiện dọn dẹp một chút, dưới mặt bàn ngươi đều không sát qua thật không khiến người ta yên tâm. Giống như trước đây, cùng cái đại thiếu gia đồng dạng. Ngươi liền đi bên cạnh đợi không muốn đảo loạn. Hà Vân Xanh tựa hồ nói ra năm đó Hà Thi San nói qua lời kịch, nhìn theo chính mình tay bên trong cướp đi đệm phủ lên Hà Vân Xanh. Hai ngày nay ở chung làm gần một năm không thấy hai người quen thuộc không ít, cũng không giống mới vừa gặp mặt thường có cổ khoảng cách cảm giác. Theo Hà Vân Xanh thỉnh thoảng nói hắn đần liền có thể thể hiện ra tới, liền cùng khi còn nhỏ đồng dạng, khi đó Hà Vân Xanh cũng tổng là gọi hắn đồ đần. Bị chạy tới một bên, ngồi ở ghế sofa bên trên. Lưu Trường Vĩnh rót chén nước nhấp một miếng. Nhìn chồng ngông lên quỳ gối đệm bên trên ra sức công tác Hà Vân Xanh. Làm nàng ở thêm mấy ngày giúp chính mình làm một chút sống. Cũng không phải không được. Qua mấy ngày lại cho phòng ở cũ theo phòng trộm cửa sổ đi. Lưu Trường Vĩnh như vậy nghĩ nói. Bản chương xong. Chương 43, chính thức triển khai. Chương 43, chính thức triển khai. Ngày 28 tháng 5. Thứ 7. Thời gian thoáng qua liền mất thời gian một cái nháy mắt đã qua 3 ngày thời gian. Đỉnh đầu mặt trời so sánh với trước mấy ngày càng thêm nóng bức, vài ngày trước còn có thể nhìn thấy tay áo dài hiện giờ tại người đi đường bên trong đã có rất ít người mặc, nhao nhao đổi lại mát mẻ ngày mùa hè trang phục. Lưu Trường Vĩnh cũng là như thế. Đem trong tủ treo quần áo vạn năm không thay đổi áo sơ mi trắng thay đổi, ngược lại mặc vào cổ tròn áo ngắn tay áo thun. Từ khi Trình Thực đem tiền đánh tới hắn thẻ bên trong sau Lưu Trường Vĩnh liền không còn có nhìn thấy qua Trình Vũ Hân thân ảnh. Chắc hẳn hiện giờ cùng mẫu thân cùng nhau ở lại nàng đã không giống trước kia như vậy nhát gan tự bế. Đối phương người sống con đường tựa hồ cũng dần dần đi lên quỹ đạo, có lẽ là giải quyết xong một cái tâm sự nguyên nhân, Lưu Trường Vĩnh nháy mắt bên trong cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Đứng tại đường đi một bên, so sánh với đứng ở ven đường hút thuốc thuốc lá không có chính hình Trương Hưng Bình, Lưu Trường Vĩnh hiển nhiên muốn đứng đắn rất nhiều. Mở ra tờ báo trong tay, đem vừa mới đi qua địa phương dùng bút họa thượng một cái ít ký hiệu. Cùng hậu thế so sánh. Hiện giờ cái này thời đại bởi vì thông tin thiết bị rất lại phía sau giống như điện thoại di động bên trong này loại hướng dẫn phần mềm chỉ có thể từ bản đồ thay thế, tìm ra thuê địa phương cũng giống như thế. Công ty cần thiết đi quá trình cũng tại này mấy ngày dò hỏi rõ ràng, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết Lưu Trường Vĩnh đặc biệt đi tìm luật sư tư vấn một chút. Sợ cùng chính mình nhận biết quá trình có chút khác biệt. Dù sao so sánh với hắn đời trước sở tại cái kia thế giới, cái này thế giới mặc dù không kém quá nhiều nhưng cũng có được rõ ràng kinh ngạc. Tỷ như vốn nên 2 năm sau ô tần bệ tạ dân mạng RNF lại tại năm 2005 liền bắt đầu ô tần bệ tạ, tại phát hiện điểm ấy lúc sau Lưu Trường Vĩnh còn đặc biệt tìm tòi một chút, chế tác này ra trò chơi công ty là quốc nội mà không phải lãnh quốc. Càng kỳ quái hơn chính là sớm nên thế kỷ trước liền tại Nghe Hồng bên kia phát hành bộ kẹ mẩn, cũng là từ này nhà công ty chế tác. Mặc dù trò chơi tên giống nhau. Nhưng rất rõ ràng cái này thế giới bộ kẹ mẩn cũng không phải là chính mình trí nhớ trong biết rõ kia trò chơi. Bất luận là theo hình ảnh lại hoặc là tinh linh hình dạng đều cùng trí nhớ bên trong không quá tương xứng. Ngoại trừ mấy cái kia tương đối nổi danh không có bất kỳ biến hóa nào, giống như tiệp chủ tiểu hỏa long loại hình. Chỉ có tên tương tự. Vậy đại khái chính là song song vũ trụ ở giữa chỗ khác biệt, dù sao cái này thế giới đã phát sinh qua lịch sử đều cùng đời trước không giống nhau. Đối với cái này Lưu Trường Vĩnh chỉ là đại khái giải một chút cũng chưa từng có độ truy đến cùng, hắn thấy này phương diện lĩnh vực cũng không phải là hắn am hiểu địa phương. Giống như Trương Hưng Bình như vậy tương tự nhân vật kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Hiện tại không có đồ vật không có nghĩa là về sau không có người chế tạo ra, hết thể cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy Lưu Trường Vĩnh muốn bắt chặt thời gian, tại chính mình hiện giờ còn có rất lớn ưu thế lúc tranh thủ kiếm được đầy đủ tài chính. Hoàn cảnh có chút ồn ào. Đã đem đồng hồ sinh học triệu hồi trạng thái bình thường Trương Hưng Bình vẫn như cũ có vẻ hơi bề bài, thời gian dài quản trị mạng công tác khiến cho hắn thân thể ở vào một loại á khỏe mạnh trạng thái. Ngồi xổm tại ven đường nhìn đường cái bên trên lui tới cỗ xe, Trương Hưng Bình đem tàn thuốc giấm diệt lúc sau vừa định tiện tay ném một cái. Ném tàn thuốc bị bắt lại nhưng là muốn phạt tiền. Chính tại xem xét báo chí Lưu Trường Vĩnh mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Lập tức ánh mắt theo báo chí bên trên rời, ra hiệu đối phương nhìn về phía cách đó không xa thùng rác. Ném thùng rác bên trong không muốn dưỡng thành tùy trô ném tàn thuốc thói quen xấu, hơn nữa đối diện cái kia bảo vệ môi trường công nhìn chằm chằm ngươi có một hồi. Nhân ra vất vả quét đường cái ngươi đừng tìm mắng. Nghe được câu này, Trương Hưng Bình hậu chi hậu giác nhìn về đối diện đường cái bảo vệ môi trường công nhân, khi nhìn đến đối phương nhìn về phía mình bên này ánh mắt sau lúc này mới cười khan vài tiếng, sau khi đứng dậy chạy chậm đi vào thùng rác bên cạnh đem vừa mới giẫm diệt tàn thuốc ném đi vào. Chạy chậm trở lại Lưu Trường Vĩnh bên người, Trương Hưng Bình mở miệng hỏi. Vừa mới cái nào chỗ không được sao? Vị trí không tốt lắm. Lưu Trường Vĩnh dự định hàng so ba nhà nhiều chạy hỏi một chút. Tìm hiểu một chút thị trường đại khái giá cả, chờ tâm lý nắm chắc sau liền có thể nghĩ biện pháp kéo đầu tư. Hết thệ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Lật xem tay bên trong giày đặc báo chí, khi tìm thấy mới cho thuê địa chỉ sau lúc này mới đem báo chí vãn thành trụ giao cho bên người đi theo Trương Hưng Bình, quay người hướng trạm xe bus đi đến. Đi tới cái địa phương nhìn xem. 4. Gia giáo bên kia nói thiếu gia thành tích học tập thực ưu tú, tiếng Anh có đôi khi sẽ dừng lại một chút nhưng tổng thể tới nói đã rất tốt à. Phải không? Vừa mới ngồi ở sau xe tòa Phương Thần nghe được tay lái phụ nam nhân báo cáo, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Trên thực tế hắn cũng không hài lòng. Chính mình đại nhi tử đã nhanh 9 tuổi, ở gia đình giáo sư như vậy nhiều năm bồi dưỡng hạ cùng người nước ngoài giao lưu lúc lại còn sẽ có lịch. Này hắn thấy đã không phải là thông minh hay không vấn đề, mà là trí lực thượng có chút thiếu hụt. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động, nhưng Phương Thần nội tâm bên trong đã tại suy tư như thế nào bồi dưỡng mình cái kia tiểu nữ nhi. Tài xế an tâm lái, xe bên trong bầu không khí còn lại là có chút áp lực. Thở ra một hơi đến, Phương Thần tận khả năng ngửa về đằng sau đi dùng cái này tới thư giãn một tí mệt mỏi thân thể. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, giơ lên chính mình tay trái. Tuy nói thời tiết dần dần oi bức lên tới, nhưng Phương Thần vẫn như cũ xuyên tay áo dài trang phục. Nhìn bị ống tay áo che đậy tay trái, Phương Thần ngây người một chút sau này sử dụng tay phải đem cánh tay trái tay áo vãn xuống dưới, đập vào mắt bên trong còn lại là một đầu nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Tại cánh tay vị trí có tà cắt vết sẹo. Như vậy thương thế xuất hiện ở hắn trên người, không khỏi thoạt nhìn có chút xấu xí. Phương Thần đồng dạng như vậy cảm thấy. Mà ban cho hắn này một vết sẹo nhân vật còn lại là trước mắt hắn danh nghĩa bên trên cái kia thế tử. Tên là Diệp Thanh Huyên nữ nhân. Nhìn kia điều thanh trừ không xong vết sẹo, Phương Thần đầu bên trong bắt đầu chậm rãi hiện ra năm đó chẳng cảnh. Cái kia nữ nhân cầm đao lùi bước tại góc tường bộ dáng. Lông mày hơi hơi thắt chặt, rất nhanh lại giãn ra. Cùng một thời gian tay phải cũng đem kéo lên tay áo một lần nữa buông xuống, thở ra một hơi sau nhắm lại chính mình hai mắt tính tạm thời nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Trước đây ít năm Diệp Thanh Huyên cô phụ cũng đã qua đời, theo lý chính mẫu chết đi bọn họ nhà duy nhất lo lắng cũng biến mất không còn một mảnh. Bây giờ là Diệp Thanh Huyên cô tại quản lý, đây cũng là vì cái gì hắn đến nay đều không hà đối phương ly hôn nguyên nhân. Hắn hiển nhiên tại hạ càng lớn một nước cờ. Thời gian mấy năm đi qua sau, Diệp Thanh Huyên cô đã bắt đầu chống đỡ không nổi đi, chờ thời cơ chín muồi chính là hắn bỏ đi trái cây thời cơ. So sánh với người bình thường này loại không buồn không lo sinh hoạt, hắn hiển nhiên muốn cân nhắc càng nhiều. Không ai sẽ ngại chính mình nhiều tiền. Phương Thần cũng giống như thế. Nhắm mắt lại, Phương Thần tại đầu bên trong quy hoạch về sau con đường, nhưng đột nhiên xe dừng ngay khiến cho hắn bị ép mở hai mắt ra, cũng may không có phát sinh va chạm. Ngoài xe, nhất danh trang điểm tương đối lôi thôi trẻ tuổi người như là bị sợ choáng váng như vậy nhìn dừng lại xe hơi. Một lát sau mới lui lại triệt một bước, ngay sau đó một cái so sánh với thanh niên tuổi tác khá lớn nam tính cũng lao đến vươn tay đỡ đối phương. Hai người đều nhìn về trước mặt này chiếc xe. Trương Hưng Bình hiển nhiên bị dọa phát sợ, kém chút bị chạy cỗ xe đụng vào hắn một lát sau mới cảm giác được một trận hoảng sợ, chính đương chân bắt đầu như nhún ra thời điểm cánh tay lại bị chạy đến Lưu Trường Vĩnh một cái chống chọi. Đỡ lấy Trương Hưng Bình, Lưu Trường Vĩnh đầu tiên là đối người bên trong xe một giọng nói xin lỗi. Sau đó dắt bị dọa sợ Trương Hưng Bình hướng ven đường đi tới. Mà xe bên trong, kia danh ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân còn lại là xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Lưu Trường Vĩnh hai người bóng lưng rời đi. Một lát sau mới bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa mới người kia là Lưu Trường Vĩnh đi. Lưu Trường Vĩnh. Nghe được đối phương thanh âm, đã mở hai mắt ra Phương Thần theo bản năng lặp lại một lần, có chút quen thai tên làm hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Một giây sau hắn liền nhớ lại đối phương là ai. Nguyên nhân chính là như thế hắn ánh mắt cũng theo đó nhìn về ngoài cửa sổ, nhìn kia hai cái người dần dần rời đi thân ảnh. Diệp Thanh Huyên người bạn kia trông trước. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì Phương Thần mặt bên trên lộ ra mỉm cười, dừng lại một lát sau đột nhiên hỏi. Cái kia Hà Thi San hẳn còn chưa biết đi. Ân, Triệu Lâm không nói cho nàng tình hình thực tế. Có ý tứ. Thấp giọng thì thầm một câu, lập tức Phương Thần một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn nghĩ tới cái ý đồ không tồi. Lưu ý thêm một chút Lưu Trường Vĩnh. Còn có. Dừng lại một chút Phương Thần lại một lần nữa mở mắt ra, mặt bên trên ngắn ngủi xuất hiện ý cười cũng tại lúc này biến mất. Lập tức nói tiếp. Ngươi ngày mai không cần tới. Câu này lời nói, là hướng về phía lái xe tài xế nói. Bản chương xong. Chương 44, ngươi đã về rồi. Chương 44, ngươi đã về rồi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đã đi xa cốt xe. Lưu Trường Vĩnh lúc này mới có chút lo lắng hỏi đến bên người Trương Hưng Bình. Ngươi vẫn tốt sao? Có hay không đụng cái nào? Không. Không có việc gì, chính là chân có chút nhuyễn. Nhìn nói ra câu này, đồng thời lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn tự cho là vô cùng tiêu sái nụ cười Trương Hưng Bình, Lưu Trường Vĩnh sửng sốt một lát sau hỏa khí tựa hồ thượng tới a. Vung ra đỡ đối phương tay, cũng là tại hắn vung ra kia một khắc Trương Hưng Bình kém chút không ngã sắp xuống, lung lay mấy lần sau lúc này mới ổn định thân hình. Nhìn bên người Trương Hưng Bình, Lưu Trường Vĩnh tựa hồ lại tiến vào giáo sư nhân vật. Bắt đầu giáo dục khởi đối phương. Nếu như ngươi cảm giác chính mình sống đủ rồi lần sau còn như thế là ngang, phanh một cái người liền không có bao nhanh a so nhảy lầu đều đơn giản. Âm dương quái khí lời nói truyền vào Trương Hưng Bình thai bên trong, hắn cũng rõ ràng trước mặt Lưu Trường Vĩnh là tại lo lắng chính mình. Suy nghĩ kỹ một chút vừa mới nếu quả như thật bị đụng vào xác thực cách cái chết cũng không xa. Mặc dù biết là chính mình sai, nhưng Trương Hưng Bình còn là lực lượng không đủ giải thích một câu. Ta không phải xem trời nóng muốn đi mua hai bình nước đá sao. Vậy ngươi không thể đi vằn sao? Nhanh như vậy điểm. Xác thực, chết cũng nhanh. Trừng mắt liếc còn nghĩ mạnh miệng Trương Hưng Bình, chờ đối phương ấp úng ngậm miệng lại sau Lưu Trường Vĩnh lúc này mới quay người hướng giao lộ vị trí đi đến. Nhìn thấy hắn rời đi, Trương Hưng Bình cũng mau đuổi theo đi lên. Hai người đứng tại vằn nhìn đằng trước đèn xanh đèn đỏ, chờ đèn xanh lúc sau lúc này mới hướng đường cái đối diện đi đến. Đường cái đối diện có một cái đình nhỏ, bán một ít thư tịch cùng đồ uống loại hình đồ vật. Vừa mới Trương Hưng Bình chính là muốn đi đường cái đối diện mua nước nhưng lại ngại đi vằn phiền phức lúc này mới quyết định đi ngang qua đường cái. Trước kia không tuân thủ quy tắc giao thông người so sánh hậu thế mà nói muốn nhiều không ít, theo thời đại phát triển một bộ phận người đạo đức tư tưởng theo không kịp xã hội tiến bộ, cái này cũng dẫn đến thường xuyên có ngoại ý muốn phát sinh. Chậm rãi này tình huống cũng sẽ được đến cải thiện. Đi vào bán điểm, là nhất danh đã có tuổi lão đầu ở bên trong. Theo tủ lạnh bên trong cầm hai bình nước đá sau Lưu Trường Vĩnh giao xong tiền. Đem bên trong một bình đưa cho phía sau Trương Hưng Bình. Hai người đi bộ tới đến ven đường, vặn ra sau uống một ngụm. Hôm nay trước hết đến này đi, ngươi bây giờ đi về có cơm ăn sao? Phòng cho thuê bên cạnh có bán, ta thường xuyên đi kia ăn. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Lưu Trường Vĩnh mở miệng nói ra. Như vậy đi, giữa trưa đi nhà ta ăn. A cái gì à, ngươi xem ngươi hiện tại này bức quỷ bộ dáng. Ta cho ngươi nói chịu chút thời gian đi cắt cái tóc đại mùa hè đỉnh cái đầu ổ gà không thấy nóng sao a? Ta trước mấy ngày mới cắt qua. Nghe được Trương Hưng Bình đáp lại, Lưu Trường Vĩnh sửng sốt một hồi. Thuộc về cái này thời đại kiểu tóc có điểm giống hậu thế thường xuyên nói này loại phi chủ lưu, mà hiện giờ Trương Hưng Bình cũng không kém quá nhiều. Dù sao đối phương cũng chỉ là cái chừng 20 trẻ tuổi người, trước đó không lâu còn tại quán net đi làm lại không có quá công việc nghiêm túc, cũng may đối phương không nghĩ không ra nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Chỉ là tóc có chút đông đúc hơn nữa lưu lại cái tà tóc mái thoạt nhìn có chút kỳ quái mà thôi. Không có tại tiếp tục nói tiếp, Lưu Trường Vĩnh vây vây tay một chiếc xe taxi tại trước mặt hai người ngừng lại. Sau khi lên xe cho ra tài xế taxi báo một chút chính mình ra địa chỉ. Chờ tới mục đích giao xong tiền xe về sau, hai người một trước một sau xuống xe. Đây là Trương Hưng Bình lần đầu tiên tới Lưu Trường Vĩnh ở địa phương, hoàn cảnh mặc dù so với hắn trước mắt ở địa phương muốn hảo một ít nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Sau khi xuống xe hai người lại đi một khoảng cách, rẽ một cái sau lúc này mới tiến vào trong hành lang. Đi vào cửa nhà, lấy ra chìa khóa cắm vào khóa tâm. Có lẽ là có người trong nhà nghe được cửa bên ngoài truyền đến động tĩnh, không đợi Lưu Trường Vĩnh vận động cửa liền bị từ giữa đẩy ra. Đã về rồi. Mở cửa Hà Vân Xanh La như vậy nói. Đầy mặt ý cười, tay trái mở cửa tay phải còn lại là giơ một cái nồi eo bên trên buộc lên tạp dề một bộ nhà ở chính tại phòng bếp xào rau trang điểm. Lưu Trường Vĩnh mí mắt tựa hồ nhảy một cái. Trên thực tế hôm qua mẹ vợ nhà cửa sổ cũng đã theo được rồi phòng trộm cửa sổ, thuận tiện đem khóa cửa đổi thành gần nhất mới ra này loại, tại cầm tới chìa khóa sau Hà Vân Xanh giữa trưa cơm nước xong sau liền đứng dậy về nhà. Mà ngủ hai ngày ghế sofa Lưu Trường Vĩnh mới vừa dự định đêm nay sau khi tắm xong, tại chính mình giường bên trên hảo hảo buông lỏng một chút ai biết tới gần trạng vạng tối Hà Vân Xanh lại trở về. Nói cái gì ở nhà một người quá nhàm chán, tìm đến hai cái hải tử chơi. Kia là tìm đến hải tử chơi sao? Kia rõ ràng là muốn ngủ chính mình phòng bên trong giường lớn. Mặc dù có chút bất mãn nhưng Lưu Trường Vĩnh cũng không có làm ra đuổi đối phương về nhà cử động, phòng ở cũ bên kia ấn lên mới cửa khóa cùng phòng trộm cửa sổ nhưng cuối cùng vẫn là tồn tại thai hoàng ẩm. Dù sao đối phương một cái tuổi trẻ nữ tính một thân một mình đợi tại cái kia nhà bên trong quả thật có chút không quá an toàn. Cân nhắc đến này một điểm, Lưu Trường Vĩnh chỉ có thể lựa chọn nhìn thêm. Đầy mặt mừng rỡ tại mở ra cửa kia một khắc ngưng kết xuống tới. Một lát sau Hà Vân Xanh có chút kinh ngạc nhìn đứng ở Lưu Trường Vĩnh bên người nam nhân. Hai mắt tại đối phương trên người quét một vòng. Mặt hướng Lưu Trường Vĩnh, ngữ khí bên trong rõ ràng mang theo nghi hoặc. Hắn là Trương Hưng Bình, trước mấy ngày cho ngươi đề cập qua, ta trước kia học sinh. Nha. So sánh với mở cửa lúc vui vẻ, giờ phút này Hà Vân Xanh đáp lại tựa hồ có chút lãnh đạm. Chỉ là liếc qua há to mồm Trương Hưng Bình sau liền nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Dơ cái nồi đi chân đất dẫm lên trước mấy ngày mới vừa trải tốt đệm, chạy chậm hướng phòng bếp vị trí chạy tới. Mà khi nhìn đến Hà Vân Xanh kia một khắc, Trương Hưng Bình đã bị hoảng sợ đến có chút nói không ra lời. Thẳng đến Lưu Trường Vĩnh đến gần phòng bên trong về sau, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Sẽ tới, đối với chính tại cởi giày Lưu Trường Vĩnh nhỏ giọng dò hỏi. Sư mẫu như thế nào như vậy nhiều năm một chút cũng không thay đổi. Cảm giác vóc dáng còn rất nhiều cao như vậy nhiều. Tại dạy Trương Hưng Bình một lần kia học sinh thời điểm, khi đó Lưu Trường Vĩnh bởi vì đi ra ngoài vội vàng mà quên mang cho học sinh phê chữa hảo bài thi, Hà Thi San đi trường học cho hắn đưa qua mấy lần bởi vậy những học sinh kia cũng là nhận biết nàng. Thời khắc nhiều năm, Trương Hưng Bình ký ức mặc dù còn có chút mơ hồ nhưng đương trông thấy Hà Vân Xanh kia một khắc, hắn đầu bên trong có quan hệ Hà Thi San ký ức còn là thoáng cái bật đi ra. Đem nhầm Hà Vân Xanh nhận thành tỷ tỷ, Trương Hưng Bình còn tại chấn kinh này như vậy nhiều năm trôi qua đối phương không chỉ có cao lớn hơn nữa càng ngày càng trẻ tuổi cái này chuyện. Nghe được Trương Hưng Bình dò hỏi, Lưu Trường Vĩnh Minh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Đối phương đến nay còn không biết hắn đã ly hôn chuyện. Nếu như bây giờ nói rõ, này tiểu tử không chừng lại sẽ ồn ào gọi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lưu Trường Vĩnh cũng không có quá kỹ càng thuyết minh chỉ là nói cho đối phương biết, vừa mới mở cửa chính là vợ trước muội muội. Nàng là Hà Vân Xanh, ngươi không còn hỏi ta nàng trở lại chưa sao? Tại chỗ sửng sốt. Cùng lúc đó Trương Hưng Bình nhớ tới đã từng trường học bên trong Hà Vân Xanh. Cái kia giữ lại tóc ngắn nhưng hình dạng nhìn rất đẹp nữ sinh. Cùng vừa mới cái kia mở cửa tóc dài nữ nhân dần dần trùng hợp đi qua Lưu Trường Vĩnh như vậy nhắc lên Trương Hưng Bình cũng là nhớ ra rồi. Khi còn đi học Hà Vân Xanh rất được hoan nghênh, nhưng đối phương lại hết sức tự ái cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua yêu đương. Mấy năm trôi qua, không nghĩ tới cùng khi đó so sánh hiện giờ Hà Vân Xanh càng xinh đẹp hơn. Chấn kinh một hồi sau đó tại Lưu Trường Vĩnh nhắc nhở Hạ Thành Thành thật thật cởi giày cùng đi theo vào nhà bên trong, khi thấy đối phương một trai một gái sau. Trương Hưng Bình đột nhiên cảm giác được lão thiên gia có chút không quá công bằng. Mặc dù lão sư nhi tử cắt cái đầu chọc có chút kỳ quái, nhưng ngũ quan khuôn mặt tổ hợp thoạt nhìn cũng không có quá đột ngột, nữ nhi cũng rất xinh đẹp đáng yêu. Vì cái gì bọn hắn một nhà lớn lên đều thật đẹp mắt ta. Trương Hưng Bình liếc một cái bên người Lưu Trường Vĩnh, nhịn không được ở trong nội tâm lẩm bẩm một câu. Thật chua a. Bản chương xong. Chương 45, quan tâm cô em vợ. Chương 45, quan tâm cô em vợ. Đi vào Lưu Trường Vĩnh nhà bên trong, Trương Hưng Bình tỏ ra rất là câu thúc. Nhất là đối phương nhà bên trong hai người tiểu hài, từ lúc hắn đi vào sau liền vẫn luôn có chút hiếu kỳ nhìn hắn, đối với cái này lần đầu tiên nhìn thấy người, bọn họ có 10 phần hiếu kỳ. Cái này khiến Trương Hưng Bình có chút khẩn trương. Cấp. Chính đương Trương Hưng Bình không biết nên như thế nào trầm tĩnh lại lúc, bàn ăn đối diện đưa qua một chén cơm, đồng thời cùng với hơi có vẻ thanh lanh âm điệu. Dương mắt nhìn lên, nhìn Hà Vân Xanh mặt không thay đổi kia gương mặt. Trương Hưng Bình lộ ra cứng ngắc tươi cười gương mặt đưa tay nhận lấy, miệng bên trong còn lại là nói tiếng cảm ơn, mới vừa đem cơm phóng tới chính mình trước mặt, sau đó liền thấy được Hà Vân Xanh bưng thịnh hảo cơm đưa cho bọn nhỏ dáng vẻ. Khó có thể tiếp cận khí chàng lập tức biến mất không thấy gì nữa, Hà Vân Xanh mặt mang nụ cười đem cơm đưa cho sớm đã ngồi tại bàn ăn phía trước chờ đợi Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn. Sau đó lại lấy ra cùng chính mình trước mặt chén nhỏ so sánh càng lớn bát, tại đựng đầy lúc sau bỏ vào Lưu Trường Vĩnh trước mặt. Miệng bên trong còn lại là còn nhắc nhở một câu. Tỷ phu, ngươi bận bịu cho tới chưa ăn nhiều một chút bổ sung thể lực. Ừm. Tiếp nhận bát Lưu Trường Vĩnh dừng một chút, mở miệng cười nói. Biết quan tâm người, so khi còn nhỏ biết nhiều chuyện hơn. Nào có, ta trước kia liền không hiểu chuyện sao. Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Nhìn nói chuyện với Lưu Trường Vĩnh lúc cười Hà Vân Xanh, Trương Hưng Bình đầu bên trong hiện ra cao trung thời kỳ cảnh tượng. Khi đó Hà Vân Xanh vô cùng khó có thể tiếp cận. Cùng những người khác giao lưu lúc cũng là một bộ hết sức nghiêm túc biểu tình, nào có một chút hiện tại này loại bình dị gần gũi bộ dáng. Có lẽ là nghĩ muốn cải thiện một chút giờ phút này không khí, Trương Hưng Bình áp ủ một chút sau bắt đầu hướng Hà Vân Xanh đáp lời. Cái kia, chúng ta trước kia một trường học ngươi còn nhớ rõ sao? Có chuyện này sao? Vừa mới còn nhẹ cười Hà Vân Xanh nháy mắt bên trong khôi phục ngay từ đầu này loại thần sắc, nhìn về phía Trương Hưng Bình ánh mắt cũng không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm. Tựa như là tại cùng người xa lạ nói chuyện đồng dạng. Trên thực tế, Hà Vân Xanh sắc thực đối Trương Hưng Bình không có bất kỳ cái gì ấn tượng, bản thân hắn tướng mạo là thuộc về này loại đại chúng mặt, cao trung thời kỳ lại không có qua cái gì gặp nhau không nhớ rõ đến cũng hợp tình hợp lý. Rõ ràng đã dự kiến đến họp là này loại đáp án, nhưng từ đối phương miệng bên trong sau khi nghe thấy cuối cùng có chút bị thương. Lưu Trường Vĩnh thấy được Trương Hưng Bình thất lạc bộ dáng. Cũng không nhiều lời cái gì chỉ là vô đối phương bả vai căn dặn đối phương không nên khách khí ăn nhiều một chút. Ăn cơm cũng không có hoa quá lâu thời gian. Chờ Hà Vân Xanh thu thập đồ ăn bàn trở lại phòng bếp về sau, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới mang theo tâm sinh thoái ý Trương Hưng Bình rời đi. Đóng lại phía sau cửa chống trộm, hai người đứng tại đầu hành lang. Một lát sau về sau, Lưu Trường Vĩnh mới mở miệng nói. Buổi chiều trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, hôm nay chạy hơn nửa ngày cũng nên mệt mỏi.
Ân.
Trả lời thanh âm hữu khí vô lực. Trương Hưng Bình đầu hơi thấp, thoạt nhìn đối với Hà Vân Xanh vắng vẻ rất bị đả kích. Lưu Trường Vĩnh phát hiện này một điểm. Hắn hiểu được là như thế nào một chuyện. Chính mình cái này cô em vợ lớn lên tương đối xinh đẹp, cái đầu lại cao trình độ còn không thấp, từ mọi phương diện đến xem đều thuộc về nữ tính bên trong tương đối ưu tú một loại kia hình. Giống như Trương Hưng Bình này loại chừng 20 nam tính sẽ có ấn tượng tốt cũng rất là bình thường.
Có thể.
Rất rõ ràng, cả hai cũng không xứng đôi. Y gì theo Lưu Trường Vĩnh đối chính mình cái này cô em vợ hiểu rõ, đối phương mặc dù tại cùng chính mình nói chuyện trời đất tính cách thoạt nhìn có chút tiêu sái tùy ý, nhưng đó là bởi vì chính mình là nàng tỷ phu, hai người cũng coi là người nhà nguyên nhân mới có thể biểu hiện ra này loại trạng thái. Trương Hưng Bình cũng không phải người nhà, theo Hà Vân Xanh hắn chính là cái hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy người xa lạ. Có thể cùng đối phương nói mấy câu đã coi như là tương đối cho chính mình cái này tỷ phu mặt mũi. Nếu như không phải chính mình mang về nhà, khả năng phản ứng cũng sẽ không phản ứng. Không phải cao trung thời điểm, mới vừa vào tiết học vô cùng được hoan nghênh Hà Vân Xanh cũng sẽ không ở về sau không ai dám có ý đồ với nàng. Nha đầu kia kỳ thật không tốt lắm ở chung. Tại đời trước Lưu Trường Vĩnh thấy qua không ít liếm cẩu, nghĩ lầm kiên trì không ngừng liền có thể đả động chính mình trong lòng nữ thần. Trên thực tế kia cũng là nói lời vô dụng, sở dĩ trong lòng nữ thần còn nguyện ý phản ứng ngươi chỉ là đơn thuần bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Lấy ngươi làm cái lốp xe dự phòng mà thôi. Sợ Trương Hưng Bình cũng đi đến đồng dạng con đường, bởi vậy Lưu Trường Vĩnh quyết định trước đó cấp đối phương làm rõ. Ở trong nội tâm tổ chức hảo muốn nói lời về sau, Lưu Trường Vĩnh mở miệng.
Ngươi đừng.
Nấc. Lưu Trường Vĩnh mới vừa nói ra miệng hai chữ liền bị Trương Hưng Bình ở hơi thanh chặn lại trở về. Cùng với một tiếng dài nấc lúc sau, cảm xúc có chút xa suốt Trương Hưng Bình lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Đưa tay vô vô bụng, một bộ thoải mái bộ dáng. Ta rất lâu cũng chưa ăn như vậy no, vừa mới nghĩ ở hơi đánh không ra khó chịu chết rồi, đúng rồi ngươi vừa rồi muốn nói cái gì. Bị đối phương bất thình lình ở hơi hoảng sợ đến, Lưu Trường Vĩnh một lát sau mới nghĩ đến chính mình muốn nói lời. Ta là nói ngươi cùng Hà Vân Xanh không thích hợp, nàng yêu thích không phải ngươi này loại hình, hiểu ta ý tứ đi.
Sau đó thì sao?
Không có, ta vừa mới liền muốn nói cái này.
Ta lại không thích nàng, ngươi cùng nói cái này làm cái gì?
Có chút kinh ngạc nhìn qua không hiểu ra sao nói ra này đó lời nói Lưu Trường Vĩnh, Trương Hưng Bình hiển nhiên không rõ ràng đối phương vì cái gì muốn như vậy nói. Mà Lưu Trường Vĩnh khi nghe đến đối phương sau khi trả lời cũng bị hù dọa. Một lát sau mới phản ứng được.
Ngươi không thích.
Ta vì cái gì muốn yêu thích.
Vậy ngươi vừa rồi một mặt phiền muộn biểu tình làm cái gì.
Ta tại suy nghĩ ăn trước cái nào một món ăn, hôm nay làm không phải thật nhiều sao.
Mày nhắc lại, Lưu Trường Vĩnh nhìn trước mặt Trương Hưng Bình.
Thoạt nhìn không giống như là nói láo dáng vẻ, hơn nữa đối phương cũng không cần thiết hướng chính mình nói láo.
Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lưu Trường Vĩnh lại hỏi.
Vậy lần trước ở con nét, ngươi không còn hỏi ta muốn nàng cầu cầu dãy số.
Mở rộng một chút hảo hữu số lượng, ta không phải cũng thêm bạn sao.
Ngươi thêm như vậy nhiều người làm cái gì?
Triển lãm một chút ta mới vừa trùng tu xong cầu cầu không gian A.
Không phải ta không đồ trắng tu.
3.
Giơ tay lên, một bàn tay chụp tới chính mình trán bên trên.
Lưu Trường Vĩnh biểu tình trở nên có chút vặn mẹo.
Hắn không rõ đối phương vì cái gì đều là nhớ kia phá cầu cầu không gian. Hắn quyết định một lần nữa thu hồi đối phương kỳ thật thực thông minh này một phán đoán. Mà Trương Hưng Bình còn lại là có chút choáng váng. Nhìn bỗng nhiên cho chính mình chán tới một chút lão sư, trong lúc nhất thời không biết là có hay không nên đi lên ngăn một chút, đã từng làm quản trị mạng thời điểm hắn tại ban đêm nhìn qua một ít nội dung tương đối kỳ quái nghe hồng phim hành động. Bên trong tựa như là có này loại lấy tự mình hại mình mà cảm thấy người vui sướng tồn tại.
Tựa như là cái gì loại hình đồ vật.
Lão sư, cũng chơi cái này sao?
Trương Hưng Bình có chút bị hù dọa, vội vàng cáo từ sau chạy chậm theo hành lang chạy ra ngoài, biến mất tại Lưu Trường Vĩnh ánh mắt bên trong.
Cùng với đối phương rời đi, tự mình tại đứng cửa bên ngoài hắn còn lại là chậm một hồi.
Các cảm xúc ổn định một ít về sau, lúc này mới kéo cửa ra chuẩn bị đi vào.
Mới vừa mở cửa liền nghe được một tiếng kinh hô.
Nha!
Hà Vân Xanh kém chút ngã sắp xuống. Cũng may tay kịp thời chống được bên cạnh cửa vách tường, lúc này mới phòng ngừa ngã nhào trên đất.
Bởi vì là không lưng, cho nên Hà Vân Xanh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn vừa mới mở cửa ra Lưu Trường Vĩnh.
Như là có chút trột dạ như vậy, đầu tiên là rời đi chính mình tầm mắt nhìn về phía một bên.
Rất nhanh lại ý thức được này loại biểu hiện để lộ ra chính mình trột dạ, lập tức ra vẻ chấn định chính diện nhìn về phía Lưu Trường Vĩnh.
Ta giống như nghe được ngươi nói xấu ta.
Đối, cho nên ta mới tới nghe lén. Nhìn cho ra này mượn cớ, đồng thời đầy mặt đây là nói thật hư giả biểu tình Hà Vân Xanh. Lưu Trường Vĩnh đột nhiên cảm giác được. Đối phương giống như cũng không thế nào thông minh. Bản chương xong. Chương 46, tỷ muội giằng co. Chương 46, tỷ muội giằng co. Ngày 31 tháng 5. Thứ hai. Trong lúc bất chi bất giác Hà Vân Xanh đã tại tỷ phu nhà ở gần một tuần thời gian, cũng là tại này đoạn thời gian bên trong nàng dần dần thích ứng đối phương nhà sinh hoạt tiết tấu. Tỷ phu. Tựa hồ cùng trước kia không giống nhau lắm. So sánh với lây trước kia cái mắt bên trong chỉ có chính mình tỷ tỷ chất phác nam tính, hiện giờ đối phương ăn nói phương diện có rất rõ ràng thay đổi. Tại Hà Vân Xanh trí nhớ bên trong, chưa từng nghe đến đối phương nói qua chê cười, mà này mấy ngày đối phương ăn cơm lúc nói mấy cái mánh nhất nghe không buồn cười, nhưng nghĩ một lát liền sẽ cười không ngừng chê cười. Tại tỷ tỷ gả cho đối phương ngày đó, Hà Vân Xanh còn tại lo lắng về sau tỷ tỷ sinh hoạt có phải hay không sẽ phi thường không thú vị. Nhưng về sau Hà Vân Xanh ý thức được chính mình sai lầm ý nghĩ, cùng Lưu Trường Vĩnh kết hôn sau tỷ tỷ trôi qua rất hạnh phúc. Bình thường gia đình bên trong kia phần vui vẻ. Tại nàng lúc còn rất nhỏ, chính là bị tỷ tỷ chiếu cố lớn lên, so sánh với mẫu thân yêu mến trên thực tế tỷ tỷ cho nàng càng nhiều. Tại mẫu thân vất vả công tác này đó năm là Hà Thi San từng chút dạy bảo cùng chiếu khán nàng. Cũng là bởi vì này, nàng mới có một cái tương đối mỹ mãn tuổi thơ. Một nhà ba người đều là nữ tính. Cái này cũng dẫn đến về sau Lưu Trường Vĩnh đến vì cái này âm thịnh dương suy gia đình tăng thêm một tia không giống nhau không khí, khi đó Hà Vân Xanh mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng nàng lại thực thích cùng lớn hơn mình 9 tuổi Lưu Trường Vĩnh một khối chơi. Rõ ràng như vậy cao cái đầu, làm lên sự tỉnh tới lại tay chân vụng về bởi vậy thường xuyên bị tỷ tỷ phê bình gian dạy. Sau đó lại đều là bày biện một bộ ngây ngốc tươi cười gương mặt. Suy nghĩ cẩn thận. Từ khi năm nay nhìn thấy đối phương lúc sau. Hà Vân Xanh không còn có nhìn thấy đối phương lộ ra qua này loại biểu tình. Mặc dù thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Hà Vân Xanh luôn cảm thấy đối phương tựa hồ tại giấu giếm một ít chuyện. Giấu giếm một ít không muốn để cho mặt khác người biết đến chuyện. Vào tháng 5 sắp trôi qua. Tại buổi sáng đưa Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn trên đường đi học, Hà Vân Xanh nhìn đi tại chính mình phía trước con cặp sách ngoại xanh cùng cháu gái. Cảnh tượng như vậy làm nàng nghĩ đến lúc trước Lưu Trường Vĩnh đưa nàng đi học lúc cảnh tượng. Khi đó tỷ phu. Đại khái chính là ở hậu phương nhìn như vậy chính mình a. Nhìn cái kia. Đã từng còn là tiểu bất điểm chính mình. Cửa trường học không khí cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Tại hai cái hải tử sắp đến cửa trường học thời điểm, Hà Vân Xanh đã nhận ra này một điểm, tựa hồ chung quanh đi học bọn nhỏ tại cảm xúc thượng cũng so dĩ vãng cao không ít. Chính đương nàng hơi nghi hoặc một chút lúc, đồng nhiên nghĩ đến ngày mai là ngày mùng ngày 1 tháng 6. Cũng chính là cái gọi là ngày quốc tế thiếu nhi. Đó cũng không phải một cái truyền thống ngày lễ. Tại Hà Vân Xanh lúc nhỏ mặc dù qua mấy lần nhưng cũng đều nhà bên trong chuẩn bị tiểu hoạt động, từ khi nàng thăng vào sơ trung lúc sau liền cùng cái ngày lễ này triệt để vô duyên. Thời đại quá mức xa xưa, cái này cũng dẫn đến Hà Vân Xanh ngay lập tức cũng không có nhớ lại. Nhìn nhanh muốn tiến vào cửa trường hai cái hài tử, Hà Vân Xanh bỗng nhiên lên tiếng gọi lại hai nàng. Chờ một chút. Một tiếng này kêu gọi khiến cho Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn ngừng lại. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau Hà Vân Xanh. Bước nhanh đi đến hai người hài tử trước người, Hà Vân Xanh theo trong ví tiền lấy ra hai trương ngũ nguyên tiền giấy phân biệt đưa cho đối phương. Mua chút ăn ngon, không cần loạn hoa nha. Cảm ơn tiểu di. Đối với đột nhiên được đến ngũ nguyên Lưu Hấu Dung tỏ ra vô cùng mừng rỡ, ngược lại là một bên Lưu Sương Văn chỉ là nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn sau nhận lấy đối phương đưa qua tiền giấy. Vươn tay vô vô hai cái hài tử đầu, sau đó Hà Vân Xanh lại dặn dò vài câu sau liền rời đi nơi này. Nàng đương nhiên sẽ không chỉ cho hải tử 5 khối tiền làm lễ vật, hiện giờ thân là trưởng bối nàng có năng lực cho chính mình ngoại xanh nhóm mua ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật. Hà Vân Xanh dự định đi trung tâm thương mại cẩn thận chọn lựa một phần thích hợp đưa cho hải tử. Nhìn tiểu di rời đi bóng lưng, Lưu Sương Văn quay đầu nhìn thoáng qua giờ ngũ nguyên tiền mặt đối với mặt trời phân biệt thật giả tỉ tỉ, trong lòng âm thầm khinh bỉ nhưng không dám lộ ra. Xoay người hướng cửa trường học mở ra tiệm tạp hóa đi đến. Mà một bên Lưu Hấu Dung nhìn thấy đệ rời đi, lập tức nắm chặt tiền mặt chạy chậm đi theo. Tiến tới bên cạnh. Ngươi muốn đi làm cái gì, mua xong ăn sao? Ta bút chì đao muốn đổi, chuẩn bị mua cái mới. Cái gì a? Nguyên lai không phải mua lạt điều a? Nghe được tỷ tỷ thất lạc lời nói, Lưu Sương Văn vừa định lấy ra mẫu thân từng đã nói, nhưng vừa định hô ra miệng liền nhớ lại lần trước ăn cơm lúc phụ thân bảo hắn biết đã ly hôn tin tức. Có chút dừng lại, nhưng một lát sau còn là tiếp tục nói. Mụ mụ nói qua không cho ngươi ăn vật kia, ta sẽ giám thị ngươi. Ừ, chân bóng thơm thơm, ta mới không ăn đâu. Nói câu này lời nói trước đó xin ngươi đừng nuốt nước miếng được không? Ta không có ngươi đừng nói nhảm. Bị đệ đệ đâm thủng nói lên lạt điều lúc nuốt nước miếng cử động, Lưu Hấu Dung hiển nhiên có chút khí cấp bại phôi. Rồi ra tay nhỏ nắm thành quả đấm, đối với đệ đệ bả vai liền bắt đầu gõ. Cái này khiến Lưu Sương Văn có chút bị đau. Rất rõ ràng, chính mình cái này không nói đạo lý tỉ tỉ lại bắt đầu đọc võ, mỗi lần tại trong lời nói chiếm cứ không đến ưu thế đối phương liền sẽ chỉ dùng vũ lực giải quyết. Này theo Lưu Sương Văn vô cùng thô lỗ, nhưng lại không có phản kháng đường sống. Chỉ có thể tăng thêm tốc độ chạy vào tiệm tạp hóa tiệm bên trong, nhìn đệ đệ thoát đi Lưu Hấu Dung cũng tăng tốc bước chân đi theo. Tiệm tạp hóa học sinh rất nhiều, bởi vì xung quanh chỉ có này một chỗ mặt tiền cửa hàng nguyên nhân, bởi vậy cần văn phòng phẩm loại đồ vật đều sẽ tới nơi này lựa chọn mua sắm. Lưu Sương Văn tận khả năng tránh đi Lưu Hấu Dung đuổi theo, rẽ trái tám ngoặt đi tới một mặt giá đỡ trước mặt, đã nhanh phải nhận đến cực hạn hắn mới vừa dự định xoay người lại phản kháng. Ánh mắt dư quang lại liếc về trưng bày con thỏ nhỏ túi sách mặt dây chuyền khu vực thân ảnh. Lưu Sương Văn nhận biết đối phương, đồng dạng chính tại đuổi theo chính mình Lưu Hấu Dung khi nhìn đến đối phương sau cũng dừng lại đánh cử động. Sắc mặt trở nên có chút không tốt lắm. Làm người ta ghét ra hỏa tại này, chúng ta qua bên kia. Khi nhìn đến tên là Trịnh Gia Y kia một giây, Lưu Hấu Dung liền vườn tay kéo lại đệ đệ cánh tay một bộ dự định rời đi bộ dáng. Mà tay cầm con thỏ nhỏ túi sách mặt dây chuyền Trịnh Gia Y khi nghe đến Lưu Hấu Dung nói ra câu này lời nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút dư vị tới sau có chút tức giận chu mỏ một cái. Học sinh tiểu học còn không quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc, nhất là khi nghe đến đối phương như vậy chửi bới chính mình. Tuy nói lần trước nhà ăn là nàng không cẩn thận đổ Lưu Hấu Dung cơm trưa, nhưng nàng cũng không phải là không thầm nghĩ xin lỗi, chỉ là đối mặt đối thủ một mất một còn nói không nên lời mà thôi. Chỉ cần tại chờ một hồi, chính mình liền sẽ xin lỗi. Làm gì còn đẩy chính mình một chút. Nghĩ đến đầu tuần phát sinh qua sự tình, Trịnh Gia Y cũng đồng dạng không muốn cùng hai người ở cùng một chỗ, nghiêng đầu sang chỗ khác hừ một tiếng sau liền bước nhanh hướng phía lối ra phương hướng đi đến. Theo hai người bên người vượt qua. Mà khi nhìn đến đối phương rời đi về sau, Lưu Sương Văn thì hất ra tỉ tỉ tốn chính mình tay, quay người tại kệ trên tìm chính mình cần bút chì đao. Tại một hộp bút chì đao bên trong vừa mới chọn tốt không đợi Lưu Sương Văn đưa nó cầm tại tay bên trong. Cửa tiệm truyền đến thanh âm liền hấp dẫn tỷ đệ hai người chú ý. Hai người theo bản năng quay đầu, nhìn bị chủ quán níu lại túi sách Trịnh Gia Y. Trung quanh các học sinh cũng đều vây quanh ở một bên. Chủ quán thanh âm có chút lớn, đi lên liền kéo lại Trịnh Gia Y con túi sách. Bắt lại túi sách khóa kéo cài lên mang theo con thỏ nhỏ. Ngươi tiểu hài tử này như thế nào trộm đồ a? Ta không có. Ta chú ý ngươi hơn nửa ngày, ở bên kia đứng gần 10 phút đồng hồ. Ngươi không trộm lời nói hiện tại ngươi túi sách bên trên mang theo chính là cái gì? Cái này. Đây là ta mụ mụ mua cho ta. Trung quanh mua đồ học sinh cũng đều ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía Trịnh Gia Y cùng bắt lấy lao bản của nàng. Nay loại bị nhìn chăm chú vào ánh mắt rất dễ dàng làm người khẩn trương, huống chi là một cái tiểu học sinh. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Trịnh Gia Y sắc mặt liền bắt đầu đỏ lên, con mắt cũng có chút ướt át, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên như vậy. Giải thích ngữ khí so sánh với tự cho là chứng cứ vô cùng xác thực lão bản, Trịnh Gia Y hiển nhiên một bộ lực lượng không đủ bộ dáng. Nay ở chung quanh người xem ra liền thật như là trộm đồ bị phát hiện như vậy. Ngươi có chứng cứ sao, cái này cùng ta nhà vào mặt dây một cái dạng còn dám mạnh miệng, ngươi là cái nào ban để ngươi lão sư tới? Ta. Bất an nhìn bốn phía, nhìn qua chung quanh học sinh nhìn chính mình ánh mắt, Trịnh Gia Y trong lúc nhất thời quên đi nên như thế nào giải thích. Đám người bên trong nàng tựa hồ thấy được thường xuyên cùng chính mình chơi mấy nữ sinh kia, nhưng các nàng lại tại cùng chính mình đối mặt sau trốn tựa như rời đi mặt tiền cửa hàng. Chỉ để lại một mình nàng đối mặt với này loại bị oan uổng chất vấn. Người chung quanh xì xào bàn tán, lão bản dùng sức túm nàng túi sách không cho nàng rời đi. Nhìn bị học sinh dần dần ngăn chặn đường đi Trịnh Gia Y, Lưu Sương Văn quay đầu theo hộp trong cầm lên một cái bút chì đao, sau đó liền dự định trả tiền rời đi. Ra ngoài ý định. Chính đương hắn chuẩn bị gọi đối phương cùng đi lúc, bên người tỷ tỷ chợt nhanh chân vọt tới, theo vây xem học sinh bên trong chen vào. Đi tới bị níu lại Trịnh Gia Y trước mặt, lớn tiếng hướng lao bản hô. Ta có thể làm chứng, nàng không có trộm đồ. Hà Vân xanh xách theo cấp ngoại xanh chuẩn bị xong lễ vật. Trở lại cửa ra vào. Có chút tốn sức mở ra cửa chống trộm, chính đương Hà Vân xanh dự định đi vào thời điểm, một cái vốn không nên xuất hiện tại cái này nhà bên trong thân ảnh lại đột nhiên ánh vào tại nàng tầm mắt bên trong. Đứng tại cửa ra vào, Hà Vân xanh khi trở về ý cười đầy mặt tại lúc này ngưng đọng. Tay bên trong sách theo đồ vật cũng vào lúc này trượt xuống rơi tại mặt đất bên trên. Nhìn nghe được động tĩnh sau xoay người cái kia nữ nhân, nhìn vô luận như thế nào cũng không liên lạc được người kia. Quá không biết bao lâu, Hà Vân xanh mới mở miệng hô một tiếng. Tỷ. Bản chương xong. Chương 47, ta cũng không nghĩ như vậy. Chương 47, ta cũng không nghĩ như vậy. Hà Vân Xanh hoàn toàn không nghĩ tới này đó nhật tử vẫn luôn không liên lạc được tỷ tỷ vậy mà lại tại lúc này xuất hiện tại chính mình trước mặt. Cùng năm trước mẫu thân chết bệnh lúc tại bệnh viện nhìn thấy như vậy, Hà Thi San cũng không có cái gì quá mức biến hóa rõ ràng, vẫn như cũ là bộ dáng kia. Mà nhìn đứng ở cửa ra vào muội muội, Hà Thi San chỉ là ngây người chỉ chốc lát kịp phản ứng sau nhẹ giọng hoán đối phương một tiếng. Ngươi chừng nào thì trở về. Không để ý tới rơi tại bên chân lễ vật, Hà Vân Xanh rút đi chân mang giày đạp trên nhanh chóng bộ pháp hướng đối phương đi đến. Thẳng đến cách Hà Thi San còn thừa lại 3 bước tả hữu khoảng cách lúc này mới ngừng lại. Há hốc mồm, tựa hồ nghĩ muốn hỏi ý một chút đối phương này đoạn thời gian đều đi đâu. Nhưng nghĩ lại nàng giờ này khắc này có càng muốn biết đến vấn đề. Mở miệng hỏi. Ngươi vì cái gì ly hôn? Hắn làm sao cùng ngươi nói? Đối mặt muội muội chất vấn, Hà Thi San không có lập tức giải thích mà là hỏi một câu nói như vậy. Ánh mắt không có chút nào áy náy nhìn chính mình muội muội, liền như là đêm đó Lưu Trường Vĩnh miêu tả như vậy. Phát giác được này một điểm, Hà Vân Xanh có chút không dám tin tưởng. Cái kia vẫn luôn ôn nhu chân quý đoạn hôn nhân này tỉ tỉ, làm sao lại hời hợt hỏi ra như vậy, nàng coi như đến hiện tại cũng không thể quên được, tại tỉ tỉ xuất giá phía trước một đêm. Cái kia rõ ràng âm thầm cao hứng, nhưng không có biểu lộ ra tỉ tỉ. Khi đó nàng rõ ràng rất chờ mong cùng Lưu Trường Vĩnh kết hôn kiếp sống mới đúng. Vì cái gì, sẽ là hiện tại bộ dáng này. Ngươi trước kia rõ ràng không phải như vậy, ngươi không phải thích nhất tỷ phu sao vì cái gì muốn ly hôn, hài tử. Ngươi có suy nghĩ hay không qua bọn họ hai cái cảm nhận. Ta chính là bởi vì cân nhắc qua bọn họ mới có thể như vậy làm. Đối mặt Hà Vân Xanh chất vấn, thân là tỷ tỷ Hà Thi San đáp lại như vậy một câu. Quay đầu nhìn thoáng qua dưới chân giẫm lên đệm. Lập tức một lần nữa nhìn về trước mặt Hà Vân Xanh. Nàng mặt bên trên không có chút nào ăn năn. Ngươi biết mụ trước khi chết là cái dạng gì sao? Cơm cũng ăn không trôi, liền đi nhà vệ sinh cũng không có cách nào chính mình giải quyết. Năm trước tại bệnh viện thời điểm, ta cùng Giải Vĩnh này đó năm để giành được tiền đều đã tiêu hết, coi như báo tiêu một bộ phận lớn nhưng còn lại vẫn như cũ không phải chúng ta hai cái có thể gánh vác khởi. Hà Thi San ngữ khí bình thản tiếp tục tự thuật. Giải Vĩnh hắn nghĩ tới bán nhà cửa. Thế nhưng là coi như bán phòng ở mụ nàng liền có thể bị chữa khỏi sao? Bán nhà cửa tiền tiêu xong lại nên làm cái gì? Về sau Hấu Dung cùng Sương Văn nên làm cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ có cao trung không tốt nghiệp văn bằng, gả cho Giải Vĩnh sau ta vẫn luôn không có công việc qua vẫn luôn tại chiếu cố hải tử. Hiện tại các nàng hai tỷ đệ còn như vậy tiểu, chờ sơ trung cao trung đại học lúc sau tiêu xài lại nên làm cái gì? Hấu Dung sớm muộn phải lập gia đình. Sương Văn cũng sẽ lớn lên cưới lão bà. Này đó đều cần tiền. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, vì cái gì vẫn luôn tại để chuyện tiền bạc. Hà Vân Xanh không sai biệt lắm đã minh bạch tỷ tỷ nghĩ muốn biểu đạt hàm nghĩa, nhưng nàng vẫn không có biện pháp lý giải. Đại học 4 năm kiếp sống cũng làm cho nàng biết rất nhiều chuyện, cao trung đều không tốt nghiệp tỷ tỷ làm sao lại tại ly hôn sau có biện pháp nhanh chóng kiếm được tiền. Đối mặt này loại tình cảnh, là người bình thường đều sẽ liên tưởng đến không tốt địa phương. Chính là bởi vì nghĩ đến này một điểm. Cho nên Hà Vân Xanh cảm xúc mới có thể trở nên không bị khống chế. Nàng không dám suy nghĩ, chính mình tỉ tỉ vậy mà lại biến thành như vậy bộ dáng. Vì tiền. Trở nên như vậy lạ lắm, như vậy không có đạo đức điểm mấu chốt. Nháy mắt bên trong, hồi nhỏ tỉ tỉ hình tượng tựa hồ tại đây một khắc sụp đổ. Hà Vân Xanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà lại từ đối phương trong miệng đạt được này loại kết quả. Chẳng trách lần trước tỉ phu không muốn nhắc lại cùng cái này chuyện. Chẳng trách. Hắn không để cho chính mình tìm tỉ tỉ. Hà Vân Xanh tựa hồ cảm thấy chính mình sắp bị giận điên lên, liền hốc mắt khi nào ướt át nàng cũng không rõ ràng. Bước về phía trước 2 bước bắt lấy thân cao so với chính mình thấp hơn một ít tỉ tỉ, đung đưa nàng 2 cánh tay. Ngươi đến cùng tại suy nghĩ cái gì? Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết không phải sao? Vì cái gì làm này loại chuyện? Ngươi lại nên làm cái gì? Cái gì? Coi như Ấu Dung cùng Sương Văn kết hôn còn cần một đoạn thời gian, thế nhưng là ngươi nên làm cái gì? Mụ mụ trước khi chết làm ta chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi kết hôn sau lại nên làm cái gì, nếu như không định hảo đồ cưới đến lúc đó phu gia bên kia khi dễ ngươi xem thường ngươi sẽ làm thế nào. Ta. Ngươi một chút cũng không có suy nghĩ qua này đó, ngươi biết ta vì các ngươi suy tính bao lâu sao, ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy làm sao. Vẫn luôn duy trì tỉnh táo tựa hồ cũng tại đây một khắc có chút sụp đổ, mỗi người suy nghĩ sự tình người khác cũng không biết. Hà Thi San cũng giống như thế. Mẫu thân dặn dò. Trượng phu vứt bỏ công tác sau kéo dài đê mê trạng thái. Nàng tất cả đều xem tại mắt bên trong, biết rất rõ ràng là như thế nào một chuyện nhưng không có biện pháp giải quyết. Trước kia Hà Thi San vẫn cảm thấy,
giàu có giàu vui vẻ, nghèo có nghèo lạc thú. Bình thường gia đình cũng có bình thường qua pháp. Nàng mỗi ngày chiếu cố hải tử làm bài tập học tập, cấp bọn nhỏ chuẩn bị sớm muộn bữa ăn, cấp trượng phu pha trà đốt nóng nước tắm, quét dọn nhà bên trong hết thảy bổ sung các loại cần dùng đến vật tư. Nhưng nhìn như vậy tựa như bình ổn hạnh phúc sinh hoạt lại bởi vì mẫu thân ốm chết, trượng phu vứt bỏ công tác sau hết thảy đều bị đánh vỡ. Nàng muốn làm chút cái gì? Nhưng một cái cao trung đều không tốt nghiệp người có thể làm cái gì? Nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể an ủi trượng phu một ít không đau không ngứa lời nói. Chỉ có thể một người ban đêm ngồi tại ghế sofa bên trên không nói một lời. Chính mình muội muội, chính mình hài tử, đều giống như một tòa núi lớn đặt ở nàng trên người. Thẳng đến về sau, Triệu Lâm tìm tới nàng, đồng thời hướng nàng làm rõ hết thảy. Tựa như là chiếu cố một cái đã có tuổi có tiền lão nhân đồng dạng, cùng bảo mẫu hộ công không sai biệt lắm công tác tính chất. Chỉ cần chính mình chiếu cố Diệp Thanh Huyên một năm thời gian, liền có thể mỗi tháng được đến 3 vạn khối tiền. Điều kiện tiên quyết là cùng trượng phu ly hôn. Đây đã là Hà Thi San trước mắt duy nhất có thể làm được sự tình. Cái này chuyện Hà Thi San cũng không định cùng trượng phu làm rõ. Nếu như đối phương biết chính mình vì này loại sự tình lựa chọn ly hôn, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Tựa như rõ ràng công tác cũng không thuận lợi, nhưng lại mỗi ngày đều sẽ ép buộc chính mình thật vui vẻ đối mặt với chính mình đồng dạng, chính mình trượng phu vẫn luôn có rất mạnh lòng tự trọng. Nếu như biết hết thảy, khi đó Lưu Trường Vĩnh sẽ không đơn giản như vậy sẽ đồng ý ly hôn. Hà Thi San tin tưởng Lưu Trường Vĩnh. 10 năm hôn nhân làm nàng rõ ràng đối phương là người. Liên tính chính mình tạm thời không tại, đối phương cũng sẽ đem bọn nhỏ chiếu cố rất tốt. Chính là bởi vì cân nhắc đến này đó, cuối cùng Hà Thi San mới có thể đồng ý Triệu Lâm đề nghị, mới có thể một lần nữa cùng Diệp Thanh Huyên ở cùng một chỗ. Mới sẽ cùng yêu thích trượng phu ly hôn. Làm cha làm mẹ, không có không muốn để cho chính mình hài tử trở nên nổi bật. Hà Thi San cũng giống như thế. Nàng muốn để bọn nhỏ vượt qua giàu có sinh hoạt, nàng muốn để chính mình trượng phu không muốn như vậy mệt nhọc. Cái này, đã là nàng cái này cao trung đều không tốt nghiệp người, duy nhất có thể làm được. Hà Vân Xanh không nói gì nhìn qua trước mặt tỷ tỷ. Nhìn qua đồng dạng nhanh muốn khóc lên nữ nhân. Hồi nhỏ tỷ tỷ chiếu cố chính mình cho chính mình nấu nước rửa mặt rửa chân, cấp ở nhờ chính mình ra Lưu Trường Vĩnh nấu cơm lúc dáng vẻ nhao nhao tràn vào nàng đầu bên trong. Rõ ràng khi đó như vậy vui vẻ, như vậy hạnh phúc. Vì cái gì? Lại biến thành như vậy? Tỷ, thật xin lỗi. Nghe được muội muội kêu gọi, vốn định vụng trộm đem cấp nhi nữ mua ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật đặt tại nhà bên trong Hà Thi San, cường ngạnh hất ra muội muội nắm lấy chính mình tay. Giơ tay lên lau một phen khỏe mắt về sau, lúc này mới quay người hướng cửa ra vào chạy tới, nhanh chóng mặc vào cởi tại cửa ra vào nữ sĩ giày cao gót nhỏ đẩy cửa đi ra ngoài. Hà Vân Xanh vội vàng xoay người nghĩ muốn đuổi theo đối phương. Thậm chí nàng liền giày thể thao cũng không mặc liền đi theo tỷ tỷ đi tới đầu hành lang. Bên ngoài, không mang giày cuối cùng chạy không nhanh. Huống chi gần đây mặt đất bên trên hòn đá nhỏ vốn là nhiều, Hà Vân Xanh chỉ có thể nhìn tỷ tỷ càng chạy càng xa. Thẳng đến ngừng lại. Nếu như liều mạng đuổi theo, Hà Vân Xanh là có thể đuổi theo đối phương. Nhưng nàng lại có chút không dám lại đối mặt tỷ tỷ. Nàng cũng biết rõ, đối phương nói tới những cái đó chính là cái gọi là hiện thực. Chỉ để lại Hà Vân Xanh một người. Đợi tại này phiến khu vực. Cuối cùng, còn là khóc lên. Bản chương xong. Chương 48, chỉ một chốc lát. Chương 48, chỉ một chốc lát. Trương Hưng Bình chính tại lên mạng. Hút thuốc hắn tựa như là chơi chán trước mắt trên thị trường trò chơi như vậy, có chút nhàm chán soát tân quán nét màn hình máy tính. Xung quanh mấy tên lên mạng người trưởng thành nhóm, không ai sẽ chú ý này danh nhàm chán trẻ tuổi người. Nhưng có một cái ngoại lệ. Ngồi tại bên cạnh hắn Lưu Trường Vĩnh tựa như là không biết hắn đồng dạng. Lại gần liếc một cái hắn màn hình máy vi tính. Sau đó hơi để cao âm điệu hô hảo. Không đồ vật chơi. Ân, chơi chán. Trương Hưng Bình đồng dạng lớn tiếng đáp lại. Người chung quanh vẫn như cũ không ai chú ý hai người bọn họ, tự mình chơi chính mình máy tính bên trên trò chơi. Mà Lưu Trường Vĩnh còn lại là khi nghe đến Trương Hưng Bình câu này lời nói về sau, có chút như quen thuộc xê dịch cái ghế tiến tới, cường ngạnh theo hắn tay bên trong giành lấy con chuột. Điểm kích quán nét mặt bàn bên trên cái kia 4.366 địa chỉ internet mau lẹ đồ tiêu. Này vong đi có cái trò chơi nhỏ trang web, bên trong đều là chút nước ngoài quốc nội trò chơi nhỏ, không chỉ có chơi có ý tứ còn có thể cầm điện thoại nạp tiền thẻ. A, thật hay giả? Ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta mới vừa chơi 3 giờ liền lấy được một chương mới vừa cho ta số điện thoại di động xông lên. Ta không tin. Chính ngươi nhìn nhìn. Hiện tại cái này thời đại. Điện thoại di động phí còn có thể dùng điện thoại nạp tiền thẻ tiến hành nạp tiền đồng thời còn có thể dùng nạp cầu cầu tệ.
trước mắt trên thị trường hết thẻ trò chơi nạp tiền con đường đều có thể dùng nạp tiền thẻ giải quyết. Đây không thể nghi ngờ là một loại đưa tiền hoạt động. Mà bọn họ hai cái này loại rắc cuống họng kêu gọi hình thức làm chung quanh mấy tên lên mạng người trưởng thành cảm thấy một chút hiếu kỳ. Bạch kiếm cái này chuyện, không ai sẽ không thích. Huống chi này đó nghiền internet người. Mà Trương Hưng Bình còn lại là nhìn Lưu Trường Vĩnh ấn mở cái kia web tây, dùng thực sốc nổi nhưng cũng cực kỳ vang dội giọng hô hào. Thật ra, này vong trang bên trên quảng cáo đều viết đâu. Chơi 3 giờ liền có thể đổi nạp tiền thẻ, mỗi ngày chỉ có 10 trường cầm xong liền không có, trực tiếp đi tìm quản trị mạng đổi là được. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút đừng để người nghe thấy được. Làm bộ làm tịch che Trương Hưng Bình miệng, Lưu Trường Vĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua đã liếc trộm tới đám người. Dung mặc dù đẻ thấp nhưng vẫn như cũ có thể nghe rõ ngữ khí nói. Chính ngươi lén lút chơi đừng lộ ra, lấy tới nạp tiền kẹt tại bán đi. Này không chỉ có đem phí internet kiếm về còn có thể nhiều mấy khối tiền ăn cơm thật tốt à. À. Ngươi nếu là nhiều mở mấy thai cơ tử, thì ngươi bằng hữu tới lên mạng để cho bọn họ chơi cái này, chỉ cần thời gian tới kịp ngươi suy nghĩ một chút một ngày có thể kiếm bao nhiêu. Ơn. Hai người nhìn như lén lút đối thoại đều bị chung quanh mặt khác người nghe được rõ ràng. Từng cái suy nghĩ một chút, quả thật có thể được không ít. Người trung quy là có chút ham món lợi nhỏ tiện nghi. Nhất là tại Lưu Trường Vĩnh nói xong sau trên miệng nói xong đi nhà vệ sinh, nhưng thực tế lại hướng quán nét đại môn đi ra ngoài thân ảnh sau. Không tốt, lao tiểu tử kia chuẩn bị gọi người lên mạng lấy không tiền. Ta cũng phải nhiều gọi mấy cái. Ý thức được này một điểm, quán nét còn lại mấy cái lên mạng người cũng đều nhìn một chút màn hình máy tính, quả nhiên tìm được trang web kia tiến vào sau thấy được hành phi đánh quảng cáo. Thế mới biết là thật. Vội vàng đều mang theo cơ hướng quán net đi ra ngoài. Chỉ để lại Trương Hưng Bình một người ngồi tại chỗ. Vừa mới còn có mấy người quán net lập tức không có một hai nhưng mà kỳ quái chính là quản trị mạng lại một chút không có để ý, vẫn tại nơi nào cầm con chuột không biết tại điểm cái gì. Không bao lâu, Lưu Trường Vĩnh vốn nên rời đi thân ảnh từ cửa sau lại chui đi vào. Một lần nữa ngồi về Trương Hưng Bình bên người. Hai người cũng không còn là kia nhất kinh nhất xạ chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Vĩnh ca, biện pháp này có thể đi sao? Chờ chút xem một chút đi. Đáp lại một câu, Lưu Trường Vĩnh dựa vào cái ghế thở phào một hơi tới. Trước mấy ngày nghĩ biện pháp kéo đầu tư, có kết quả cũng không lạc quan, một cái không đủ hoàn thiện lại không có lưu lượng trò chơi nhỏ trang web cũng không chịu những cái đó người chào đón. Bởi vì cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, Lưu Trường Vĩnh mấy lần không có kết quả sau chuẩn bị chính mình làm. Bởi vậy, hắn đặc biệt tìm này loại khách nhân cũng không nhiều lắm quán nét, cùng lao bản hiệp thương sau diễn như vậy vừa ra. Thế kỷ 21 ra mặt, mọi người đối internet này một khối còn chưa đủ quen thuộc. Rất nhiều người coi như lên mạng, khả năng liền khởi động máy tài khoản mật mã đều sẽ không thua vào, càng có không hợp thói thường dùng cầu nói chuyện phiếm, mỗi lần hào một lần thân thỉnh một cái tài khoản, bởi vì mới lên lưới không lâu bọn họ căn bản không biết tài khoản mật mã thân thỉnh một lần sau có thể tiếp tục đăng nhập. Hiện tại nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng tại trước kia đây là chân thực phát sinh qua sự tình. Đời trước khi còn nhỏ cùng đường ca cùng nhau đi quán net thời điểm liền gặp qua mấy lần cùng loại sự tình, này đó năm kỷ khá lớn người tiếp xúc mới mẻ sự vật năng lực tương đối chậm. Cái này cũng dẫn đến bọn họ coi như đối internet hiếu kỳ, cũng lười tiến hành thăm dò. Nhìn thấy trên website đụng tới miếng quảng cáo, quản hắn là thật là giả đều sẽ lựa chọn điểm xuống đi tin là thật, chỉ có thời gian dài lúc sau, gặp qua xáo lộ nhiều mới có thể rõ ràng không thể tin tưởng bất luận cái gì miếng quảng cáo. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hưng Bình thời điểm. Kia tiểu tử cũng sẽ không đặc biệt cho chính mình nói một chút như thế nào khởi động máy. Tại đối phương làm quản trị mạng này đoạn thời gian, thấy qua rất nhiều tới lên mạng người làm ra kỳ hoa chuyện. Truyền bá tốt nhất đường tắt là mạng lưới. Nhưng hiện giờ tại internet còn chưa đủ hoàn thiện thời đại, mọi người truyền miệng chính là tốt nhất tuyên truyền thủ đoạn. Đây cũng là hắn vì cái gì tự móc tiền túi tại này đó quán net bên trong tung ra 10 chương nạp tiền thẻ nguyên nhân. Trước mặt đầu nhập chỉ là tiền trinh, chỉ cần trang web lưu lượng đi lên. Có là kiếm tiền con đường. 10 chương nạp tiền thẻ 100 nguyên, người có rất nhiều lòng tham, tại bọn họ biết có thể được không này 100 khối sau khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp nắm bắt tới tay độc chiếm. Thứ nhất tăng lên quán net lưu lượng khách, thứ hai để cao trang web danh tiếng. Quán net lão bản được lợi, Lưu Trường Vĩnh cũng có thể lão bản kia được đến chỗ tốt. So sánh với lưu lượng khách mang đến tiền, 10 chương nạp tiền thẻ rõ ràng không quá quan trọng, chỉ cần thật sự hữu hiệu quả đây chính là cái kiếm bộn không lô sinh ý. Đương nhiên cũng không phải kế lâu dài. Chỉ cần qua một thời gian ngắn, chậm rãi những người kia một bộ phận cũng hiểu ý biết đến vấn đề. Có thể. Khi đó liền cùng Lưu Trường Vĩnh không quan hệ nhiều lắm. Trang web cần có lưu lượng, mới là hắn coi trọng nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. nguyên bản chỉ có hai người bọn họ quán net cũng lục tục đến rồi không ít người, những cái đó người miệng bên trong phần lớn truyền đến 4.366 chữ. Ngồi tại ghế phía trước, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra như vậy lên tinh thần. Trời đã tối xuống tới. Lưu Trường Vĩnh thẳng đến hơn 9 giờ thời gian mới loạch choạng trở về Liêu gia, bởi vì cô em vợ ở tạm nhà hắn nguyên nhân, điều này cũng làm cho hắn có đầy đủ nhiều thời giờ xử lý chính mình chuyện. Không cần giống như kiểu trước đây sớm chạy về nhà đi. Đẩy cửa ra, trùng hợp nhìn vừa mới tắm rửa xong nhi tử đi ra phòng tắm. So sánh với trước kia đều là sau khi tắm cởi chuồng chạy hắn, hiện giờ Lưu Sương Văn có lẽ là biết Tiểu Di ở nhà, mỗi một lần sau khi tắm đều là tại phòng tắm bên trong thành thành thật thật mặc quần áo tử tế trở ra. Mà Lưu Hấu Dung thì đã sớm tại đệ đệ phía trước tắm xong, về đến phòng đi. Đi ngang qua nhi tử lúc, Lưu Trường Vĩnh dùng tay khét dán đối phương đã mọc ra tới một chút tóc. Sau đó lúc này mới đi hướng phòng bếp vị trí chuẩn bị tùy tiện điểm nóng cơm thừa ăn. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, thấy được trong thùng rác đặt vào hộp. Tựa như là đồ chơi loại hình đóng gói. Không như thế nào để ý, Lưu Trường Vĩnh đi tới phòng bếp. Vừa mới đến gần liền thấy được Hà Vân Xanh đợi tại phòng bếp thân ảnh, không đợi hắn mở miệng liền thấy được đối phương chính tại cắt dưa chuột băm cử động. Tại dưới đao của nàng, dưa leo bị cắt thành một đoạn lại một đoạn. Không hiểu có chút hoảng hốt, Lưu Trường Vĩnh vội vàng lên tiếng hô đối phương một câu. Ngươi đang làm cái gì? Thị phu. Cầm đao tay ngừng lại Hà Vân Xanh hiển nhiên bị giật nảy mình, tựa như là tại suy nghĩ cái gì sự tình nàng cũng không chú ý tới Lưu Trường Vĩnh về nhà. Mới vừa quay đầu nhìn về phía Lưu Trường Vĩnh, rất nhanh nàng tiện ý biết đến chính mình giờ phút này trạng thái vội vàng lại chuyển trở về, dùng tay rủi rủi mắt. Lưu Trường Vĩnh chú ý tới. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng hắn cũng nhìn thấy Hà Vân Xanh kia phiếm hồng con mắt. Không đợi hắn dò hỏi, Hà Vân Xanh liền mở miệng giải thích nói. Hôm nay cắt hành tây cắt ta vẫn luôn khóc. Khó chịu chết rồi, chuẩn bị tiếp điểm dưa chuột băm thoa thoa con mắt. Chẳng trách. Ta nói ngươi con mắt như thế nào như vậy đỏ. Nghe được đối phương câu này giải thích, Lưu Trường Vĩnh đảo cũng không quá nhiều để ý, tiến lên trước nhìn một chút tủ lạnh giữ tươi tầng cất kỹ đồ ăn thừa. Mang lấy ra chuẩn bị chính mình hâm lại. Ngươi đi tắm trước đi, ta giúp ngươi nhiệt. Ân. Cũng được, vất vả ngươi. Không chối từ. Nghe được đối phương muốn giúp chính mình cơm nóng, Lưu Trường Vĩnh gật đầu đáp ứng sau đem bưng đồ ăn thừa bỏ vào một bên, lập tức liền quay người chuẩn bị rời đi. Mới vừa phóng ra hai bước, phía sau liền truyền đến đao bị buông xuống vang động. Một giây sau, một đôi tay vờn quanh tại hắn bên hông. Chỉ là nháy mắt bên trong, Lưu Trường Vĩnh liền toàn thân cứng ngắc lại xuống tới. Hai mắt, cũng tại đây một khắc trường lớn đến cực hạn. Thị phu, làm ta ôm một hồi. Phía sau truyền đến Hà Vân Xanh có chút không đúng thanh âm. Chỉ một chốc lát. Bản chương xong. Chương 49, Ôn Nhu Tỷ Phu. Chương 49, Ôn Nhu Tỷ Phu. Lưu Trường Vĩnh sửng sốt một lát sau lúc này mới kịp phản ứng. Giơ tay lên ý đồ nghĩ muốn đem Hà Vân Xanh ôm chính mình cánh tay lời ra, ngựa khí bên trong càng là mang theo bất đắc dĩ nói. Đừng làm rộn, nhanh buông ra. Liên một hồi. Nhưng mà vượt quá Lưu Trường Vĩnh dự kiến, Hà Vân Xanh cũng không có tại hắn yêu cầu sau buông tay ra, ôm hắn eo cánh tay ngược lại càng ngày càng gấp. Này khiến cho Lưu Trường Vĩnh không thể không hít hít bụng. Nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêng mặt nhìn qua nhìn không thấy thân ảnh Hà Vân Xanh, Lưu Trường Vĩnh dừng lại chỉ chốc lát. Sau đó mở miệng hỏi đến. Đại mùa hè nóng đến chết rồi ta một thân mùi mồ hôi ngươi không chê a? Ngươi tại không buông tay ta liền. Vừa định thử nói ra một ít ngoan thoại uy hiếp một chút đối phương buông tay, nhưng Lưu Trường Vĩnh lời nói cũng chưa có nói hết. Tuy nói thời tiết dần dần nóng bức, chạy ở bên ngoài một ngày hắn từ lâu toàn thân là mồ hôi. Nhưng lúc này giờ phút này hắn lại phát giác được chính mình phía sau truyền đến một cô ấm áp. Lưu Trường Vĩnh chỉ so với Hà Vân Xanh cao 7-8 cm, như vậy thân cao chênh lệch cũng không tính quá mức cách xa, cái đầu một m7 ra mặt Hà Vân Xanh từ phía sau ôm lấy hắn, cũng đem đầu tựa tại bả vai trái vị trí. Cái này cũng dẫn đến Lưu Trường Vĩnh xuyên thấu qua dần dần thay đổi ấm áp quần áo chú ý tới đối phương khóc lên vấn đề này. Trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Nhâm Lưu Trường Vĩnh trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông vì cái gì cô em vợ bỗng nhiên lại biến thành như vậy. Càng không rõ ràng đối phương vì cái gì sẽ khóc. Nguyên lai tưởng rằng là khi còn nhỏ này loại gái ngứa ngứa tiểu thủ đoạn, lúc này mới khiến cho hắn ngay từ đầu không có quá mức coi trọng. Lấy lại tinh thần, Lưu Trường Vĩnh thử chuyển động chính mình thân thể mặt hướng Hà Vân Xanh, nhưng bởi vì đối phương ôm quá gấp nguyên nhân một cử động kia cũng không thành công. Vững vàng, tận khả năng để cho chính mình ngữ khí bình tĩnh một ít. Lưu Trường Vĩnh mở miệng hỏi. Có phải hay không trường học chuyện bên kia? Không quan hệ, có cái gì không vui vẻ đều có thể nói cho ta nghe một chút đi ta sẽ nghe. Ân. Mang theo thanh âm run rẩy tại Lưu Trường Vĩnh vang lên bên tai, đối phương hiển nhiên lắc đầu phủ định hắn này một suy đoán, đồng thời cũng cùng với một hồi có một hồi tiếng nức nở. Mặc dù Hà Vân Xanh cực lực áp chế, nhưng cuối cùng không có thể chịu trụ. Tựa như một bức hướng chính mình tát kiểu dáng vẻ. Cái này khiến Lưu Trường Vĩnh có chút không chịu được nổi. Cũng không phải là nói đối phương này bức tát kiểu tư thái làm hắn chịu không nổi, chỉ là đơn thuần hài tử đang ở nhà bên trong. Nếu như hai người hiện tại này loại tư thế bị tuổi nhỏ bọn nhỏ nhìn thấy, chung quy có chút không tốt giải thích. Tận khả năng đè thấp chính mình âm lượng, Lưu Trường Vĩnh hít một hơi thật sâu. Người trước buông tay có được hay không, cái gì chuyện đều có thể câu thông giải quyết, không cần phải đều giấu ở trong lòng. Vân Sen, ngươi là muốn cho ta tức giận sao? Nói chuyện hảo cũng không có thể làm cho Hà Vân Xanh buông tay, ngược lại là một câu cuối cùng mang theo nộ khí âm điệu nói xong sau, phía sau ôm hắn cô em vợ lúc này mới như là ý thức được cái gì, chậm rãi buông lỏng ra ôm bên hông đối phương tay. Trung hoạch tự do Lưu Trường Vĩnh trường thở ra khi đến, lập tức xoay người nhìn phía sau túi đầu Hà Vân Xanh. Nhà bên trong cũng không có trang điều hòa không khí. Gian phòng chỉ có quạt điện này một công cụ giải nóng giải nhiệt, bởi vậy Hà Vân Xanh xuyên so ra mà nói muốn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Mềm mại vải vóc áo ngắn tay lộ ra trắng non hai tay, chỉ tới bẹn đùi hướng xuống một ít bó sát người quần ngắn xuyên tại nàng trên người, người phía trước buộc lên một đầu rộng lớn tạp dề đột nhiên vừa nhìn cũng là ngoại trừ tạp dề đều không mặc gì như vậy. Có lẽ là hai người quá mức quen thuộc, lại hoặc là tại Lưu Trường Vĩnh trước mặt triệt để không có lo lắng. Hà Vân Xanh tại nhà bên trong trang điểm rất là tùy ý. Có lẽ là vì để tránh cho tại phòng bếp làm đồ ăn rửa chén lúc nhận tóc ấn tượng, giờ phút này nàng đặc biệt đem một đầu mềm mại tóc dài ghim. Không có bất kỳ cái gì tóc che đậy, khuôn mặt liền như vậy bại lộ ở trong mắt Lưu Trường Vĩnh. Hà Vân Xanh cùng Hà Thi San lớn lên rất giống. Dù sao cũng là thân tỉ muội, nhưng lại thực không giống. Nhất trực quan chính là hai người thân cao, tỷ tỷ Hà Thi San chỉ có ước chừng 1m6 ra mặt thân cao, mà muội muội Hà Vân Xanh còn lại là có 1m7 ra mặt thân cao. Đương nhiên, Lão Thiên là phi thường công bằng. Khi lấy được thân cao này một ưu thế tiền đề hạ, muội muội ngoại trừ một đôi chân dài bên ngoài địa phương còn lại đều không cùng Hà Thi San nợ nàng, tính cách thượng tỷ muội hai người cũng hoàn toàn tương phản. Nhìn trước mắt theo vừa mới bắt đầu liền run lên một cái Hà Vân Xanh. Vì ngăn ngừa khóc ra thành tiếng, đối phương vẫn luôn tại liều mạng để nén chính mình. Nhìn thấy này, Lưu Trường Vĩnh nhịn không được thán ra một hơi tới. Nhìn qua cùng chính mình buổi sáng rời nhà lúc hoàn toàn khác biệt Hà Vân Xanh, hơi hơi áp sát tới túi đầu muốn nhìn rõ đối phương rủ xuống kia gương mặt. Hai tay duỗi ra, nâng gò má của đối phương. Đến cùng làm sao vậy? Cắt. Cắt hành tây cay đến con mắt. Ngươi là cảm thấy ta khờ sao? Ân. Theo bản năng ngừ một tiếng, cùng nhanh Hà Vân Xanh liền ý thức được không ổn lại vội vàng lắc đầu. Bổ sung một câu. Thật rất cay con mắt sao? Hậu kinh cũng rất lớn. Ngươi. Nghĩ muốn phê bình lời nói đến bên miệng, nhưng Lưu Trường Vĩnh cũng không có nói ra tới. Cùng đối phương khi còn nhỏ so sánh, trưởng thành theo tuổi tác Hà Vân Xanh không chỉ có thân cao cao lớn không ít, cái này tính xấu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ nhớ bên trong đối phương coi như ở trường học nhận đến ủy khuất cũng sẽ không trước bất kỳ ai nói rõ, chỉ là lựa chọn một người chống được hết thảy. Ý gì theo Lưu Trường Vĩnh đối Hà Vân Xanh hiểu rõ, nghĩ muốn làm cho đối phương nói ra khóc lên nguyên nhân cũng không dễ dàng. Chính là ý thức được này một điểm về sau, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới lựa chọn ngậm miệng không nói. Nâng đối phương mặt tay tại giờ phút này bắt đầu chuyển động, Lưu Trường Vĩnh không có ý định tại tiếp tục hỏi tới, mà là lựa chọn dùng ngón tay giúp đối phương lau đi khỏe mắt vệt nước mắt. Này bay sượt không quan trọng, có lẽ là trước đó không lâu bưng đồ ăn thừa lúc không cẩn thận tay bên trên dính vào nước canh, cùng với hắn này cực kỳ ấm nam ôn nhu cử động sau. Hà Vân Xanh lần này là thật con mắt đau đớn. Ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, một lát sau nguyên bản khóc sức mướt Hà Vân Xanh dần dần trở nên không thích hợp lên tới. Miệng không nhận khống mở ra, miệng bên trong phát ra hơi có vẻ tiếng rít chói tai. Hai tay bắt đầu lung tung đong đưa, một đôi mắt cũng bắt đầu gắt gao nhắm lại. Thấy cảnh này, Lưu Trường Vĩnh ngây người. Chỉ thấy Hà Vân Xanh dần dần có chút khống chế không được, miệng bên trong không ngừng hô hào. Đau nhức, đau quá. Con mắt đau quá. Cũng là theo đối phương kêu gọi, vừa mới áp lực bầu không khí lập tức quét sạch sành sanh. Ngược lại trở nên luống cuống tay chân. Phòng bếp truyền đến ầm ĩ chung quy là kinh động đến phòng bên trong một đôi nhi nữ. Hai cái hài tử không biết đã xảy ra cái gì, nguyên bản đã về đến phòng giường bên trên bọn họ hai cái khi nghe đến tiểu di thống khổ kêu to sau lúc này mới vội vã từ trong nhà chạy ra. Làm hai người đứng tại cửa phòng bếp, nhìn thấy có chút luống cuống tay chân ba cùng. Nhắm chặt hai mắt không ngừng dậm chân tiểu di lúc. Hai cái hài tử đại não, hiển nhiên cũng không thể rất nhanh giải được đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ là ngơ ngác nhìn khẩn trương phụ thân cùng táo bạo tiểu di. Ngây người tại chỗ. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Hà Vân Xanh quyết định. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Hà Vân Xanh quyết định. Ngươi đừng chớp mắt. Lưu Trường Vĩnh nói ra một câu nói như vậy. Bởi vì là chính mình phạm sai lầm trước đây, thân là đối phương phía trước tỷ phu Lưu Trường Vĩnh dự định đền bù một chút, lúc này mới có giờ phút này giúp đối phương dọn thuốc nhỏ mắt cử động. Nhưng rất rõ ràng, Hà Vân Xanh cũng không phối hợp. Nằm tại Lưu Trường Vĩnh đùi bên trên, cái kia nhận tổn hại con mắt tại đối mặt giọt mắt dịch nhằm vào hạ đều là liên tiếp chớp động. Bởi vậy, cái này cũng dẫn đến không đến 5 phút đồng hồ Hà Vân Xanh nửa bên mặt đã tràn đầy thuốc nhỏ mắt chất lỏng. Trông thấy này một màn, Lưu Trường Vĩnh thực tâm tắc. Có người đúng là đem giọt mắt dịch nhỏ tại trên ánh mắt vô cùng khó khăn, rất rõ ràng Hà Vân Xanh chính là này một loại hình. Theo thời gian trôi qua nàng đôi mắt mặc dù tốt chịu không ít, nhưng như trước vẫn là bị nước canh ăn mòn sau có từng đợt đâm nhói, cái này hiển nhiên là một trận đánh lâu dài. Cuối cùng Lưu Trường Vĩnh dùng ngón tay cưỡng chế chống ra đối phương mí mắt trái, lúc này mới đem thuốc nhỏ mắt nhỏ đi vào. Thân xử với chính mình trước kia ngủ phòng ngủ, Lưu Trường Vĩnh đem tay bên trong thuốc nhỏ mắt cái nắp vặn bên trên, đồng thời cũng đem Hà Vân Xanh đầu theo chính mình chân bên trên rời theo mép giường đứng lên. Nhìn thoáng qua chính khẩn bế hai mắt không dám mở ra Hà Vân Xanh đưa tay gãi đầu một cái. Kia cái gì? Người trước tiên ngủ đi, chúng ta tắm rửa xong làm chút gì ăn thích hợp một chút. Ân. Nhắm mắt lại nằm tại giường bên trên Hà Vân Xanh đáp lại một câu. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Lưu Trường Vĩnh tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì nhưng cuối cùng không có thể xuất khẩu, đứng tại chỗ do dự một lát sau đầu tiên là đem trước kia đặt tại đầu giường vị trí tiểu quạt điện rời xa một ít, phòng ngừa cả đêm đối với nàng thổi. Sau đó lúc này mới từ trong phòng rời đi. Cùng với cửa phòng bị quan bế vang động, đã từng tỷ phu tỷ tỷ chung gối giường đôi bên trên, tự mình nằm tại phía trên Hà Vân Xanh có động tác. Rồi ra giường bên ngoài chân chậm rãi rụt trở về, tay phải kéo cái chăn, lấy một cái nằm nghiêng tư thế nằm tại phía trên. Túm cái chăn, chậm rãi che lại đỉnh đầu. Đêm nay nháo kịch làm Hà Vân Xanh không hướng tỷ phu thẳng thắn sáng sớm tỷ tỷ trở về nhà sự tình. Đối mặt với loại tình huống kia nàng không biết nên làm sao cùng chính mình tỷ phu mở miệng. Nguyên bản nàng vẫn cho là tỷ tỷ sở dĩ ly hôn đều là có không cách nào nói rõ lý do. Nhưng hôm nay buổi sáng trùng phùng làm nàng ý thức được. Cũng không phải là chính mình suy nghĩ như vậy. Theo thời gian trôi qua mỗi người đều tại phát sinh biến hóa. Chính mình thay đổi không ít. Tỷ phu cũng tại ly hôn sau thay đổi rất nhiều. Kia, chính mình tỷ tỷ cũng giống như thế. Mỗi người đều tại thay đổi. Trốn ở cái chăn bên trong Hà Vân Xanh nghĩ đến tỷ tỷ hôm nay dáng vẻ, nghĩ đến đối phương khả năng đã làm sự tình. Một cỗ xấu hổ cảm giác xuất hiện tại nàng trong lòng. Cái này cũng dẫn đến nàng bắt đầu đối tỷ phu Lưu Trường Vĩnh sinh ra áy náy, thay thế chính mình tỷ tỷ áy náy. Thời gian như cũ tại trôi qua. Mà không có ngủ Hà Vân Xanh còn lại là tại đêm nay âm thầm hạ quyết tâm. Nàng quyết định một việc. Lưu Trường Vĩnh sau khi tắm xong cho chính mình hạ một bát bạch nước nấu bát mì điều. Không có thả bất luận cái gì đồ gia vị, đồng thời đang nấu hảo sau này sử dụng chiếc muôi vớt mò vào chén bên trong. Nguyên bản không có bất luận cái gì hương vị có thể nói mì nước trong tại rội lên nóng lên một chút đồ ăn thừa về sau, lập tức trở nên sắc hương vị đều đủ lên tới. So sánh với cơm, Lưu Trường Vĩnh càng thích ăn sợi mì. Đời này ở lại thành thị vị trí địa lý có chênh lệch chút ít nam, cái này cũng dẫn đến ẩm thực phương diện có khác biệt rất lớn. Liên vẹn vẹn cầm mua thức ăn điểm ấy liền có thể giải thích rõ ràng. Đời trước Lưu Trường Vĩnh một người sống một mình lúc thường thường chuyện xảy ra trước lưu trữ một ít nguyên liệu nấu ăn, mua một lần có thể tỉnh mấy ngày không cần đi mua thức ăn. Nhưng hôm nay lại khác nhau rất lớn, vừa tới đến cái này thế giới lúc hắn đi gần đây thị trường mua thức ăn. Đi theo một ít sau lưng lão thái thái chờ đối phương trả giá thành công sau nhặt nhạnh chỗ tốt hắn phát hiện, mỗi một lần những cái đó các lão thái thái mua phân lượng đều cực kỹ. Mấy lượng thịt, một hai quả cà chua, dùng ngón tay liền có thể đếm rõ ràng rau xanh. Trước khi đi sẽ còn hỏi lão bản yếu điểm hành lá. Giá cả cũng không tính quý. Ngay từ đầu Lưu Trường Vĩnh đến không để ý tới giải vì cái gì mỗi lần những lao nhân kia mua thức ăn chỉ mua nhất điểm điểm, thẳng đến hắn mua một đống lớn về nhà sau mới ý thức tới chính mình sai lầm. Liền xem như lưu trữ tại trong tủ lạnh, một ít nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ bởi vì vấn đề thời gian phát sinh biến hóa. Cũng là tại cái này chuyện phát sinh sau Lưu Trường Vĩnh mới ý thức tới địa lý khu vực trên thực chất khác biệt. Khí hậu ảnh hưởng dẫn đến cuộc sống của mọi người thói quen khác biệt, từ đó về sau Lưu Trường Vĩnh cũng học theo bắt chước những cái đó các lao thái thái. Mua đồ ăn lượng ít như vậy một ít, làm ra đồ ăn số lượng nhiều thượng như vậy một ít. Bởi vậy mỗi lần ăn cơm lúc, bàn bên trên đều bày biện 4-5 nồi món ăn, nhưng mỗi một đạo lượng cũng không tính quá nhiều. Tuy nói này cỗ thân thể đã thành thói quen này loại cách sống, nhưng bản chất Thượng Lưu Trường Lĩnh cũng không phải là cái này thế giới người. Hắn hiển nhiên còn là càng thích trước kia này loại ẩm thực thói quen. Nay đoạn thời gian mỗi ngày ăn gạo cơm đã để hắn có chút không chống nổi, bởi vậy hôm trước mới đặc biệt tìm được một nhà bán tay cán mặt địa phương, mua một cân tay cán mặt cất giữ tại trong tủ lạnh. Bởi vì chỉ có một người ăn nguyên nhân, Lưu Trường Vĩnh cũng không có đem gấp tiểu bàn ăn lôi ra ngoài, mà là bưng đến bàn trà bên cạnh ngồi tại ghế sofa bên trên ăn. Bị đồ ăn thừa tẩm phao đằng sau điều trở nên vô cùng có hương vị, này loại có chút hoài niệm hương vị cũng dẫn đến Lưu Trường Vĩnh từng ngụm bắt đầu ăn. Hai tử cửa phòng bị đẩy ra. Đã ngủ một lát Lưu Hấu Dung nuốt mắt đi ra cửa phòng, thẳng lăng lăng trước vãng phòng vệ sinh vị trí, quá ước chừng không đến một phút đồng hồ thời gian, ngồi tại phòng khách ăn mì Lưu Trường Vĩnh liền nghe được lập tức thùng xả nước vang động. Động tác ăn cơm có chút dừng lại, mặc dù có chút cách đứng nhưng Lưu Trường Vĩnh cũng không nghĩ nhiều. Cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Chính tính toán về chính mình phòng Lưu Hấu Dung Chính Vân nhanh tiến lên bộ pháp đỗng nhiên ngừng lại, nguyên bản có chút buồn ngủ mông lung nàng đỗng nhiên ngóc lên đầu. Cái mũi còn lại là nhẹ nhàng ngửi động. Phòng khách tràn ngập hương vị hấp dẫn nàng chú ý, tại ngửi mấy lần sau Lưu Hấu Dung phát hiện ngồi tại trước khay trà ăn cơm phụ thân. Có chút hiếu kỳ đi tới. Xuyên nhà ở áo ngủ nàng hiếu kỳ tựa như về phía trước thăm dò thân thể, hai tay chắp sau lưng một bộ dáng cảm hứng thú. Nhìn thoáng qua Lưu Trường Vĩnh trước mặt bác. Tướng bán cũng không tính hảo. Đây là cái gì? Mì. Ăn ngon không? Gắp lên sợi mì hút Lưu đi vào, Lưu Trường Vĩnh nhai nuốt lấy đồng thời nhìn trước mặt đứng nữ nhi. Chú ý tới đối phương mặt bên trên khát vọng sau thăm dò tính hỏi một câu. Ngươi có muốn hay không nếm một ngụm? Đã ba ba đều như vậy nói, ta liền nếm một ngụm xem một chút đi. Nghe được Lưu Trường Vĩnh dò hỏi, rõ ràng rất cao hứng Lưu Hấu Dung lại một bộ cố mà làm thưởng thức bộ dáng, đưa tay qua nhận lấy phụ thân đưa tới đũa. Ôm lấy đầu đem sợi mì đưa vào miệng bên trong. Lưu Hấu Dung rất ít ăn mặt, cái này thành thị ẩm thực thói quen phần lớn lấy cơm làm món chính, tại trong ấn tượng của các nàng ngừng lại đều không thể rời đi cơm. Mặt cũng ăn xong mấy lần, nhưng có lẽ là không hợp khẩu vị Lưu Hấu Dung vẫn luôn không quá ưa thích, nếu như không phải phòng khách tràn ngập mùi thơm quá mức nồng hậu dày đặc, nàng đại khái là sẽ không lên phía trước dò hỏi. Nhưng mà sự thật chứng minh, trước kia không thích ăn mì chỉ là đơn thuần làm không thể ăn. Nay chủng loại giống như món thập cẩm tới qua sợi mì hương vị vô cùng đã nghiền, chỉ là ăn một miếng Lưu Hấu Dung liền nhịn không được trừng lớn hai mắt. Sau đó bạo phong thức hút vào. Vốn cho là nữ nhi chỉ là ăn vài miếng, nhưng nhìn đối phương càng ăn càng nhanh cử động Lưu Trường Vĩnh có chút gấp. Tại chén bên trong sợi mì thiếu đi gần 1/3 về sau, lúc này mới lên tiếng đánh gây đối phương. Tiểu hài tử buổi tối ăn quá nhiều đối dạ dày không tốt. Nói xong theo nữ nhi tay bên trong đoạt lấy đũa tự mình ăn lấy. Nuốt xuống miệng bên trong nhai lấy đồ ăn sau lại bổ sung thượng một câu. Đừng quên đi đánh răng. Nô. Quai hàm nâng lên, Lưu Hấu Dung thoạt nhìn có chút bất mãn. Nhưng ngại vu phụ thân uy nghiêm nên cũng không dám lô mãng, một lát sau lúc này mới lặng lẽ lượn quanh nửa vòng ngồi ở phụ thân bên người. Đưa tay đem phụ thân ngủ ghế sofa bên trên gối đầu cầm tới ôm vào trong ngực. Về phía trước hơi hơi dò xét thân thể. Nhìn phụ thân đem chén bên trong sợi mì trộn lẫn rau xanh đưa vào miệng bên trong nhấm nuốt bộ dáng, yên lặng nuốt nước miếng. Vị. Hương vị cũng không tệ lắm. Ân, hút lưu. Ta coi là rau xanh làm thế nào cũng không dễ ăn đâu, đặt tại trong mì ngoài ý muốn ăn ngon. A, hút lưu. Nhìn đoan khởi bắt đem nước canh đều uống vào phụ thân, Lưu Hấu Dung tay nhỏ siết chặt ôm gối đầu. Bấm một cái. Nhìn phụ thân một chút cũng không lưu cho chính mình, Lưu Hấu Dung hiển nhiên có chút không vui vẻ. Bĩu môi, tựa hồ còn tại dư vị vừa mới ăn vào hương vị, hai lần làm nóng đồ ăn thừa phối hợp rau xanh cùng tay cán mặt cảm giác làm nàng có chút mê. Miệng không ngừng toái niệm. Ta nếu là có cái tiểu nông trường, khẳng định sẽ loại rất nhiều ăn ngon rau quả sau đó đều thêm trong mì, khẳng định như vậy so ba ba làm ăn ngon. Thêm đồ vật nhiều không thấy được ăn ngon. Vung xuống sạch sẽ bát, Lưu Trường Vĩnh rút ra khăn tay lau đi khỏe miệng, quay đầu lại nhìn nữ nhi. Ngươi quên ngươi khi còn nhỏ đem rau xanh lựa đi ra ném ngươi đệ đệ bắt bên trong. Chỉ là cùng đồ ăn thừa trộn lẫn khối trở nên mỹ vị mà thôi, trên thực tế ngươi còn là rất chán ghét rau quả. Mới không phải. Ta hiện tại không có chút nào kén ăn. Được, nhà ta Hấu Dung nhất tuyệt, thời gian không còn sớm nhanh lên đánh răng ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Hừ. Thúc vội vàng nữ nhi rời đi, Lưu Trường Vĩnh còn lại là đứng dậy chuẩn bị đem bát đưa vào phòng bếp rửa sạch sẽ. Tại nữ nhi đứng dậy rời đi đường bên trên, Lưu Trường Vĩnh tựa hồ nghe đến đối phương nghĩ linh tinh. Đại khái chính là, về sau có tiền mua ăn ngon đều chính mình ăn. Đối với loại này trẻ con phát biểu Lưu Trường Vĩnh cũng không có quá mức để ý, đi vào phòng bếp sau này sử dụng vòi nước cọ rửa tay bên trong chén ngã điểm rửa chén dịch sau này sử dụng tay lau. Hồi tưởng đến vừa mới nữ nhi nói qua những lời kia, Lưu Trường Vĩnh tựa hồ có chút muốn cười. Chính đương hắn dự định lại một lần nữa mở vòi nước cọ rửa dính đầy rửa chén dịch bắt lúc, nụ cười trên mặt tại lúc này bỗng nhiên ngưng kết xuống tới. Lưu Trường Vĩnh nghĩ đến một chút. Vừa mới nữ nhi đề cập tới đồ vật, nếu như nàng có cái tiểu nông trường nhất định sẽ đồng hồ rất nhiều đồ ăn bỏ vào trong mì. Nông trường. Đời trước đã nhanh muốn lãng quên ký ức lập tức theo đầu bên trong tuôn ra, Lưu Trường Vĩnh tại này nháy mắt bên trong liên tưởng đến đã từng rất là nóng nảy một trò chơi. Cầu cầu nông trường. Bản chương xong. Chương 51, nghĩ muốn bù đắp hắn. Chương 51, nghĩ muốn bù đắp hắn. Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Tại sáng sớm bọn nhỏ mới vừa rời giường không bao lâu, chẳng biết lúc nào lên tới Hà Vân Xanh bỗng nhiên chuẩn bị như vậy vừa ra kinh hỉ. Mà Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn thì có chút không kịp phản ứng, một lát sau lúc này mới tỉnh đưa tay tiếp nhận. Hà Vân Xanh đem lễ vật bỏ vào giấy chất tay cầm trong túi, theo thể tích nhìn lại cũng không tính tiểu. Hai cái hài tử tiếp nhận đi sau nhau chống ra cái túi hướng bên trong nhìn lại. Lưu Hấu Dung ngay từ đầu thực hưng phấn, tại phát hiện bên trong chứa không phải ăn sau rõ ràng có chút thất lạc. Mà Lưu Sương Văn còn lại là một bộ rất thỏa mãn bộ dáng. Nay một chàng cảnh bị đứng tại cửa phòng vệ sinh Lưu Trường Vĩnh xem tại mắt bên trong, tay nắm lấy bàn chải đánh răng chính tại tìm kiếm lục soát đánh răng hắn yên lặng nhìn Hà Vân Xanh làm ra hết thảy. Sau đó hắn tiện ý nhận ra một cái thực xấu hổ chuyện. Hắn căn bản không nhớ lại có ngày quốc tế thiếu nhi chuyện này. Chính đương hắn cảm thấy có phải hay không nên cấp hải tử bù một phần thời điểm, hai cái hải tử kinh hô động tĩnh đem hắn kéo về hiện thực. Nhìn nhi tử theo túi giấy bên trong lấy ra hai phần đồ chơi, đại khái là hắn rất muốn này loại, bởi vậy luôn luôn không thế nào lớn hô gọi nhỏ hắn phá lệ hô to lên. Lập tức chạy chậm bắn vọt hướng chính mình phòng phương hướng chạy tới. Lưu Hấu Dung trong túi cũng chứa hai phần lễ vật. Mặc dù không phải ăn ngon này một điểm làm nàng có chút thất vọng. Nhưng nhìn trong túi chứa lễ vật không khỏi còn là cảm thấy vui vẻ, đi theo đệ đệ phía sau cũng chạy chậm trở về phòng giấu đi. Tại sắp trở về phòng thời điểm, Lưu Hấu Dung như là nghĩ đến cái gì, xoay người đối với phòng khách Tiểu Di cùng cửa phòng vệ sinh Lưu Trường Vĩnh hô. Cảm ơn ba bà cùng Tiểu Di. Lập tức chui vào phòng bên trong. Cùng với hài tử hai trở về phòng thân ảnh, đứng tại cửa phòng vệ sinh đánh răng Lưu Trường Vĩnh không khỏi có chút choáng váng. Rõ ràng cái gì đều không chuẩn bị hắn ngược lại rơi xuống hảo thanh danh. Ý thức được cái gì, Lưu Trường Vĩnh quay đầu nhìn về dừng lại đứng tại chỗ Hà Vân Xanh, vừa định mở miệng nói chuyện nhưng há miệng ra miệng bên trong kem đánh răng liền vẩy ra một ít, vội vàng im lặng quay đầu trở lại trong phòng vệ sinh. Xúc miệng hoàn tất về sau, lúc này mới lau miệng đi ra. Ngươi chuẩn bị hai phần. Ân, ta đoán ngươi sẽ quên. Trả lời có chút chậm, Hà Vân Xanh tựa hồ là đặc biệt suy nghĩ một chút mới cho Lưu Trường Vĩnh cái này hồi đáp. Lập tức giơ tay lên. Nắm thành một đoàn sau nhẹ nhàng đối với hắn ngực truy một quyền. Có chút đắc ý nói. Bởi vì ta hiểu rất rõ ngươi, đồ đần tỷ phu. Ôi chao đừng như vậy, ngươi dùng này loại ngữ khí nói chuyện ta toàn thân ngưỡng ấy. Cái gì ý tứ, ngươi ghét bỏ ta nha. Ừm. Hảo nha ngươi, ngươi dám ghét bỏ ta. Nguyên bản chuẩn bị chỉ đùa một chút đem hôm qua tỷ tỷ tới này sự kiện hồ lộng qua Hà Vân Xanh, khi nghe đến Lưu Trường Vĩnh câu này lời nói sau hiển nhiên có chút tức đến nổ phổi. Vung lên nhìn như vô lực lại hạ thủ cực nặng nắm đấm hô 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 hướng Lưu Trường Vĩnh đánh tới. Hồi nhỏ Hà Vân Xanh liền thường xuyên như vậy cùng Lưu Trường Vĩnh đùa giỡn. Không phải vừa mới Lưu Trường Vĩnh cũng sẽ không cố ý nói như vậy. Hoàn thủ đến không có khả năng hoàn thủ, mặc dù đối phương hạ thủ không nhẹ không nặng nhưng rơi xuống bả vai đầu ngược lại không như là bị đánh ngược lại như là xoa bóp đấm lưng như vậy. Nhưng Lưu Trường Vĩnh vẫn như cũ giả trang ra một bộ không dám bộ dáng, cười hướng về phía sau trốn tránh miệng bên trong lại nói: "Đừng đánh nữa." Lại đánh ta vai tuần viêm đều muốn bị ngươi nện được rồi. Ta đây liền trị liệu cho ngươi một chút. Nhìn chạy trốn Lưu Trường Vĩnh, Hà Vân Xanh cười đuổi theo ngay tại đuổi theo đường bên trên lại đột nhiên té ngã tại đệm bên trên. Phát giác được phía sau động tĩnh, Lưu Trường Vĩnh cũng ngừng đùa giỡn quay đầu lại tiến lên trước. Nhìn bên cạnh ngồi tại mặt đất đệm bên trên, tay phải ấn mắt cá chân nơi Hà Vân Xanh. Con mắt cong lên, thấy được đối phương lòng bàn chân. Tối hôm qua cấp đối phương dọa thuốc nhỏ mắt thời điểm Lưu Trường Vĩnh cũng không chú ý. Nào có người sẽ không chuyện tới đi xem nhân ra chân. Hiện tại như vậy vừa nhìn Lưu Trường Vĩnh đến nhìn thấy đối phương lòng bàn chân nơi vết thương. Tuy nói đã bắt đầu vậy, nhưng có lẽ là vừa mới truy chính mình lúc động tác biên độ quá lớn nguyên nhân có vài chỗ đã có vỡ ra vết tích. Vết thương không lớn lắm, có điểm giống là bị hòn đá nhỏ bén nhọn bộ phận đâm thủng thương thế. Vừa mới còn một mặt ý cười Lưu Trường Vĩnh tại lúc này thu hồi đùa giỡn sắc mặt, ngược lại hơi nghi hoặc một chút tiến lên trước nhìn kỹ một chút. cách bàn chân vị trí càng ngày càng gần. Mà nhìn thấy Lưu Trường Vĩnh xích lại gần chính mình chân dáng vẻ, Hà Vân Xanh không tự chủ được cảm nhận được một hồi thẹn thùng, như là ẩn nấp như vậy đem chân rụt trở về. Gương mặt nơi hiện ra không quá có thể chú ý tới đỏ ửng. Thật biến thái, xem người ta chân làm cái gì. Rất nghiêm trọng a. Lưu Trường Vĩnh thanh âm truyền vào nàng thai bên trong, này rõ ràng mang theo lo lắng ngữ khí khiến cho nàng có chút xấu hổ. Tay chống đất nghĩ muốn một lần nữa đứng lên, miệng bên trong còn lại là lẩm bẩm. Không cái gì, chỉ là một ít vết thương nhỏ. Ta là nói mùi chân của ngươi. Vừa định một lần nữa đứng lên, Hà Vân Xanh bỗng nhiên sửng sốt một chút đến, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Nàng có vẻ như xuất hiện nghe nhầm. Cái gì? Bệnh phù chân A, ngươi xem ngươi cước này để chân đều nát. Ban đêm không ít móc chân đi. Hà Vân Xanh trầm mặt lại. Vừa mới mặt bên trên không dễ dàng phát giác đỏ ửng cũng tại lúc này biểu lộ ra, bởi vì tức giận đã khiến nàng mặt toàn bộ đỏ lên. Dây rùa liền muốn dùng bàn tay đập trước mặt Lưu Trường Vĩnh, nhưng đập tới tay lại rơi cái không. Lưu Trường Vĩnh theo đệm bên trên đứng lên, đầu tiên là cười khẽ vài tiếng sau đó khôi phục đứng đắn bộ dáng, quay người hướng phòng ngủ phương hướng đi tới. Miệng bên trong còn lại là nói. Ngươi chờ một hồi ta đi lấy chút thuốc lau cho ngươi lau, hôm nay đừng tiễn hai người bọn họ đi học. Ta không có bệnh phụ chân. Ta biết, chỉ đùa một chút. Đi hướng phòng ngủ Lưu Trường Vĩnh trả lời một câu, sau đó liền đi vào phòng ngủ bên trong. Không bao lâu liền chuyển đến lục tung tìm đồ vang động. Mà hai cái hải tử tại lề mề này một lát sau đi ra, cách đi học thời gian càng ngày càng gần, bọn họ hai cái chính chuẩn bị xuất phát, có thể xoay mặt lại thấy được ngồi tại mặt đất đệm bên trên Tiểu Di. Tiến lên trước hỏi vài câu, khi biết Tiểu Di chân bị thương sau hai người rõ ràng có chút đau lòng. Mà Hà Vân Xanh khi nhìn đến hai cái hải tử thần thái về sau, khác biệt mới vừa cùng Lưu Trường Vĩnh đùa giỡn dáng vẻ ngược lại lấy đại nhân tư thái an ủi hai người bọn họ không có việc gì. Đơn giản căn dặn sau liền nhìn hai hải tử đi ra ngoài đi học thân ảnh. Cùng với tỷ đệ hai người rời đi, gian phòng bên trong một lần nữa chỉ còn lại có Hà Vân Xanh một người. Mà trở về nhà tìm thuốc Lưu Trường Vĩnh cũng tại lề mề gần 5 phút sau lúc này mới cầm một bình thuốc đỏ đi ra. Còn có một quyển sách cùng một ít khăn tay. Một lần nữa về tới Hà Vân Xanh bên người, Lưu Trường Vĩnh ngồi xổm xuống đầu tiên là đem phủ lên giấy sách đệm ở nàng dưới chân sau đó vặn ra thuốc đỏ nắp chai, dùng ngáy thai dính một ít sau bôi lên đi lên. Ngáy thai vừa mới tiếp xúc đến vết thương. Lạnh buốt lại mang theo nho nhỏ nhói nhói phản hồi càn quét Hà Vân Xanh, từ nhỏ đã sợ đau nàng cũng tại lúc này nhắm mắt lại. Một bộ không dám nhìn bộ dáng. Theo bản năng muốn đem chân rút về đi, nhưng lại bị trước mặt Lưu Trường Vĩnh một cái cầm chặt mắt cá chân. Cố định ở bên trên. Chớ lộn xộn. Bên hai truyền đến Lưu Trường Vĩnh thanh âm, ngay sau đó liền cảm thụ được miệng vết thương bị bôi lên thuốc đỏ cảm giác. Có chút an tâm. Tại bôi lên tiến hành một lát sau, vừa mới bởi vì sợ mà nhắm mắt lại Hà Vân Xanh một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn về trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Khi thấy ngồi xổm tại chính mình bên người, hơi cúi đầu hết sức chăm chú tại chính mình chân bên trên tỷ phu lúc. Kia là nàng chưa bao giờ từng thấy nghiêm túc biểu tình. Như thế nào bị thương? Hòn đá nhỏ vào giày bên trong đâm. Ân. Không quá chú ý. Mơ mơ hồ hồ hồi phục, Hà Vân Xanh không có khả năng đem bởi vì không sỏ giày liền chạy ra khỏi đuổi theo tỷ tỷ, bị trên đường hòn đá nhỏ đâm thủng chân cái này chuyện nói cho đối phương biết. Nàng nhớ tới Liêu gia bên trong hư hư thực thực vào kẻ trộm mà bị tiếp trở về đêm đó. Trên đường nàng nghĩ muốn nhắc tới tỷ tỷ nhưng lại bị đối phương đánh gãy bộ dáng. Tỷ phu nàng. Hẳn là cũng ý thức được đi. Tỷ tỷ từ nơi nào được tiền. Chống tại đệm bên trên tay không tự chủ nắm chặt lên tới. Hà Vân Xanh nhìn qua trước mặt chính tại vì chính mình bôi thuốc Lưu Trường Vĩnh. Hắn nghĩ muốn đền bù một chút đối phương. Đền bù một chút. Bị tỷ tỷ tổn thương qua hắn. Ta. Được rồi, cái chân còn lại. Lời nói còn chưa nói ra miệng liền bởi vì Lưu Trường Vĩnh lên tiếng mà bị kết thúc. Một phát bắt được cái chân còn lại mắt cá chân tại cố định sau này sử dụng ngáy thai dính lấy thuốc đỏ bồi chết lấy. Bị như vậy đánh đoạn, vừa mới kém chút đầu góc phát sốt Hà Vân Xanh cũng chậm chậm không có dũng khí. Im lặng nhìn qua trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, một nam một nữ ở vào phòng khách bên trong. Một cái ngồi, một cái ngồi xổm. Ai cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Bản chương xong. Chương 52, Thâm Tàng Bất Lộ Khương Lão Sư. Chương 52. Thâm Tàng Bất Lộ Khương Lão Sư. Chính mình tại phòng bên trong đợi đừng có chạy lung tung. Biết. Hành, ta đi đây. Tại trước khi ra cửa trước đó, Lưu Trường Vĩnh còn đặc biệt dặn dò một chút Hà Vân Xanh, cũng là tại đối phương đáp lại chính mình sau lúc này mới yên tâm rời đi Liêu ra. Cùng với cửa trống trộm nặng nề tiếng đóng cửa vang. Phòng khách bên trong chỉ còn lại có Hà Vân Xanh một người. Lòng bàn chân thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng, lại thêm thuốc đỏ đã đông lại nguyên nhân trên thực tế cũng không ảnh hưởng nàng thường ngày đi lại. Ngồi tại này đó ngày mỗi đêm Lưu Trường Vĩnh ngủ thượng phát lên, Hà Vân Xanh hơi hơi quay đầu nhìn trước mặt trưng bày gối đầu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, động thủ dỡ bỏ gối đầu dở dạp gối đứng dậy hướng phòng ngủ phương hướng đi tới, đi đường có vẻ hơi không tiện nhưng ngoại trừ tốc độ so dĩ vãng phải chậm hơn một ít bên ngoài đảo cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lấy ra mới dở dạp gối thay đổi, Hà Vân Xanh chính tính toán đem hai ngày nay góp nhặt quần áo bẩn rửa sạch một chút lúc, phòng ngủ phương hướng chuyển đến chuông điện thoại di động đánh gãy nàng nguyên bản hành động. Bước hành động không phải quá thuận tiện bước chân lại một lần nữa trở lại phòng ngủ, đem đặt tại điện thoại di động ở đầu giường cầm lấy. Một trận điện thoại đánh tới. Nhìn điện báo người tên họ, Hà Vân Xanh hơi có chút sững sờ, thẳng đến tiếng chuông reo có chừng 3-4 giây sau lúc này mới lựa chọn kết nối. Đưa điện thoại di động đặt bên tai bên cạnh, mở miệng thở nhẹ một tiếng. Cho. Ngươi chừng nào thì trở về, không phải nói liền đợi mấy ngày sao? Mới vừa mở miệng, bên đầu điện thoại kia giọng nữ liền truyền vào nàng thai bên trong. Ngựa khí bên trong có chút không hiểu tựa hồ Hà Vân Xanh về nhà lần này cũng không định đợi đến quá lâu. Mà nghe được đối phương câu này lời nói sau Hà Vân Xanh còn lại là lo lắng đứng tại chỗ, về nhà lần này sau nhà bên trong biến cố đã để nàng quên đi trở về phía trước sự tình. Thằng đến này thông điện thoại đánh tới sau lúc này mới nhớ tới. Tiếp cận giữa trưa thời gian. Lưu Trường Vĩnh cùng Trương Hưng Bình đi tới một nhà văn phòng trước mặt, ngồi thang máy đi lên sau cùng trước mấy ngày liên lạc qua lão bản gặp mặt. Tại ký kết hảo hợp đồng về sau. Này ra cỡ nhỏ công ty game cũng đã là hắn. Đằng sau chính là một vài thủ tục thượng xử lý. Tiên nhiệm lão bản thoạt nhìn tuổi tác so Lưu Trường Vĩnh muốn trẻ tuổi một ít, công ty hao tổn tựa hồ làm hắn có chút không chịu được nổi, mà Lưu Trường Vĩnh bắt lại này nhà công ty cũng không có tiêu tốn quá nhiều tiền tài. Trình thực sở gọi cho hắn kia 20 vạn còn có rất lớn còn thừa. Cùng hậu thế so sánh, hiện giờ tại cái này thời đại 6 chữ số tiền vẫn là tương đối đại một bút tài sản. Có chút địa khu phòng ở thậm chí chỉ cần vạn thanh khối tiền liền có thể nhẹ nhõm bắt lại. Đi vào văn phòng sở tại khu vực, đẩy ra thủy tinh trong suốt đẩy cửa sau Lưu Trường Vĩnh nhìn xung quanh đã cùng không khác nhau nhiều lắm gian phòng. Ngược lại là một bên Trương Hưng Bình như là chưa thấy qua việc đời như vậy, một bộ chấn kinh sắc mặt. Trên thực tế hắn quả thật bị hù dọa. Này đó ngày vẫn luôn cùng sau lưng Lưu Trường Vĩnh lắc lư hắn cũng không biết đối phương còn có như vậy một khoản tiền. Nguyên bản theo thời gian trôi qua hắn cũng bắt đầu hoài nghi khởi lúc ấy chính mình từ đi quán net quản trị mạng chức vị có phải hay không có chút quá mức qua loa lúc. Lưu Trường Vĩnh dùng thực lực chinh phục hắn. Trước kia công ty các công nhân viên vốn là không mấy cái, chế tác giá thành nhỏ công ty game bởi vì thu vào phương diện vấn đề đã như là năm bẻ bảy mảng. Nhìn xung quanh bốn phía, xem xét phòng bên trong cùng ngoài phòng cảnh sát. Quá sau một hồi, Lưu Trường Vĩnh mới như lẩm bẩm như vậy yên lặng lẩm bẩm. Phải lần nữa nhận người. Nói xong. Quay đầu lại nhìn về phía một bên Trương Hưng Bình. Này mấy ngày chúng ta đi chuẩn bị một chút dụng cụ làm việc, đem nên thứ cần thiết đều một lần nữa đặt mua một chút. Tiền nếu không ít tiền đi. Tiền này phương diện ngươi không muốn hỏi đến. Rõ ràng thực thiếu, nhưng lại biểu hiện ra một bộ không thiếu tiền bộ dáng. Đi đến trước cửa sổ vị trí, Lưu Trường Vĩnh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về bên ngoài. Công trình kiến trúc đập vào mắt bên trong. Đứng tại này loại độ cao đến xem. Kia từng tòa cao ốc như là đặt ở đỉnh đầu cự thạch bình thường thoạt nhìn làm người có chút thở không nổi, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Tựa hồ tại suy tư tương lai quy hoạch con đường. Cái này, đều là ở trong mắt Trương Hưng Bình nhìn thấy cảnh tượng, cũng là hắn giải đọc ra tới ý tứ. Nhìn qua lão sư bóng lưng, Trương Hưng Bình nội tâm tôn trọng gần một bước tăng lên. Nhưng mà hắn không biết, Lưu Trường Vĩnh giờ này khắc này sở dĩ cao mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là đơn thuần tự hỏi. Vì cái gì? Cái này văn phòng tia sáng như vậy kém sức lực. Tưởng dưỡng cái hoa hoa thảo thảo đều không được. Sau đó không lâu, Lưu Trường Vĩnh nhận được một trận điện thoại. Là hai cái hài tử sở tại trường học chủ nhiệm lớp đánh tới, cũng chính là lần trước tới nhà tới cửa đi thăm hỏi các gia đình qua Khương Lâm Duyệt. Lưu Trường Vĩnh đối nàng có ấn tượng rất sâu sắc, dù sao mới vừa gặp mặt liền ngay trước chính mình mặt kém chút biểu diễn đất bằng ngã. Như vậy người rất khó quên. Mang theo một bộ giày đặc con mắt. Thoạt nhìn có chút ngốc ngốc lăng lăng nhưng nói lên cảm thấy hứng thú phương diện lúc lại giống là biến thành người khác bình thường, đặc biệt có thể nói. Đồng thời cũng là người tốt. Đương nhiên, coi như đối phương là nhất danh chịu trách nhiệm lao sư tốt, nhưng Lưu Trường Vĩnh cũng không quá tưởng tiếp vào đối phương gọi điện thoại tới. Vậy đại khái liền là có hài tử sau buồn rầu, dù sao làm trường học lao sư gọi điện thoại tới lúc chuẩn không chuyện tốt. Nhưng mà sự thật chứng minh Lưu Trường Vĩnh sai. Kết nối điện thoại về sau, Khương Lâm Duyệt chỉ là đại khái thuyết minh một chút. Nhưng có lẽ là điện thoại tín hiệu không tốt lắm nguyên nhân, điện thoại bên trong truyền tới thanh âm nức quãng, bởi vậy cuối cùng trực tiếp đề nghị nếu như Lưu Trường Vĩnh hiện tại thuận tiện lời nói trực tiếp tới trường học một chuyến. Lời nói không có nghe quá rõ ràng, nhưng cũng may điện thoại đánh tới lúc nên xử lý sự tình đã xử lý hoàn tất, Lưu Trường Vĩnh tại điện thoại cúp máy sau chuẩn bị trực tiếp đi trường học. Cấp Trương Hưng Bình kêu chiếc xe làm hắn trở về chính mình ăn chút cơm, sau đó hắn lại chính mình kêu một chiếc xe taxi trước vãng hải tử sở tại trường học vị trí. Lộ trình cũng không tính quá xa, chờ xe taxi dừng ở cửa trường học đối diện lúc, xuyên thấu qua cửa sổ xe Lưu Trường Vĩnh liền đã thấy được thân ảnh của đối phương. Chiều dài đóng đến chân mắt cá chân hai tầng sa chất váy liền áo, bên hông bị trói buộc đạt đến bó sát người hiệu quả. Liền xem như xa xa nhìn lại cũng có thể nhìn thấy đối phương dáng người hình dáng. Thoạt nhìn dinh dưỡng phân bố thực đều đều. Giao xong tiền xe về sau, Lưu Trường Vĩnh từ trên xe bước xuống, đang ngắm một chút không có qua lại cỗ xe sau lúc này mới xuyên qua đường cái đi tới cửa trường học. Không đợi hắn mở miệng, trước mặt Khương Lâm Duyệt liền mở miệng phê bình nói. Lưu lão sư, ngươi tại sao có thể đi ngang qua đường cái đâu? Xin lỗi, ta xem khoảng thời gian này không xe. Nếu như không đi ngang qua đường cái, thì cần đi đến giao lộ lối đi bộ ở vào đi đến cửa trường học, như vậy sợ tiêu tốn thời gian cũng quá lâu. Mặc dù đã từng giáo dục qua Trương Hưng Bình đi ngang qua đường cái có khả năng tạo thành hậu quả, nhưng đến phiên hắn lúc vẫn như cũ vì bất việc lựa chọn như vậy làm. Người vẫn luôn là một loại yêu thích song tiêu sinh vật. Cười cười xấu hổ, nhìn qua trước mặt bởi vì gọng kính trượt xuống mà dùng tay vịn đỡ Khương Lâm Duyệt. Xin lỗi, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Phải chú ý an toàn giao thông, ta thường xuyên căn dặn lớp chúng ta hài tử. Tựa hồ còn dự định nói cái gì, nhưng đột nhiên Khương Lâm Duyệt ý thức được trước mắt giáo dục người cũng không phải chính mình học sinh. Nghĩ tới chỗ này, Khương Lâm Duyệt vội vàng nói. Thật ngượng ngùng, ta coi là. Không có việc gì không có việc gì, đúng là ta vấn đề. Đánh gậy đối phương sắp tự trách, Lưu Trường Vĩnh không có ý định tại tiến hành này loại không có ý nghĩa đối thoại, ngược lại đi về phía trước một bước. Đúng rồi, lần này gọi ta tới là có cái gì chuyện sao? Là liên quan tới thi đấu lúc. Nhìn thấy Lưu Trường Vĩnh hướng trường học bên trong đi đến, Khương Lâm Duyệt cũng bước bước nhỏ đuổi theo, cánh tay theo thân thể tiến lên có quy luật bãi động. Nghe được đối phương này lý do thoái thác, Lưu Trường Vĩnh có chút choáng váng. Theo bản năng quay đầu lại nhìn về đối phương, nhưng bởi vì thân cao thượng chênh lệch vấn đề, làm hắn túi đầu nhìn về phía đối phương thời điểm ánh mắt không tự chủ được hướng phía dưới rời một ít. Nhìn như vậy đến đối phương tại hành tẩu thường có run rẩy cảm giác. Hơi sững sờ. Có lẽ là trang phục vấn đề, Lưu Trường Vĩnh nhớ rõ ràng lần trước nhìn thấy đối phương thời điểm còn không có như vậy không hợp thói thường mới đúng. Ánh mắt chỉ dừng lại đại khái 2 giây thời gian, rất nhanh Lưu Trường Vĩnh liền rời đi ánh mắt. Mắt thấy phía trước, giả bộ như cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Miệng bên trong còn lại là có chút nghi ngờ hỏi. Thi đấu? Cái gì thi đấu? Bản chương xong. Chương 53, ký tên đi. Chương 53, ký tên đi. Người không biết sao. Đối với Lưu Trường Vĩnh nghi hoặc phát biểu, đi theo bên cạnh hắn dục dịch Khương Lâm Duyệt đầu tiên là như vậy nói một câu. Ngắn ngủi suy tư sau tiếp tục bổ sung. Bên trong tiểu học áo số thi đấu, hàng năm nghỉ hè bắt đầu đều sẽ tổ chức. Úc! Cái kia a. Lưu Trường Vĩnh thuận thế nhẹ gật đầu một bộ rõ ràng bộ dáng, trên thực tế hắn đối cuộc thi đấu này cũng không có ấn tượng gì. Nghiêng đầu sang chỗ khác đặc biệt nhìn Khương Lâm Duyệt kia gương mặt, tiếp tục hỏi. Thế nhưng là cái này lại cùng nhà ta hải tử có cái gì quan hệ? Các nàng năm nay không phải mới năm thứ tư sao? Sương văn toán học rất tốt, cộng thêm đi lên năm lục niên cấp một lần kia đã tốt nghiệp không ở trường học, cho nên này một lần trường học thiếu mấy cái danh lệch. Cho nên dự định làm ta nhi tử chống đi tới. Ừm. Điểm một cái trả lời một tiếng, vươn tay lại nâng đỡ nhanh muốn trượt xuống gọng kính, Khương Lâm Duyệt tăng nhanh một ít rào bước tiến lên bước chân tận khả năng đuổi theo Lưu Trường Vĩnh tiến lên tốc độ. Không có chút nào chú ý tới chính mình trước ngực sóc nảy trình độ. Giữa kỳ kiểm tra thời điểm, Lưu Sương văn toán học thi mát điểm, khi đó nhân viên nhà trường liền nhìn chúng hắn đơn độc khảo nghiệm một chút, phát hiện này hài tử toán học phương diện thiên phú thực cao. Mặc dù ngữ văn có chênh lệch chút ít khoa. Đơn độc kiểm tra. Chính là cho hắn mấy chương bài thi nhìn hắn làm, đầu tiên là ngũ niên cấp cùng lục niên cấp tổng hợp bài thi, sau đó lại cho hắn ra sơ nhất bài thi kia hài tử cũng có thể làm ra tới. Nói chuyện ngữ điệu hơi tăng cao hơn một chút. Chính mình dạy bảo hài tử bên trong xuất hiện như vậy ưu tú cá nhân, Khương Lâm Duyệt cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Khả năng liền nàng chính mình cũng không có chú ý đến đang nói tới cái này lúc mặt bên trên tràn đầy tươi cười. Từ đó về sau số học lão sư mỗi ngày đều sẽ ra chút đề mục làm hắn về nhà làm, sau đó lén tại kiểm tra phê chữa. Như vậy a? Nghe được Khương Lâm Duyệt lần này lý do thoái thác, Lưu Trường Vĩnh thấp giọng trả lời một câu. Cẩn thận hồi tưởng lại. Chính mình ra hải tử đúng là về nhà sau phải làm rất dài một đoạn thời gian bài tập, ngay từ đầu Lưu Trường Vĩnh còn tại cảm thán hài tử bài tập thật là nhiều, hiện giờ xem ra kia là ngoài định mức bài tập. Đi vào đầu bậc thang vị trí, Lưu Trường Vĩnh cùng Khương Lâm Duyệt cùng nhau lên lầu. Sau đó tại Khương Lâm Duyệt dẫn dắt xuống tới đến phòng giáo vụ chủ nhiệm sở tại văn phòng. Khương Lâm Duyệt đầu tiên là gõ cửa một cái, khi lấy được phòng bên trong đáp lại sau lúc này mới đẩy cửa ra trước Lưu Trường Vĩnh một bước đi vào. Văn phòng bên trong có mấy người. Nhất danh chủ nhiệm cùng hai người lão sư, mà trong đó hai người lão sư khi nhìn đến bị Khương Lâm Duyệt mang vào Lưu Trường Vĩnh sau nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, sau đó cùng chủ nhiệm nói câu về trước đi sau liền rời đi văn phòng. Ra cửa lúc còn đem văn phòng cửa cấp mang lên. Lập tức văn phòng bên trong chỉ còn lại có ba người. Chủ nhiệm cũng đi lên phía trước, đầu tiên là thực khách sáo cùng Lưu Trường Vĩnh hàn huyên vài câu. Theo lời nói bên trong tựa hồ biết hắn. Dù sao lúc trước thân là lão sư, cùng xử lý giáo dục ngành nghề này phương diện người luôn có cơ hội gặp qua vài lần, mặc dù Lưu Trường Vĩnh bản nhân đối với hắn không có cái gì quá sâu sắc ấn tượng. Lời khách sáo kết thúc về sau, chủ nhiệm từ phía sau bàn làm việc ngăn kéo bên trong lấy ra một chương biểu đưa cho Lưu Trường Vĩnh. Sau khi nhận lấy Lưu Trường Vĩnh nhìn lại, là một chương phiếu báo danh, muốn tham gia này loại bên trong tiểu học cao số thi đấu là muốn điền phiếu báo danh, trên xuống đã có điền qua vết tích theo chữ viết nhìn lại là chính mình gia nhi tự viết. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề gì lời nói liền ký tên đi, đến lúc đó thi đấu bắt đầu sẽ từ lao sư dẫn đội đi. Thấy Lưu Trường Vĩnh xem không sai biệt lắm, đứng tại hắn mặt đối lập chủ nhiệm mở miệng nói ra. Mà Lưu Trường Vĩnh thì có chút kinh ngạc ngẩng đầu hỏi một câu. Còn muốn đi nơi khác sao? Không không không, năm nay thi đấu tại chúng ta này tổ chức, bất quá cách trường học có chút xa vẫn là muốn ngồi xe đi qua. Nghe được đối phương lần này lý do thoái thác, Lưu Trường Vĩnh không có lập tức trả lời. Mặt bên trên phiếu báo danh mặc dù nhi tử đã điền hoàn tất, nhưng không loại bỏ là tại lao sư dẫn dụ hạ điền, này tại trường học bên trong còn tính là tương đối phổ biến, tỉ như đại hội thể dục thể thao nhiều khi căn bản không phải học sinh tự nguyện báo danh đồng dạng. Hơn nữa nhìn kỹ một chút, nếu như muốn đi lời nói sẽ đi rất dài một đoạn thời gian. Chính mình lại không tại nhi tử bên cạnh, như vậy nhìn xem tới quả thật có chút không quá yên tâm. Nheo nheo trang giấy trong tay, Lưu Trường Vĩnh đã bắt đầu ấp ủ khởi cự tuyệt câu văn. Mà chính đối diện chủ nhiệm tựa hồ đã nhận ra Lưu Trường Vĩnh lo lắng, dù sao tại nhiệm nhiều như vậy năm tối thiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện còn là có. Nếu như có thể cầm tới không tồi thứ tự, sẽ ghi chép đến trong hồ sơ đối về sau học lên có không tệ thêm điểm hạng. Liền xem như vậy, dù sao hắn mới năm thứ tư còn. Ba hạng đầu còn có thể cầm tới một bút không ít tiền thưởng. Cự tuyệt lại nén trở về, Lưu Trường Vĩnh bỗng nhiên cảm nhận được hứng thú nồng hậu. Nắm chặt tay bên trong phiếu báo danh, nghiêm túc hỏi đến. Thưởng hay không tiền thưởng không quan trọng, trọng yếu chính là hài tử bản nhân có hay không muốn đi. Lưu Sương Văn đối cái này cảm thấy rất hứng thú, mỗi ngày đều có hảo hảo làm xong lão sư cho hắn ngoài định mức ra bài tập bài tập. Một bên đứng không có mở miệng Khương Lâm Duyệt, giờ phút này rốt cuộc có nói chuyện không gian. Hai tay nắm chắc thoạt nhìn có chút kích động, một đôi mắt tràn đầy chờ đợi nhìn qua bên người Lưu Trường Vĩnh. Mặc dù không rõ ràng đối phương kích động cái gì sức lực, nhưng thực hiện nhiên giờ phút này không phải chú ý này đó vấn đề nhỏ thời gian. Nhìn thoáng qua nói ra câu này lời nói Khương Lâm Duyệt về sau, Lưu Trường Vĩnh rủ xuống tầm mắt hảo hảo suy tư một chút. Nếu như nhà mình nhi tử thật đối cuộc thi đấu này có hứng thú. Nếu là hài tử bản nhân ý nguyện, ta cũng không tốt lắm ý tứ cự tuyệt. Nhìn về phía trước mặt chủ nhiệm. Lưu Trường Vĩnh mở miệng hỏi. Ở đâu ký tên? Lưu Trường Vĩnh cũng không phải là để ý tiền thưởng. Mặc dù cái này cũng có nhất định ảnh hưởng nhân tố, nhưng suy cho cùng vẫn là chính mình ra hải tử ý kiến. Theo Khương Lâm Duyệt miệng bên trong Lưu Trường Vĩnh nghe được, chính mình ra hải tử khi biết cuộc thi đấu này sau ngay từ đầu cũng không có cái gì quá mức hứng thú nồng hậu, chỉ bất quá khi nghe đến có tiền thưởng có thể cầm lúc sau bỗng nhiên đến rồi nhiệt tình, điền phiếu báo danh không do dự chút nào ý tứ. Đã hải tử bản nhân nghĩ muốn đi tham gia. Thân là gia trưởng Lưu Trường Vĩnh cũng không hề có ý định cự tuyệt. Gia trưởng ký xong chữ về sau, liền không hắn cái gì chuyện. Đi theo Khương Lâm Duyệt cùng nhau rời đi chủ nhiệm văn phòng, Lưu Trường Vĩnh dự định đi chính mình hai hải tử sở tại lớp nhìn một chút. Khương Lâm Duyệt vẫn như cũ dẫn đường. Khi đi tới hải tử sở tại lớp về sau, hai người đứng tại tới gần cửa sau cửa sổ vị trí hướng trong lớp nhìn lại. Đây cũng là Lưu Trường Vĩnh bản nhân từ lúc đi vào cái này thế giới về sau, lần đầu tiên nhìn thấy hải tử khi đi học bộ dáng. Lưu Sương Văn ngồi vị trí đối lập nhau gần phía trước, nữ nhi còn lại là muốn tới gần trung hậu hàng vị trí. Tỷ đệ hai người cũng không có ngồi cùng bàn. Một lớp chủ nhiệm một cái đã từng lão sư giờ này khắc này xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong phòng học, mà ngồi ở cửa sổ bên cạnh học sinh nguyên bản mặt ủ mày trao bộ dáng cũng khi nhìn đến lão sư xuất hiện sau hướng thẳng lưng bàn. Một bộ nghiêm túc ghi chép học tập dáng vẻ. Có lẽ là đuổi kịp trùng hợp, Lưu Trường Vĩnh còn không có xem vài lần tiếng chuông tan học liền ở bên tai vang lên. Không mấy giây lão sư trên bục giảng liền thu lại giáo án chuẩn bị rời đi phòng học. Chân trước mới vừa đi ra ngoài, chân sau các học sinh liền chen chúc hướng cửa phòng học chạy ra ngoài. Trong đó liền có chính mình ra nữ nhi thân ảnh. Chỉ bất quá có chút kinh ngạc chính là nữ nhi cũng không phải là ham chơi nghĩ muốn nhanh lên đi ra ngoài, mà là có người nào tại truy đuổi nàng đồng dạng. Tại nữ nhi rời đi phòng học hướng đầu bậc thang vị trí chạy tới lúc, ngay sau đó nhất danh một cái khác tiểu nữ hài cũng đuổi theo. Miệng bên trong còn lớn tiếng hô hào chờ ta một chút loại hình lời nói. Nhìn thấy một màn này, không đợi Lưu Trường Vĩnh dò hỏi, bên người Khương Lâm Duyệt liền bắt đầu giải thích lên tới. Kia hài tử gọi Trịnh Gia Y, lần trước đổ nhào hấu dung cơm trưa cũng là nàng, trước kia hai người bọn họ vẫn luôn cãi nhau, thế nhưng là từ hôm qua bắt đầu kia hài tử liền vẫn luôn rất muốn cùng ngươi ra nữ nhi làm bằng hữu. Phải không? Nhưng ta xem Âu Dung giống như không thế nào tưởng để ý đến nàng. Tiểu bằng hưu cáo kỉnh, qua một thời gian ngắn liền có thể trở thành bạn tốt, Lưu lão sư trước kia giáo chính là cao trung khả năng không rõ lắm học sinh tiểu học. Cười đáp lại, Khương Lâm Duyệt lặng lẽ nhìn về trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Há hốc mồm. Một bộ nghĩ muốn nói cái gì bộ dáng. Bản chương xong. Chương 54, Khương lão sư thỉnh cầu. Chương 54, Khương lão sư thỉnh cầu. Tay không ngừng ý ạch. Đây là Khương Lâm Duyệt đang khẩn trương thời điểm mới có thể làm ra biểu hiện. Cùng vẫn luôn xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong lớp nhìn lại Lưu Trường Vĩnh khác biệt, tại dừng lại nói chuyện sau Khương Lâm Duyệt liền vẫn luôn rầu rĩ. Xoắn suýt rất dài một đoạn thời gian nàng tựa hồ rốt cuộc cố lấy dũng khí, hai tay đặt hai bên theo bản năng nắm chặt cánh tay, mặt hướng Lưu Trường Vĩnh vị trí ngự khí có chút nói lắp mở miệng. Lưu lão sư ta tưởng. 3. Lời còn chưa nói hết, trong phòng học truyền đến một tiếng kêu gọi đánh gãy Khương Lâm Duyệt tiếng nói. Dương mắt nhìn lên, chỉ giáo phòng bên trong Lưu Sương Văn phát hiện đứng tại bên cửa sổ Lưu Trường Vĩnh, đầu tiên là lăng thần chỉ chốc lát sau đó một bộ vẻ mặt kinh hỉ. Theo vị trí bên trên đứng lên, quay người hướng cửa ra vào vị trí đi đến. Ra cửa, chạy chậm đi vào Lưu Trường Vĩnh trước mặt. Khẽ ngẩng đầu sắc mặt hơi kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở đây? Ta tới ký tên, ngươi cũng không cho ta nói báo danh thi đấu chuyện. Trả lời nhi tử do hỏi, Lưu Trường Vĩnh giơ tay lên sờ sờ đối phương đã dài quá không ít tóc. Hơi ngứa ngay bắt đầu tâm, xúc cảm coi như không tệ. Bị phụ thân vuốt ve đầu, Lưu Sương Văn đầu tiên là ngắn ngủi ngây người rất nhanh liền nhớ tới ký tên là chuyện nào, đầu tiên là lộ ra có chút thẹn thùng thần sắc túi đầu cười cười. Ta quên, rất lâu chuyện lúc trước. Ngươi còn quên có tiền thưởng chuyện. Tươi cười đông lại xuống tới, Lưu Sương Văn bỗng nhiên không cười được. Làm có tiết kiệm tiền đam mê Lưu Sương Văn, khi biết có thể cầm tiền thưởng sau đương nhiên hứng thú, đây cũng là hắn ban đầu dự định. Mà không nói cho phụ thân cũng không khó lý giải, hắn chỉ là đơn thuần muốn nuốt một mình. Mặc dù còn chưa có bắt đầu thi đấu, nhưng Lưu Sương Văn đã tính toán hảo những số tiền kia làm như thế nào từng chương nhét vào tiết kiệm tiền bình bên trong, hiện giờ chợt bị phụ thân biết được. Lưu Sương Văn bản năng cảm thấy khẩn trương. Toàn thân cao thấp tại lúc này căng thẳng, kia trương gương mặt bên trên rõ ràng có thể nhìn ra khẩn trương dáng vẻ. Lặng lẽ nhìn thoáng qua đứng tại phụ thân bên người Khương Lâm Duyệt. Lưu Sương Văn đã hiểu là chính mình chủ nhiệm lớp đem hết thảy đều nói cho đối phương biết. Lần này làm như thế nào hồ lộ qua. Chính đương Lưu Sương Văn suy nghĩ thời điểm, phụ thân thanh âm lại tại hắn bên tai vang lên, cùng một thời gian đặt tại hắn đầu bên trên tay cũng theo đó rời. Yên tâm, nếu quả thật có thể cầm tới thứ tự ngươi tiền ta một phần cũng sẽ không động. Ba ba. Đã báo danh, kia liền tranh thủ cầm tới tốt nhất thứ tự. Cười nhìn về phía nhi tử. Cố lên, ta tin tưởng ngươi. Ân. Trọng trọng điểm xuống đầu, Lưu Sương Văn rất là cảm động. Không nghĩ tới phụ thân thế nhưng hướng hắn bảo đảm sẽ không tịch thu tiền thưởng, nguyên bản có chút tiêu tán đấu trí cũng khi lấy được một câu nói kia sau một lần nữa đốt lên. Lưu Sương Văn cảm giác chính mình hiện tại đặc biệt đốt, đặc biệt có nhiệt tình. Hắn quyết định thừa dịp này sẽ tan học thời gian, lại trở về làm hai đề tài. Lại cháy lên đấu trí Lưu Sương Văn hướng phụ thân nói rõ chính mình muốn trở về tại làm mấy đề tài dự định, khi lấy được đồng ý sau liền hào hứng quay trở về phòng học. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy nhà mình nhi tử lấy ra bản nháp bản múa bút thành văn bộ dáng. Là mầm mống tốt. Thấy cảnh này, Lưu Trường Vĩnh vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Lâm Duyệt mở miệng nói ra. Kia đã không có việc gì ta đi trước, sẽ không quấy rầy ngươi kế tiếp lên lớp. Nói xong Lưu Trường Vĩnh liền khởi hành chuẩn bị đi về phía thang lầu vị trí, mới vừa đi không đến tầm 10 bước liền nghe được phía sau Khương Lâm Duyệt thanh âm. Chờ một chút. Bước chân ngừng lại. Lưu Trường Vĩnh xoay người có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy cách chính mình có chút khoảng cách Khương Lâm Duyệt như là quyết định cái gì, chạy chậm hướng Lưu Trường Vĩnh lao đến. Chờ ngại đối phương chạy, bà cũng đang lăng lư. Vội vàng rời ánh mắt, Lưu Trường Vĩnh không nghĩ rơi xuống cái LFG phong bình, điều chỉnh một chút chính mình hô hấp bình suất sau lúc này mới đẩy mặt nghiêm mặt nhìn về phía chạy đến trước mặt Khương Lâm Duyệt.
Làm sao vậy?
Khương lão sư.
Cái kia.
Ngươi gần nhất có rảnh không?
Khương Lâm Duyệt có chút do dự, một đôi mắt xuyên thấu qua thấu kính nhìn về trước mặt Lưu Trường Vĩnh.
Giống như tại dãy rùa.
Nghe được đối phương câu này do hỏi, Lưu Trường Vĩnh trầm tư chỉ chốc lát.
Ta gần nhất có chút bận điệu, nếu như không phải cái gì quá quan trọng sự tình ta khả năng không rảnh.
Như vậy a?
Như vậy, Khương lão sư ngươi là có gì cần ta hỗ trợ sao?
Là có một cái.
Ngữ khí có chút trầm thấp, Khương Lâm Duyệt khi nghe đến Lưu Trường Vĩnh đáp lại sau thật vất vả nâng lên dũng khí nháy mắt bên trong lại yếu không ít, theo bản năng liếc nhìn một bên không dám đi nhìn thẳng đối phương.
Ngón tay bị ạch hai bên mép váy.
Xoắn suýt một hồi lâu sau mới đứt quãng nói xong.
Kỳ thật.
Là liên quan tới ta cha mẹ chuyện, bọn họ.
Bớt đau buồn đi.
Không phải không phải, cha mẹ ta thân thể rất tốt.
Nhăn nhó bộ dáng tăng thêm ấp a ấp úng ngữ khí, làm Lưu Trường Vĩnh nghĩ lầm đối phương cha mẹ đi, có thể nói sau khi ra Khương Lâm Duyệt thì vẫy tay nói xong không phải như vậy.
Lại dừng lại mấy giây sau, lúc này mới lên tiếng nói xong.
Ta năm nay 27.
Các nàng luôn thúc ta kết hôn đều thúc giục nhiều năm, ta thực buồn rầu.
Ân.
Sau đó ta nghĩ đến có thể hay không tìm người giả trang một chút, văn phòng mặt khác nam lão sư đều kết hôn rồi.
Hơn nữa cũng đều là đồng sự không tiện lắm.
Ân.
Cho nên,
Lưu lão sư ngươi có thể hay không giúp ta một chút?
Vốn cho là tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện nát tục tiểu đoạn, vào giờ phút này phát sinh tại chính mình trên người.
Lưu Trường Vĩnh ngay lập tức cũng không có trả lời.
Khương Lâm Duyệt tại hiện giờ cái này thời đại xem như lớn tuổi thẳng nữ, mà chính mình cũng tại lần trước hướng đối phương báo cho ly hôn tin tức.
Trở ngại văn phòng bên trong túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy quan hệ, tìm tới chính mình cũng coi như nói còn nghe được.
Thế nhưng là,
bởi vì cái gọi là một cái dối tròn một cái khắc dối, chỉ cần đáp ứng liền luôn có lộ tẩy ngày đó, mà chính mình hiện giờ chính đứng ở sự nghiệp cất bước giai đoạn, nếu như tại gặp được này loại chuyện khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút bực mình.
Lưu Trường Vĩnh nhận biết đến này một điểm, đồng thời tại ngắn ngủi suy tư sau đưa ra chính mình hồi đáp.
Xin lỗi, cái này sự tình ta không có cách nào giúp ngươi.
Như vậy a?
Nghe được Lưu Trường Vĩnh câu này hồi phục, Khương Lâm Duyệt đảo cũng không tiếp tục dây dưa tiếp.
Chỉ là thần sắc có vẻ hơi thất lạc, túi đầu lầm bầm lầu bầu nói thầm một tiếng, lại một lần nữa ngẩng đầu sau mặt bên trên biểu tình đã khôi phục bình thường bộ dáng.
Như là nghĩ đến cái gì, theo quần áo tường kép bên trong rút một hồi lấy ra một cái điện thoại di động.
Mang theo một cái tiểu bút bê mặt dây nắp trượt điện thoại.
Cầm điện thoại lung lay, Khương Lâm Duyệt có chút ngượng ngùng nói.
Trước kia nghe ngươi công khai khóa nghĩ muốn tìm ngươi hợp chương ảnh nhưng vẫn luôn không cơ hội, hôm nay có thể hay không cùng ta chiếu một chương.
Ta cũng không phải là cái gì danh nhân, chụp ảnh chung.
Lưu lão sư, ngươi thế nhưng là ta làm lão sư tấm gương.
Tốt ta, đã ngươi đều như vậy nói.
Xem Khương Lâm Duyệt thái độ kiên quyết, Lưu Trường Vĩnh đảo cũng không có tiếp tục chối từ đi xuống, chỉ là hợp chương ảnh mà thôi cũng không phải là giả trang đối phương bạn trai.
Nếu như lại cự tuyệt cũng là không thể nào nói nổi.
Đồng ý chụp ảnh chung về sau, Khương Lâm Duyệt tỏ ra có chút vui vẻ, tiện tay túm một cái sắp vào ban học sinh làm này giúp chính mình chụp một chương.
Một mặt ngộng bức học sinh chỉ có thể cầm lão sư điện thoại nhắm ngay đứng tại một loạt hai người.
Giang giác một tiếng sau chụp một tấm hình.
Tiếp nhận học sinh đưa tới điện thoại, Khương Lâm Duyệt nhìn thoáng qua tại phát hiện chụp rất khó coi sau lại túm người học sinh kia yêu cầu chụp lại.
Chụp đại khái 3-4 chương sau mới đến một chương ra dáng chụp ảnh chung.
Tấm ảnh bên trong hai người cách xa nhau ước chừng hai cái nắm đấm khoảng cách, so sánh với một mặt bình tĩnh mỉm cười Lưu Trường Vĩnh tấm ảnh bên trong Khương Lâm Duyệt thì tỏ ra thần sắc có chút khẩn trương.
Hai đầu cánh tay ra tăng nghiêm, một bộ bị lao sư giáo huấn bị phê bình bộ dáng.
Thấy ảnh chụp chung hảo, Lưu Trường Vĩnh cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu.
Đơn giản cáo biệt sau theo dưới bậc thang lâu.
Mà Khương Lâm Duyệt còn lại là cầm tại lan can bên cạnh, túi đầu nhìn về phía đã xuống lầu rời đi hướng cửa trường phương hướng đi đến Lưu Trường Vĩnh.
Còn chưa tức bình điện thoại bên trên, triển hiện vừa mới hai người chụp ảnh chung.
Màn hình trở tối.
Cho đến dập tắt.
Bản chương xong.
Chương 55, Hà Vân Xanh chuyển biến.
Chương 55, Hà Vân Xanh chuyển biến.
Theo hải tử sở tại tiểu học đi ra.
Thằng đến rời đi, Lưu Trường Vĩnh đều không có ở trường học thao trường bên trong phát hiện nữ nhi thân ảnh, cũng không rõ ràng nàng bị cái kia tên là Trịnh Gia Y tiểu cô nương đuổi đi nơi nào.
Tại tới gần giữa trưa khoảng thời gian này bên trong. Thân sự tại tiểu học cửa ra vào Lưu Trường Vĩnh phát hiện đón xe cũng không phải là một cái chuyện đơn giản.
Đợi chừng ước chừng có hơn 10 phút thời gian, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới gọi được một cỗ.
Cấp tài xế nói chính mình ra sở tại địa chỉ sau liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên buông lỏng xuống.
nam nhân mỗi cái giai đoạn cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không quá giống nhau. Hồi nhỏ có thể là đồ chơi, hơi lớn một chút cũng có thể là trò chơi, mà trưởng thành sau nhận thấy hứng thú phương diện cũng càng thêm rộng khắp. Có thể là bạn lữ hoặc là xe phòng loại hình. Lưu Trường Vĩnh bản nhân đối cái này thế giới sinh ra sinh cỗ xe cảm thấy rất hứng thú, dù sao cùng đời trước biết rõ những cái đó nhãn hiệu khác biệt, đủ loại làm hắn cảm thấy lạ lẫm bảng hiệu xuất hiện tại trí nhớ bên trong. Trở ngại hiện tại tài chính, Lưu Trường Vĩnh cũng không thể trên thực tế tay thao tác điều khiển. Nhưng là, người chung quy là có mộng tưởng. Mà hiện giờ Lưu Trường Vĩnh cũng cho chính mình chế định mấy cái tiểu mục tiêu, tranh thủ tại năm sau đổi bộ phòng ở mới cùng với một cỗ thuộc về chính mình xe. Người một khi có mục tiêu nhiệt tình cũng liền tự nhiên mà vậy dâng lên. Không có lựa chọn cùng tài xế nói chuyện phiếm, Lưu Trường Vĩnh ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về ngoài cửa sổ cảnh sắc. Từng tòa công trình kiến trúc tại hắn mắt bên trong thiểm quá, nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoàn cảnh chẳng biết tại sao lại có một loại nơi tha hương đất khách quê người cảm giác, thẳng đến xe taxi gặp đèn xanh đèn đỏ này mới khiến phi tốc lướt qua kiến trúc dừng lại tại hắn giờ phút này ánh mắt bên trong. Nhìn qua xây dựng vào ngã tư đường sang bên nơi cỡ lớn kiến trúc tên là Vạn Tháp Trung Tâm Thương Mại, Lưu Trường Vĩnh trong lúc nhất thời có chút ngây người. Đông nhiên như là nghĩ đến cái gì, kịp phản ứng sau đối với tài xế lái xe nói một câu. Sư phụ, làm phiền ngươi phía trước tìm cái sang bên đỗ xe địa phương, ta muốn trước xuống xe. Nhà bên trong. Hà Vân Xanh chính tại quét dọn, phòng bên trong oi bức thời tiết khiến cho nàng toàn thân trên dưới đã ra khỏi không ít mồ hôi. Nửa người trên mặc màu trắng áo ngắn tay cũng bởi vì mồ hôi thấm ướt phần lưng xuất hiện vết tích. Đem muốn thay giặt cái chăn nhét vào trong máy giặt quần áo về sau, Hà Vân Xanh hai tay nén bởi vì vòng lăn chuyển động mà dùng sức lắc lư máy giặt, tại dần dần ổn định lại sau lúc này mới buông lòng tay ra. Hai tay vỗ vỗ, một bộ đại công cáo thành bộ dáng. Xoay người rời đi phòng vệ sinh sở tại khu vực, miệng bên trong hừ phát này đoạn thời gian tại TV bên trên tuần hoàn phát ra làn điệu đi tới phòng khách. Hai cái hài tử lấy đi học về sau, tỷ phu lại ra cửa, dựa theo này đó ngày nàng sợ lục lọi ra quy luật không đến muộn thượng đối phương là sẽ không về nhà. Nói cách khác trong một ngày phần lớn thời gian đều chỉ có một mình nàng ở nhà. Việc nhà xử lý không sai biệt lắm. Tại mở ra gian phòng cửa sổ tiến hành thông gió lấy hơi về sau, lúc này mới về tới phòng bên trong mở ra đặt trong phòng ngủ TV. Tiết mục TV bên trong người chủ trì đối thoại truyền vào nàng thai bên trong, nhưng Hà Vân Xanh tựa hồ đối với này cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Ngồi tại giường ngủ vị trí bên trên, hai mắt tuy nói là nhìn qua màn hình TV vị trí, nhưng không có đem chú ý lực tập trung ở mặt bên trên. Nàng mở TV cũng vẹn vẹn chỉ là vì làm nhà bên trong chẳng phải vắng vẻ mà thôi. Đối với Hà Vân Xanh mà nói, nàng cảm giác được vui sướng nhất cũng chính là hồi nhỏ đoạn thời gian kia. Khi đó Lưu Trường Vĩnh vừa mới ở nhờ nhà nàng, mà tỷ tỷ cũng bởi vì bỏ học nguyên nhân vẫn luôn bồi tại bên cạnh nàng. Tuy nói mẫu thân bởi vì trường học phương diện nguyên nhân mỗi lần về nhà đều tương đối trễ. Nhưng có hai người làm bạn tuổi thơ của nàng cũng là xem như tại Hoan Thanh Tiếu Ngự trung độ qua. Khi đó ba người chen tại phòng nhỏ bên trong, phòng bên trong quạt hô hô chuyện, mà nàng còn lại là ghé vào trên ghế nhỏ viết bài tập. Lưu Trường Vĩnh sẽ giám sát nàng, tại nàng gặp được sẽ không vấn đề lúc lấy cỡ nào loại ý nghĩa giảng giải. Mà mỗi khi thời gian học tập có chút lâu về sau, tỷ tỷ kiểu gì cũng sẽ bưng một ít cắt gọn hoa quả đi vào hai người bên người, nói xong muốn lao giật kết hợp hơi chút nghỉ ngơi một hồi lời nói. Cứ như vậy quá rất dài một đoạn thời gian, Lưu Trường Vĩnh đi lên đại học, chờ đối phương trở lại lúc, cũng không lâu lắm liền cùng tỷ tỷ cử hành hôn lễ. Tại kết hôn kia ngày, Hà Vân Xanh nhớ rõ chính mình khóc đặc biệt thương tâm. Mấy năm sau lớn lên không ít nàng đã biết kết hôn ý nghĩa, cũng từ mẫu thân miệng bên trong biết được tỷ tỷ và Lưu Trường Vĩnh muốn rời khỏi cái nhà này. Các nàng muốn bắt đầu cùng nhau quá nhật tử. Hà Vân Xanh ngay từ đầu không coi ra gì, vẫn như cũ giống như thường ngày như vậy đi tìm hai người chơi. Nhưng kết hôn trước cùng kết hôn sau cuối cùng không giống nhau. Theo ở trung phương thức thượng Hà Vân Xanh liền có thể phát giác được chỗ khác biệt. Tỷ tỷ tại một số phương diện thay đổi, trở nên càng để ý Lưu Trường Vĩnh càng quan tâm đối phương, mà đối với nàng quan tâm so với trước đây thì có rõ ràng giảm xuống. Cái này khiến lúc ấy Hà Vân Xanh có chút khó chịu. Đến mức tại phản nghịch kỳ cái kia tuổi trẻ lúc đối Lưu Trường Vĩnh thái độ không tốt như vậy, này loại nghĩ muốn một lần nữa hấp dẫn tỷ tỷ chú ý lực phương thức cũng không có thể có hiệu lực. Ngược lại cả ngày nhìn đối phương hai người nhơn nhớt méo mó tập hợp một chỗ. Thử rất dài một đoạn thời gian, Hà Vân Xanh cuối cùng nhận rõ sự thật. Đã trở về không được. Từ khi hai người bọn họ kết hôn sau, chính mình tựa như là cái người ngoài đồng dạng. Lấy trước kia cái ba người cùng nhau vui cười tràng cảnh một đi không trở lại, chính là bởi vì ý thức được này một điểm Hà Vân Xanh mới chậm rãi giảm bớt đi đối phương nhà chơi số lần. Đến mức thăng vào cao trung sau rốt cuộc không đi qua. Cao trung kia đoạn thời gian là Hà Vân Xanh không thích nhất thời kỳ. khi đó nhà bên trong chỉ có nàng chính mình. Ăn cơm là chính mình, quét dọn vệ sinh là chính mình, nghe radio thời điểm cũng là chính mình. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Vân sanh dưỡng thành một thân một mình ở nhà lúc lại đem radio mở rất lớn tiếng thói quen, mà hiện giờ radio đã dần dần bị đào thải, này một thói quen cũng bị nàng kéo dài tại tivi mặt bên trên. Cầm điều khiển từ xa tay chậm rãi giơ lên, nhắm ngay trước mặt màn hình tivi sau ngón cái nhấn xuống hào khóa. Tivi truyền lại ra âm lượng càng lúc càng lớn, thậm chí đã có chút chói tai, ngồi tại giường ngủ nàng cứ như vậy nhìn một hồi, khuôn mặt không có chút nào biểu tình. Một lát sau đem chân trái nâng lên đặt ở trên đùi phải, cánh tay trái chống đỡ lấy nâng má nhìn qua trước mặt tivi. Mũi chân vô ý thức đung đưa. Rõ ràng đối trước mắt tiết mục tivi không có chút nào hứng thú, nhưng tại chờ bọn họ về nhà này đoạn thời gian, đây là nàng duy nhất có thể cho hết thời gian phương thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà đối với giờ phút này Hà Vân Xanh mà nói thời gian là như thế dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, cửa chống trộm truyền đến tiếng động bị truyền hình cơ phát ra âm lượng che lại, Hà Vân Xanh không có phát giác cửa bị mở ra động tĩnh, cũng không nghe thấy ngoài phòng truyền đến đi lại thanh. Thẳng đến cửa phòng ngủ bị đẩy ra, đồng thời một câu tại nàng bên tai vang lên, lúc này mới khiến cho nàng đem ánh mắt theo tivi bên trên rời. Nhìn về phía một bên, người đem tivi thanh âm mở như vậy lớn làm cái gì? Nhìn qua không biết nơi nào xuất hiện tại nhà bên trong Lưu Trường Vĩnh, nguyên bản mặt không thay đổi Hà Vân Xanh khả năng ngay cả chính mình cũng không biết lộ ra như thế nào biểu tình. Kịp phản ứng sau tiếng nói rõ ràng tăng lên không ít. Người tại sao trở lại? Hôm nay chuyện xong xuôi liền trước tiên trở về. Xách theo mua sắm túi chứa hảo thương phẩm, Lưu Trường Vĩnh trực tiếp đi vào phòng ngủ bên trong, đưa tay cầm lên đặt tại đối phương bên người điều khiển từ xa đem âm lượng giảm nhỏ đến bình thường trình độ. Lập tức nhìn về phía ngồi tại mép giường, khẽ ngẩng đầu, cười nhìn về phía mình Hà Vân Xanh. Đem tay bên trong sách theo mua sắm túi bỏ vào góc giường, lập tức từ đó lấy ra một cái hộp. Ta đi ngang qua trung tâm thương mại thời điểm muốn cho bọn nhỏ mua bộ quần áo, thuận đường mua cho người cái này. Cho ta. Mua. Nhìn qua Lưu Trường Vĩnh đưa tới đồ vật, Hà Vân Xanh có chút kinh ngạc lặp lại một lần. Ánh mắt tập trung ở đối phương tay bên trên. Nhìn về phía cái kia cùng loại với mặt nạ đóng gói hộp. Này đồ vật thật đắt, ta vốn cho là mấy chục khối liền có thể bắt lại ai biết bỏ ra ta hơn mấy trăm. Rồi ra tay do dự một chút, cuối cùng Hà Vân Xanh còn là nhận lấy. Nhìn qua trước đó không lâu mới tại TV trông được đến Đại Minh Sao Sở đại diện mặt nạ, Hà Vân Xanh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Mua này đó. Cái kia nhân viên cửa hàng đề cử, trên đường ta mở ra nhìn một chút liền mấy hộp, một hộp có vài miếng tới. Dù sao đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Nói đến đây Lưu Trường Vĩnh mở ra mấy cái khác mua sắm túi bên trong quần áo, lấy ra sau đặt lên giường, vốn là muốn cắt đi bảng hiệu hắn nghĩ lại hay là chờ bọn nhỏ trở về mặc thử một chút sau mới quyết định. Vừa mới lấy ra quần áo lại bị hắn trang trở về, lập tức xách theo mua sắm túi bỏ vào dựa vào tường vị trí. Xử lý hoàn tất sau lúc này mới xoay người nhìn qua còn tại nhìn chằm chằm mặt nạ xem Hà Vân Xanh. Mặt bên trên lộ ra tươi cười. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6. A. Chính tại nhìn mặt nạ hộp xuất thần Hà Vân Xanh bất thình lình nghe được Lưu Trường Vĩnh nói câu này lời nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tỷ phu. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, bên hai lại chuyển tới Lưu Trường Vĩnh một câu. Mặc dù khả năng không quá thích hợp, nhưng ta vẫn là muốn nói. Chúc ngươi nhi đồng tiết vui vẻ. Cảm ơn ngươi thay ta giúp bọn nhỏ chuẩn bị lễ vật. TV bên trong truyền đến thanh âm một câu lại một câu vang lên, nhưng Hà Vân Xanh đã từ từ nghe không được bất luận cái gì vang động. Nàng chỉ là nhìn qua trước mặt Lưu Trường Vĩnh, tay bên trong cầm đối phương mua cho chính mình mặt nạ. Nám. Càng ngày càng gấp. Bản chương xong. Chương 56, Dung Nhập. Chương 56, Dung Nhập. Tỷ, người yêu thích Lưu Trường Vĩnh sao? Tỷ mới vừa kết hôn không đến một tháng thời gian. Khi đó Hà Vân Xanh tại cùng chính mình tỷ Hà Thi San đơn độc ở chung lúc đã từng hỏi ra qua một câu nói như vậy. Mà khi đó chính tại chồng lên quần áo chuẩn bị để vào tủ quần áo Hà Thi San còn lại là theo bản năng nở nụ cười. Nào có cái gì có thích hay không, chỉ có thích hợp hay không. Mới không phải như vậy, ngươi không nên nghĩ lừa gạt ta. Nghe được này loại qua loa trả lời, Hà Vân Xanh có chút không mấy vui vẻ, nào tới ôm lấy tỷ cánh tay một bộ không nói cho nàng đáp án liền không cho đối phương gấp quần áo tư thế. Cứ như vậy tỷ muội hai người kéo dài sau một thời gian ngắn, cuối cùng lấy Hà Thi San đầu hàng kết thúc. Buông xuống trong tay đã xếp một nửa quần áo, khẽ ngẩng đầu nhìn nóc nhà phương hướng, như là tại suy tư. Một lát sau mới mở miệng trả lời nàng vấn đề. Nói thật, ngay từ đầu ta không phải thực yêu thích hắn, luôn cảm giác hắn làm cái gì đều tay chân vụ bè, nhưng về sau ta phát hiện hắn cũng là có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm? Cái kia có thể đem đường cùng muối làm phản đại ngu ngốc sao? chú ý lễ phép, hiện tại phải gọi hắn tỷ phu.
Ta mới không muốn, hắn chính là cái đồ đần.
Nếu như ngươi tại như vậy không lớn không nhỏ gọi, ta sẽ tức giận.
Hảo.
Tốt ta.
Có chút ghen ghét lầm bầm một câu, Hà Vân Xanh tỏ ra không phải như vậy vui vẻ. Nàng cũng phát hiện từ khi tỷ tỷ kết hôn sau, thái độ đối với nàng càng thêm lãnh đạm lên tới, rõ ràng trước kia nói Lưu Trường Vĩnh là đồ đần nàng sẽ còn đi theo cười tới.
Không bao lâu, Hà Thi San lại nói một câu.
Nói như thế nào đây?
Kỳ thật mỗi người đều có khuyết điểm, tỷ như ngươi liền tương đối hoạt bát quá mức, tỷ như ngươi tỷ phu làm việc nhà đều là tay chân vụ bể, nhưng ta cùng hắn ở chung được như vậy lâu phát hiện.
Hắn cái này người kỳ thật rất cẩn thận.
Cẩn thận.
Tỷ như ta không thích ăn quá ngọt đồ vật, không thích ăn mang ra quả táo, không thích quýt bạch một bên.
Chỉ là nói cho hắn một lần, hắn đều sẽ nhớ rõ rất rõ ràng.
Hơi hơi nâng lên nặng đầu mới thấp xuống, Hà Thi San một lần nữa xếp khởi quần áo trong tay.
Khoe miệng ý cười theo vừa mới bắt đầu liền không tiêu đi xuống qua.
Ta kỳ thật trước kia đối nam sinh có chênh lệch chút ít thấy, có thể là khi còn nhỏ bị những nam sinh khác khi dễ qua nguyên nhân đi, luôn cảm thấy các nam sinh đều tốt xấu thật đáng ghét. Nhưng ta gặp được hắn lúc sau, này nhìn qua điểm bị thay đổi.
Dừng lại một chút, Hà Thi San tựa hồ đang nổi lên muốn nói lời.
Làm chuyện bậy sau sẽ chủ động xin lỗi, sẽ còn lộ ra cười ngây ngô dáng vẻ.
Rõ ràng dáng dấp không tệ lại cả ngày không tự giác, cười lên cũng nhìn rất đẹp, sẽ không việc nhà nhưng đều là muốn tới giúp ta mặc dù mỗi lần đều sẽ làm hư.
Hắn chính là như vậy là người.
Liền xem như vậy, ta cũng cảm thấy hắn thực đáng yêu.
Phản bác muội muội chửi tới, Hà Thi San đem xếp xong quần áo bỏ vào một bên.
Hít một hơi thật sâu.
Bây giờ suy nghĩ một chút, mụ mụ lần đầu tiên đem hắn mang về nhà thời điểm.
Ngươi không cảm thấy hắn thoạt nhìn rất đặc biệt sao?
Đặc biệt ngốc sao?
Ngươi a.
Giơ tay lên nhẹ nhàng gõ một chút Hà Vân Xanh cái trán, tại đối phương che lại trán kêu đau về sau, này đem tay thu hồi lại.
Rời ánh mắt, nhìn về hai người mới nhà.
Thuộc về các nàng hai cái kia nhà.
Đặc biệt lóa mắt, như cái mặt trời đồng dạng.
Nhìn qua nói ra câu này lời nói tỉ tỉ, Hà Vân Xanh giống như thấy được đối phương con mắt đang lóe lên.
Một lát sau, Hà Vân Xanh lại một lần nữa mà hỏi.
Vậy những này lời nói ngươi đều đã nói với hắn sao?
Không có.
Khẽ lắc đầu, Hà Thi San tiếp tục cầm quần áo lên chồng chất lên nhau.
Nói chỉ là một câu.
Ta cảm thấy,
có một số việc không cần nói rõ, hai chúng ta lẫn nhau trước đó đều hiểu nhau, cũng rõ ràng tâm ý của nhau.
Lưu Trường Vĩnh.
Như cái mặt trời.
Tỷ tỷ từng nói qua, đối phương cười lên dáng vẻ thực lóa mắt.
Theo hồi ức bên trong lấy lại tinh thần.
Hà Vân Xanh đứng tại phòng khách biên duyên vị trí nhìn qua Lưu Trường Vĩnh giờ phút này cười thở không ra hơi bộ dáng.
Này bức như là giống như kẻ ngu hào phóng tươi cười.
Chính là tỷ tỷ từng nói qua lóa mắt bộ dáng sao.
Thấy thế nào như thế nào không thích hợp.
Mà Lưu Trường Vĩnh sở dĩ sẽ cười thành như vậy còn lại là bởi vì tan học về nhà sau nhi tử mặc vào hắn vừa mua tới quần áo.
Kích thước nhớ lầm, cái này cũng dẫn đến thân cao cao không ít Lưu Sương Văn cưỡng ép chồng lên một cái tiểu kích thước trang phục. Này loại không vừa vặn xuyên dẫn đến rốn đều nhanh lộ ra.
Lại phối hợp nhi tử giờ phút này một mặt phiền muộn thân sắc.
Trang diện quá mức buồn cười, Lưu Trường Vĩnh nhịn thật lâu cuối cùng vẫn nhịn không được.
Một nhà người bên trong là thuộc hắn cười lớn tiếng nhất.
Cùng hắn cùng nhau cười còn có nữ nhi Lưu Hấu Dung, nhìn thấy cùng chính mình không hợp nhau đệ đệ hiện tại này bức buồn cười bộ dáng, nàng cũng cười lên tới.
Chỉ là so sánh Lưu Trường Vĩnh tốt hơn một ít.
Cười không làm càn như vậy.
Bởi vì có nhi tử mặc thử kết quả. Lưu Trường Vĩnh cũng ý thức được chính mình số đo mua nhỏ, so sánh với người trưởng thành mà nói hài đồng quần áo số đo nếu như không thường thường mua rất dễ dàng lẫn lộn.
Cũng may thời gian coi như dư giả, Lưu Trường Vĩnh dứt khoát quyết định mang theo hai cái hài tử cùng nhau đi đổi một chút số đo.
Đơn giản thu thập sau sách theo muốn đổi quần áo, Lưu Trường Vĩnh cùng hai cái hài tử đi tới cửa chống trộm phía trước, mang giày xong sau xoay người nhìn qua theo vừa mới vẫn tại suy nghĩ chuyện Hà Vân Xanh.
Đợi một hồi, lúc này mới hướng đối phương hô.
Ngươi còn đứng ngay đó làm gì cùng nhau đi đi, thuận tiện ở bên ngoài ăn cơm chiều.
Nhanh lên, liền chờ ngươi.
Nhìn trước mặt ba người, Hà Vân Xanh về phía trước bước ra một bước.
Nguyên bản mặt không thay đổi kia gương mặt cũng tại lúc này nở rộ ra tiếu nhan, bước ra bước chân tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến đi vào ba người trước mặt.
Hai tay khoác lên Lưu Trường Vĩnh đầu vai nơi.
Mở miệng, vô cùng vui sướng hô một câu.
Đi ra ngoài ăn tiệc đi.
Hắn với ta mà nói rất đặc biệt, tựa như là mặt trời đồng dạng lóa mắt.
Ngồi đang chạy xe bên trong, Diệp Thanh Huyên đầu bên trong vẫn luôn tại tuần hoàn trước đó không lâu Hà Thi San nói qua câu này lời nói.
Kia ngày tại bàn ăn bên trên ăn cơm lúc, nàng hướng Hà Thi San hỏi thăm hai người quen biết trải qua.
Cũng là theo Hà Thi San miệng bên trong biết được cái kia Lưu Trường Vĩnh là người.
Nhưng đối phương miêu tả hình tượng, tựa hồ cùng Diệp Thanh Huyên tận mắt nhìn thấy không quá giống nhau. Kia một đêm xách theo thực phẩm chín đập mở chính mình xe cửa sổ đầy mặt nghiêm túc nam nhân, cùng với tại cầu lớn mắc lửa trước mặt mọi người khóa cổ thiếu nữ vị thành niên nam nhân. Như vậy người, thật sự có Hà Thi San miêu tả như vậy tốt sao? Cùng Phương Thần thất bại hôn nhân, là nguyên bản liền đối nam tính ôm lấy thành kiến Diệp Thanh Huyên có càng thêm cố chấp phán đoán. Vốn cho là như vậy nhận biết là chính xác, nhưng hôm nay nhưng từ Hà Thi San miệng bên trong nghe được khác biệt đáp án. Hai loại khác biệt đáp án sinh ra mâu thuẫn, cái này cũng dẫn đến Diệp Thanh Huyên bắt đầu đối cái kia tên là Lưu Trường Vĩnh nam nhân sinh ra không hiểu hiếu kỳ. Rõ ràng chỉ là một chỗ cao trung lão sư mà thôi, vì cái gì sẽ có được Hà Thi San như vậy cao đánh giá. Suy tư hồi lâu, Diệp Thanh Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính tại điều khiển cỗ xe Triệu Lâm. Do dự một lát sau, mở miệng hỏi thăm một câu. Nếu như, để ngươi giúp ta chú ý một người, có thể hay không có chút khó khăn? Nghe được chỗ ngồi phía sau truyền đến dò hỏi, chính tại lái xe Triệu Lâm hơi nghi hoặc một chút đáp lại. Chú ý? Chú ý cái gì? Giúp ta nghe ngóng một người, ngươi có thể làm được sao? Cũng không có vấn đề. Ngắn ngủi suy tư về sau, Triệu Lâm đưa ra chính mình hồi đáp. Mà Diệp Thanh Huyên khi nghe đến này thanh đáp lại sau dừng lại một hồi, quá không biết bao lâu sau lúc này mới lên tiếng nói. Lưu Trường Vĩnh, ta muốn biết hắn gần nhất tại làm chút cái gì. Bản chương xong. Chương 57, chạy càng nhanh hơn đuổi đến càng chặt. Chương 57, chạy càng nhanh hơn đuổi đến càng chặt. Cách ngày mùng ngày 1 tháng 6 đã quá 4 ngày. Mà Lưu Trường Vĩnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình trước đó không lâu mới ưng thuận hảo tâm trí khí, vậy mà tại ngắn ngủi 4 ngày thời điểm liền có thể thực hiện. Xe, này một phát thông công cụ đã tới tay. Mua xe sở tiêu tốn cũng không tính nhiều, đối hiện giờ Lưu Trường Vĩnh mà nói cũng không tính là một bút rất lớn chi tiêu. Bọn nhỏ nhanh muốn đến đi học thời gian, bởi vì sáng nay Hà Vân Xanh tại chuẩn bị điểm tâm thời điểm hơi chút làm chậm trễ một hồi, trên thực tế cách giờ đi học đã còn thừa không có mấy. Nếu như giống như trước kia như vậy, hai cái hài tử đi bộ đi học rất có thể sẽ đến trễ. Lưu Hấu Dung hiển nhiên cũng không thích đến trễ. So sánh với chậm rãi xuyên giày Lưu Sương Văn, đứng tại đầu hành lang chờ đợi nàng một bộ lo lắng bộ dáng, không ngừng dậm chân thúc giục đối phương nhanh lên. Có lẽ là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thường xuyên nhận tỉ tỉ áp bách. Lưu Sương Văn tại phát hiện đối phương rất gấp về sau, ra ngoài trả thù tính cố ý thả chậm chính mình buộc dây giày tốc độ, một hai phải hệ ra một cái hoàn mỹ đối xứng khấu. Cái này cũng dẫn đến đã mang giày xong tại đầu hành lang chờ đợi Lưu Hấu Dung vô cùng sốt ruột. Từ vừa mới bắt đầu cười hì hì chờ đợi, đã dần dần trở nên táo bạo lên tới. Mà mắt thấy đây hết thảy Hà Vân Xanh còn lại là đứng tại Lưu Sương Văn phía sau có chút không biết làm sao, tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm nàng chỉnh thể tinh khí thần không tốt lắm. Lại bởi vì rời giường chấm nguyên nhân, cái này khiến nguyên bản đầy đủ thời gian nháy mắt bên trong trở nên chặt chẽ lên tới. Nhìn hai cháu ngoại một cái chậm rãi. Một cái phi thường bộ dáng gấp gáp Hà Vân Xanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên thúc giục một chút Lưu Sương Văn, còn là trấn an một chút Lưu Hấu Dung. Chính đương nàng tình thế khó xử thời điểm, Lưu Trường Vĩnh từ phòng vệ sinh đi ra. Tiện tay đem bàn trà bên trên đặt vào chìa khóa xe cầm lên, cái móc chìa khóa cắm vào ngón trỏ không ngừng đi lòng vòng vòng, nhanh chân hướng cửa ra vào vị trí đi đến. Đi ngang qua nhi tử bên cạnh lúc làm hắn đem dây giày hệ nhanh lên, chính mình còn lại là mặc vào giày ra hướng cửa ra vào đi ra ngoài. Xe là phương tiện giao thông. Đã mua xe như thế nào có không ra đạo lý, rất rõ ràng và hôm nay loại tình huống này chính là cực giai đưa bọn nhỏ đi học cơ hội.